Chương 740, Đại Uy Đức Vương giáng lâm, trò chơi của các vị thần hạ màn đây là chuyện gì? Tại sao ta không chết được? Thạch Tuyên đột nhiên hoảng sợ hét lên, cùng lúc đó, không gian hình hộp này như đang tan chảy, thi thể của các cô gái cũng như nến, bắt đầu tăng ra. Không đừng như vậy, đừng mà Thạch Tuyên phát điên, hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ phải sống cô độc một mình, điên cuồng ôm lấy thi thể của Lâm Dao, nhưng kinh hãi nhận ra cơ thể Lâm Dao như một vũng bùn mềm, hoàn toàn tan chảy. Không, không. Tại sao lại như vậy? Trò chơi của các vị thần, rốt cuộc đây là trò chơi của các vị thần gì chứ? Rốt cuộc đây là cái gì? Thạch Tuyên cuối cùng cũng điên cuồng gào hét, hàng loạt biến cố vừa rồi đã đẩy tinh thần hắn đến bờ vực sụp đổ, mà lúc này, sự tuyệt vọng và sợ hãi khi ngay cả chết cũng không được, nhìn người con gái mình yêu thương từng chút một tan chảy, từng chút một biến thành thứ dịch lỏng đáng sợ rồi biến mất, Thạch Tuyên cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Không ai có thể chịu đựng được cú sốc này. Những người con gái mình yêu thương sâu sắc tàn sát lẫn nhau, cuối cùng lần lượt chết trước mặt mình, còn bản thân, ngay cả tự sát cũng không làm được. Rốt cuộc ông trời tại sao lại làm vậy? Tại sao lại đối xử với hắn như thế? Trò chơi này, tại sao kết quả cuối cùng lại là như vậy? Thạch Tuyên điên rồi, trong đôi mắt tuôn ra hai hàng huyết lệ đỏ thẫm, ánh mắt tăng dã, thân hình lảo đảo bước đi trong không gian hình hộp, tiếng gào thét như một con thú bị dồn vào đường cùng tuyệt vọng. Giữa hai lông mày, trong lồng ngực, sau lưng và trên cả tay chân ánh sáng của bảy viên thánh xá lợi lúc gần lúc hiện tại vị trí trái tim, hộp bẽn đỏ dạ cuối cùng cũng đã mở ra. Khi tinh thần hắn phải chịu đựng gánh nặng không thể chịu đựng nổi trên đời, cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ. Sụp đổ rồi, tất cả đều sụp đổ. Hủy diệt đi, tất cả những thứ này đều hủy diệt đi. Trong đôi mắt tăng dã, hai ngọn lửa ma chơi bùng lên, ngọn lửa càng cháy càng dữ dội, lan ra khắp không gian. Năng lượng màu xanh vàng quần quần không ngừng, toàn bộ không gian chấn động không dứt. Cuối cùng, giữa hai lông mày của Thạch Tuyên nứt ra một khe hở nhanh chóng lan ra toàn thân, rồi từ trong những vết nứt trên cơ thể Thạch Tuyên, một Thạch Tuyên sơ sinh trần trụi lại từ từ bò ra. Thạch Tuyên này toàn thân trần trụi, ẩn hiện ánh sáng lấp lánh, trên ngực, lòng bàn tay phải và giữa hai lông mày như những dấu ấn bẩm sinh đã in sâu những hình xăm cổ xưa. Đây tuyệt không giống những hoa văn ánh sáng thỉnh thoảng hiện ra của Thạch Tuyên trước đây, đây là những vết bất cổ xưa thực sự in trên da thịt. Hừ, Thạch Tuyên sơ sinh, đôi mắt sắc như điện, đột nhiên thở ra một hơi dài. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian hình hộp chấn động, bốn phương tám hướng, đột nhiên, một hư không vô tận hiện ra, mây cuồn cuộn, tiếng tiên nhạc vang lên, hoa trời rơi lả tả. Ngay sau đó, xung quanh lại xuất hiện vô số người mặc áo choàng trắng, lúc này như trăm chim hướng về phượng hoàng, vì lệ Thạch Tuyên sơ sinh ở giữa. Cung nên Đại Uy Đức Vương, trùng sinh phục hoạt. Bốn phương tám hướng, âm thanh hùng vĩ vang dội khắp đất trời. Đại Uy Đức Vương. Ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên, một người có lông mày trắng, giữa hai lông mày có dấu ấn, vị chủ tể của trò chơi của các vị thần này, lúc này lại cung kính tiến lên, quỳ một gối xuống đất, hành lễ. Ngươi vất vả rồi, đứng lên đi. Thạch Tuyên sơ sinh này, mỗi ánh mắt, mỗi hành động, đều tràn ngập sự uy nghiêm vô tận không thể tưởng tượng mà chỉ có bậc thượng vị mới có. Vâng. Vị chủ tể của trò chơi này, thái độ cung kính, đứng dậy. Nhìn thi thể nứt vỡ đã không còn chút sức sống của Thạch Tuyên nguyên bản trên đất, Thạch Tuyên sơ sinh này đột nhiên khẽ thở dài, ta mượn sắc chủ sinh, dung hợp ba loại sức mạnh hỗn độn là một, quả thực gian khổ, chiêu cuối cùng của ngươi, quả thật tinh diệu, tình cảm của loài người này thật kỳ diệu, nếu không phải những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt đến không thể tưởng tượng của hắn vào phút cuối, e rằng ta cũng không thể dễ dàng chủ sinh như vậy. Nói rồi đưa tay ra, miệng đột nhiên khẽ quắc, thư không trước mặt đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, từng món chiến giáp bay ra. Xoẹt 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 từng món một bao bọc lấy cơ thể Thạch Tuyên sơ sinh này, rất nhanh trên người hắn đã khoác lên một bộ chiến giáp tràn ngập năng lượng và uy nghiêm không thể tưởng tượng, cuối cùng, một chiếc vương miện vàng hiện ra. Thạch Tuyên này đội nó lên đầu, tức khắc từ một người trần trụi biến thành một người đội vương miện vàng, sở hữu uy nghiêm vô thượng, ngay cả thần linh cũng không sánh bằng sự tôn quý của hắn. Tay trái đưa ra, một thanh hỗn độn chi nhận hiện ra, ngay sau đó hỗn độn chi nhận biến hóa thành hỗn độn kiếm. Thanh hỗn độn kiếm này của chắc không phải tầm thường, những kẻ không đủ đẳng cấp với hắn đều nằm trong danh sách có thể chém, quả thực là thánh cổ chắc tự làm tự chịu. Không chỉ sức mạnh bị ta đoạt lấy, bây giờ ngay cả thánh khí này cũng rơi vào tay ta. Thạch Tuyên sơ sinh lộ ra một nụ cười, rõ ràng ngay cả một tồn tại như hắn cũng rất coi trọng hỗn độn kiếm. Chúc mừng Uy Đức Vương. Bên cạnh, vị chủ tể của trò chơi lần này cung kính nói, "Ừm, sứ mệnh của trò chơi lần này đã kết thúc, hãy hủy diệt tất cả mọi thứ ở đây, tuyệt đối không được để tộc sáng thế tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Một năm sau, sẽ có tộc sáng thế giáng lâm, bây giờ chưa phải lúc trở mặt với bọn họ. Đi thôi, hủy diệt nơi này, không để lại bất cứ thứ gì. Công đức lần này của ngươi, ta tự sẽ báo cáo trung thực lên vạn thần điện." Uy Đức Vương Thạch Tuyên sơ sinh mỉm cười nhàn nhạt, đưa tay ra, hư không bị xé toạc, ngay sau đó hắn bước vào, tức khắc biến mất. Hủy diệt tất cả mọi thứ ở đây, thế giới của trò chơi của các vị thần cùng với thế giới này, toàn bộ hủy diệt, trở về hỗn độn. Vị chủ tể của trò chơi, người có dấu ấn giữa hai lông mày, sau khi ra lệnh, cũng biến mất. Những người mặc áo choàng trắng xung quanh nhận lệnh, hóa thành từng luồng sáng trắng bay vút lên trời, ngay sau đó, thế giới này bắt đầu sụp đổ và hủy diệt, cùng với thi thể nứt vỡ của Thạch Tuyên nguyên bản, thứ đã bị tất cả mọi người bỏ lại, không một ai thèm nhìn đến. Âm một tiếng, không gian này trong một tiếng nổ lớn, hoàn toàn hủy diệt, tức khắc bị dòng chảy hỗn loạn của không gian nuốt chửng, trở về hỗn độn, thi thể của Thạch Tuyên nguyên bản bên trong cũng tan thành tro bụi, không còn lại gì. Trò chơi của các vị thần lần này cuối cùng cũng hoàn toàn kết thúc, những tồn tại tối cao đó cũng đã đạt được mục tiêu của mình, có được thứ mình muốn. Tính mạng và kết quả cuối cùng của những quân cờ trong đó, không còn ai quan tâm nữa. Chương 741, hỗn độn trung bóng tối vô tận, không cảm nhận được bất cứ thứ gì, kể cả cơ thể của chính mình, như thể không có gì tồn tại, chỉ còn lại một luồng ý thức. Lẽ nào, đây chính là cảm giác sau khi chết? Không ngờ vẫn có thể có cảm giác rõ ràng như vậy, nếu đây là cảm giác sau khi chết, không biết Lâm Dao và Mỹ Phượng các nàng có giống vậy không? Trong bóng tối vô tận này, đột nhiên vang lên một giọng nói tự lẩm bẩm. Cậu nhóc, nơi này không phải là thế giới sau khi chết, đây chỉ là thế giới nội tại của ta. Đột nhiên, tiếp nối giọng nói nghi hoặc tự lẩm bẩm đó, lại là một giọng nói giản mua đến cực điểm. Giọng nói trẻ tuổi ban đầu rõ ràng đã giật mình, dường như không ngờ trong bóng tối vô tận này lại có người đáp lời mình, ngươi là ai? Đây không phải là thế giới sau khi chết. Ta chưa chết. Sao lại như vậy? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Tại sao ta không cảm nhận được gì cả, ngay cả cơ thể của mình cũng không cảm nhận được chút nào? Hạnh chàng trai trẻ đừng nội, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe. Giọng nói giản mua không biết đã sống bao lâu này tiếp tục chậm rãi vang lên. Vốn dĩ ngươi đúng là đã chết, nhưng ta không nỡ để ngươi cứ thế biến mất, nên đã lén lưu giữ lại dấu ấn sinh mệnh của ngươi bên trong bản thể của ta vào lúc ngươi sắp bị hủy diệt. Tuy rằng thân xác của ngươi đã bị hủy diệt, nhưng ý thức của ngươi vẫn còn tồn tại. Nói theo một cách nào đó, ngươi đã chết, nhưng vẫn còn sống, sống bên trong bản thể của ta. Đây rốt cuộc là, ngươi rốt cuộc là ai? Giọng nói trẻ tuổi ban đầu càng nghe càng kinh hãi. Ta đã già đến không thể già hơn được nữa, ngay cả chính ta cũng không biết mình là gì. Hỗn độn kiếm chỉ là một mảnh vỡ hư hỏng từ bản thể của ta, ngươi có thể gọi ta là hỗn độn trung, ta chính là linh hồn bên trong hỗn độn trung. Giọng nói trẻ tuổi rõ ràng cảm thấy chấn động, một lúc lâu sau mới nói, ta hiểu rồi, người từng đưa ta đến vũ trụ thời không không thể tưởng tượng đó, nhìn thấy người có hoa văn giữa hai lông mày chính là ngươi. Sau đó ngươi hiện hình thành một cái trung, lại bảo vệ ta trở về ngươi. Hỗn độn trung, hóa ra nguồn gốc thực sự của hỗn độn chi nhận lại là một cái trung, ngay cả hỗn độn kiếm cũng chỉ là một mảnh vỡ của ngươi. Điều này thật quá kinh người, vậy ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại cứu ta? Chương 742, hạt giống sinh mệnh ta cũng quên rồi. Ta đã bị hư hại từ rất lâu nên mất đi rất nhiều ký ức, điều duy nhất còn nhớ là Trật đã lấy được một mảnh vỡ của ta để luyện thành Hỗn Độn Kiếm. Vì không thể khống chế được ta, hắn đã phong ấn ta vào trong Hỗn Độn Kiếm, sau này Trật chết đi, phong ấn của hắn cũng được giải trừ, nhưng ta đã quen với việc ở trong Hỗn Độn Kiếm, cũng không muốn ra ngoài nữa. Mãi cho đến sau này gặp được ngươi, ta vẫn luôn âm thầm chú ý đến ngươi, có điều, ngươi không hề biết. He he, giọng nói giản mùa kia nói đến đây thì cười khẽ, trong tiếng cười lộ ra một chút giọng điệu từ ái. Hóa ra, giọng nói trẻ tuổi vừa rồi chính là của Thạch Tuyên. Vào thời khắc cuối cùng, tinh thần Thạch Tuyên sụp đổ, các loại cảm xúc tiêu cực tích tụ đến cực điểm, cuối cùng vỡ tan. Sau đó, nguồn sức mạnh này tích tụ đến một điểm giới hạn, cuối cùng đã khiến một sự tồn tại kinh hoàng nào đó vốn đang ngủ say trong cơ thể hắn mượn sát sống lại, phá vỡ thân thể hắn mà ra, đó chính là Thạch Tuyên mới. Sau khi Thạch Tuyên mới ra đời, Thạch Tuyên ban đầu sẽ bị hủy diệt cùng với thế giới đó, nhưng vào thời khắc cuối cùng, Hỗn Độn Trung vẫn luôn ký sinh trong Hỗn Độn Kiếm đã cứu Thạch Tuyên, giữ lại dấu ấn sinh mệnh của hắn cho đến tận bây giờ, khi Thạch Tuyên tỉnh lại. Vậy chúng ta đang ở đâu? Trong Hỗn Độn Kiếm sao? Không, Hỗn Độn Kiếm đã bị một người khác lấy đi rồi, ta cũng đã rời khỏi Hỗn Độn Kiếm. Sợ bị người khác phát hiện, ta đã một mình nhân lúc vụ nổ đó mà trốn vào dòng hỗn loạn không thời gian này. Chỉ cần trốn ở đây, sẽ không ai có thể tìm thấy chúng ta. Giọng nói giản mua tuy đã mất đi nhiều ký ức, nhưng rõ ràng vẫn biết một vài chuyện, nói đến đây, giọng điệu có vài phần đắc ý một ta khác. Thạch Tuyên mở ra, chậm rãi nhớ lại mọi chuyện trong trò chơi chư thần, nghĩ đến việc trong chiếc hộp không gian, các cô gái đều đã chết, sau đó hắn mất đi ký ức cho đến tận bây giờ. Ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng có thể đoán được đại khái. Hẳn là có kẻ nào đó thèm muốn ba loại sức mạnh của ba tên trọng, kết quả là đã mượn trò chơi chư thần và ngươi, người được chọn, cuối cùng đã đại công cáo thành. Có điều, ngươi mới sinh ra đó cũng có thể coi là một bản sao linh hồn của ngươi, nói là một ngươi khác cũng không quá đáng. Vì vậy, nếu chúng biết ngươi chưa chết, nhất định sẽ ra tay tiêu diệt ngươi. Sự tồn tại của bản gốc là ngươi đây sẽ ảnh hưởng đến bản sao. Ta vẫn không hiểu. Thạch Tuyên cười khổ, lộ ra vài phần bi thương, ở trong bóng tối không thấy trời không thấy đất thế này, còn ý thức thì có ích gì chứ, ta thả chết cùng Lâm Dao và mọi người còn hơn. Nếu ngươi không còn, bản sao sẽ là bản gốc. Nếu ngươi vẫn còn, bản sao mãi mãi chỉ là bản sao. Giọng nói giản mua của Hỗn Độn Trung Chi Linh lộ ra vài phần đắc ý, bọn chúng đùa giỡn với tình cảm của chúng sinh, ta rất ghét bọn chúng. Sau này nếu để chúng biết ngươi chưa chết, vẻ mặt chắc chắn sẽ rất buồn cười, ha ha. Ta đưa ngươi trốn vào dòng hỗn loạn không thời gian này, dù chúng có lợi hại gấp trăm lần cũng không thể nào tìm được chúng ta. Ngưng một chút, Hỗn Độn Trung Chi Linh nói tiếp, những cô gái mà ngươi thích đó tuy xét theo lập trường của vũ trụ thông thường thì đúng là đã chết, nhưng nếu xét từ góc nhìn của vũ trụ đa chiều trong không gian 4 chiều, họ vẫn chưa thực sự chết. Thạch Tuyên chấn động, vội nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi nói họ chưa chết sao? Hỗn Độn Trung Chi Linh trầm ngâm nói, xét theo hình thái sinh mệnh của các ngươi, họ đã chết. Nhưng nếu xét theo hình thái sinh mệnh cao cấp của chúng ta, họ ngược lại đã được thăng hoa. Địa phủ ngươi biết chứ? Họ chết ở đây, hẳn là đã đến 1 chiều không gian được gọi là địa phủ. Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, nhưng ngay sau đó lại vui mừng khôn xiết, kêu lên, đúng vậy, nếu thần linh trong truyền thuyết là thật, vậy thì truyền thuyết người chết sẽ đến địa phủ cũng nhất định là thật. Nói như vậy, nếu ta có thể đến địa phủ, vẫn có hy vọng tìm được họ. Nghĩ như vậy, Thạch Tuyên lập tức phấn chấn tinh thần, ý định một lòng muốn chết cũng thay đổi. Theo truyền thuyết này, không chỉ Lâm Dao, Điền Mỹ Phượng không chết, mà ngay cả Thi Liên, Long Đổ Viễn cũng có khả năng tìm lại được. Lao tiền bối, làm thế nào mới có thể đến địa phủ? Làm thế nào mới tìm được họ? Trong khoảnh khắc, Thạch Tuyên bình tĩnh lại, trong lòng dấy lên một ý niệm cầu xin mới. Địa phủ là giọng nói giản mua của Hỗn Độn Trung vang vọng vang vẳng. Phiên trò chơi chư thần này tuy đã kết thúc, Thạch Tuyên cuối cùng đã bị hủy diệt, nhưng dấu ấn sinh mệnh của hắn lại được Hỗn Độn Trùng Chi Linh vẫn luôn ký sinh trong Hỗn Độn kiếm cứu rút và dần dần hồi phục ý thức. Thánh khí Hỗn Độn kiếm mà chấp để lại hóa ra chỉ là một mảnh vỡ của Hỗn Độn Trung luyện hóa thành, từ đó có thể thấy được sự đáng sợ và lai lịch của Hỗn Độn Trung, tuyệt đối là cực lớn. Theo lời Hỗn Độn Trung, nó tuyệt đối tồn tại từ trước cả chặng, vậy thì niên đại của nó hẳn là trước cả thời thượng cổ, đó là một quãng thời gian dài đằng đẵng biết bao. Cái gọi là thời thượng cổ là chỉ khoảng thời gian giữa xã hội hiện đại và thời điểm khủng long tuyệt chủng 65 triệu năm trước. Vũ trụ trước 65 triệu năm được gọi là thời hồng hoang. Hỗn Độn Trung này tuyệt đối là thánh vật từ trước thời thượng cổ, tuổi thọ của nó ít nhất cũng hơn 65 triệu năm. Chỉ tiếc là Hỗn Độn Trung đã bị hư hại từ thời thượng cổ, với năng lực của chặt cũng chỉ có thể luyện hóa một mảnh vỡ, cuối cùng phong ấn mảnh vỡ còn lại của nó vào trong Hỗn Độn kiếm. Vì bản thể bị hư hại, Hỗn Độn Trung đã mất đi rất nhiều ký ức xa xưa, cũng không biết lai lịch của mình, nhưng vẫn có vô số điều thần dị. Ví dụ như trong giấc mơ của Thạch Tuyên, nó đã hai lần đưa hắn du hành vũ trụ, đến một thế giới không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính ở đó, Thạch Tuyên đã gặp được một sự tồn tại vô cùng kinh hoàng, giữa trán có một hoa văn, hẳn là thuộc về Sáng Thủy tộc. Lần thứ hai, Thạch Tuyên đã từng nghe thấy danh hiệu Hỗn Độn Trung từ miệng của vị tồn tại đó, chỉ là vẫn không ngờ rằng, trong Hỗn Độn kiếm lại ẩn giấu một tổ tông thực sự của Hỗn Độn kiếm là Hỗn Độn Trung. Vị tồn tại không thể tưởng tượng nổi của Sáng Thủy tộc đó, nghe giọng điệu lúc ấy, rõ ràng đã nhận ra Hỗn Độn Trung, cũng vì nể mặt chiếc chuông này mà chỉ đưa ý thức của Thạch Tuyên trở về, tha cho tội mạo phạm của hắn. Bây giờ, Trung Chi Linh này cuối cùng đã xuất hiện, và vào thời khắc nguy cấp nhất, đã cứu Thạch Tuyên một mạng. Nếu không, dấu ấn sinh mệnh bị hủy diệt, đó mới là cái chết thực sự, hoàn toàn biến mất. Cũng từ miệng Hỗn Độn Trung, Thạch Tuyên mới biết hóa ra phàm là sinh linh đều có dấu ấn sinh mệnh, vì vậy chỉ khi dấu ấn sinh mệnh bị xóa bỏ hoàn toàn mới được coi là chết thực sự. Giống như Lâm Dao, Điền Mỹ Phượng, thậm chí cả Thi Liên, chỉ có thể coi là cái chết về mặt thể xác, dấu ấn vẫn tồn tại, vì vậy sẽ đến một thế giới kỳ lạ gọi là địa phủ, vẫn có khả năng hồi sinh. Thạch Tuyên nghe đến đây tự nhiên tinh thần phấn chấn, hỏi về phương pháp đến địa phủ. Hỗn Độn Trung trầm ngâm một lát rồi mới nói, ngươi bây giờ không có năng lực đó. Chúng ta đang ở trong dòng hỗn loạn không thời gian, ngay cả ta cũng không biết phương hướng. Muốn đến địa phủ, trước tiên, ngươi phải có đủ sức mạnh. Đừng quên, ngươi bây giờ chỉ là một sự tồn tại có ý thức. Thạch Tuyên mở ra, im lặng một lúc rồi nói, lão tiền bối, vậy ta phải làm thế nào để khôi phục lại sức mạnh và cơ thể? Ha ha, từ khi ngươi có Hỗn Độn chi nhận, ta đã đi theo ngươi, đi đến tận bây giờ, những thứ ngươi có được ta đều hiểu rõ. Ngươi còn nhớ hạt giống sinh mệnh mà cô gái của Sáng Thủy tộc đã cấy vào cho ngươi không? Ừm, nhớ chứ, nhưng cho đến bây giờ, ta vẫn không cảm nhận được nó. Thạch Tuyên lập tức nhớ lại trong ngôi mộ thượng cổ, cô gái Sáng Thủy tộc tên Tử Hải trước khi đi đã từng cấy một chiếc quên thai bên thai trái vào cơ thể mình, tự xưng là đã cấy vào một hạt giống sinh mệnh. Cô gái Sáng Thủy tộc đó đã tính ra được ngươi sẽ gặp đại nạn, vì vậy mới dùng năng lực đặc biệt của Sáng Thủy tộc để cấy hạt giống sinh mệnh này cho ngươi, coi như là báo đáp. Bây giờ, hạt giống sinh mệnh này cuối cùng đã phát huy tác dụng. Ngươi có thể tái sinh hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào hạt giống này. Vậy rốt cuộc ta phải làm thế nào? Thạch Tuyên hỏi. Hạt giống sinh mệnh là chí bảo có thể sinh ra sinh mệnh, cần phải dùng hy vọng, khát khao sống và rất nhiều cảm xúc khác để tưới tắm mới có thể nảy mầm và phát triển. Tóm lại, có thể đơm hoa kết trái hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí cầu sinh của ngươi có đủ mạnh hay không. Chuyện này, ta cũng không giúp được ngươi. Ta hiểu rồi. Thạch Tuyên lập tức bắt đầu chuyên tâm triệu hồi hạt giống sinh mệnh vốn đã được cấy vào cơ thể, cắm sâu vào dấu ấn sinh mệnh của hắn. Hắn nghĩ đến Lâm Dao, nghĩ đến Điền Mỹ Phượng, nghĩ đến tất cả mọi người, nghĩ rằng họ cần mình đến cứu, nghĩ rằng mình phải đi tìm họ. Có thể nói, chưa có lúc nào khát vọng sống của Thạch Tuyên lại mãnh liệt đến thế. Tốt lắm tiểu tử, đột nhiên, Hỗn Độn Trung kinh ngạc tốt lên. Suốt chặng đường qua, Hỗn Độn Trung có thể nói là đã chứng kiến Thạch Tuyên trưởng thành. Xét về thiên phú, Thạch Tuyên không hề xuất sắc, thậm chí chỉ tương đương một người bình thường, nhưng ý chí của hắn lại vô cùng mạnh mẽ, sự kiên trì đó không phải ai cũng có thể bị được. Cũng chính nhờ sự kiên trì này mà Thạch Tuyên đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Mặc dù trong quá trình nỗ lực của hắn, có rất nhiều sự thúc đẩy của bàn tay đen sau lưng, nhưng đồng thời, cũng chính sự kiên định của hắn mới giúp hắn đi đến cuối cùng. Trong số đó, có rất nhiều người được chọn, nhưng đều bị những bàn tay đen đó từ bỏ giữa chừng. Nghĩ đến việc chỉ cần mình hồi phục là có thể đi tìm Lâm Dao và mọi người, khát vọng sống của Thạch Tuyên tăng vọt điên cuồng, ngay cả Hỗn Độn Trùng cũng phải kinh ngạc. Thần linh tuy sở hữu sức mạnh vượt xa con người, nhưng có những tình cảm mà thần linh lại thua xa nhân loại. Nhân loại là một chủng tộc trông có vẻ nhỏ bé, nhưng lại không ngừng tạo ra những kỳ tích. Đó là đánh giá của các chủng tộc khác trong vũ trụ về nhân loại. Đây là một chủng tộc có sức mạnh tinh thần vượt qua cả thể xác. Hạt giống sinh mệnh được cô gái Sáng Thủy tộc Tử Hải cấy vào cơ thể Thạch Tuyên, cảm nhận được khát vọng sống của chủ nhân, cuối cùng đã phát huy tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Một vầng sáng dần hiện ra trong bóng tối vô tận, đó là một khối tinh thể trong suốt lấp lánh. Đúng vậy, đó chính là một tinh thể trang thực. Sau khi tinh thể xuất hiện, rất nhanh chóng, xung quanh nó, xương thịt dần dần được sinh ra. Sức mạnh của hạt giống sinh mệnh đã phát huy một năng lực gần như tạo hóa, đang tiến hành một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi, giống như thần linh sáng tạo ra sinh mệnh. Không hổ là hạt giống của Sáng Thủy tộc, thật không thể tin được. Đây là chủng tộc sở hữu sức mạnh của cây sinh mệnh. Tiểu tử, bây giờ thân thể của ngươi được sinh ra trực tiếp từ hạt giống kết trái của cây sinh mệnh, có thể nói, ngay cả thân thể của thần linh cũng chưa chắc có tiềm năng to lớn bằng cơ thể này của ngươi. Tương lai của ngươi không thể đo lường được, tiền đồ vô lượng. Chương 743, tái tạo thân thể Hỗn Độn Trùng, lão cổ vật đã sống không biết bao nhiêu năm tháng này, thở dài, nhưng giọng điệu lại rất vui mừng. Bị phong ấn trong Hỗn Độn kiếm, rồi đến khi chặt diệt vòng, Hỗn Độn kiếm lại một lần nữa bị phong ấn, hỗn độn trung chi linh vẫn luôn cô đơn lẻ loi. Mãi cho đến khi được Thạch Tuyên sở hữu, có thể nói, trong những năm tháng cô độc vô tận của nó, chỉ có Thạch Tuyên là sinh linh luôn ở bên cạnh nó. Mặc dù Thạch Tuyên không biết, nhưng hỗn độn trung chỉ cần nhìn thấy Thạch Tuyên là đã mãn nguyện rồi. Dù sao, so với việc bị phong ấn vĩnh viễn trong bóng tối chết chóc vô tận, đối với nó, có thể nhìn thấy Thạch Tuyên đã là thiên đường rồi. Cũng chính vì tình cảm này mà hỗn độn trung mới ra tay cứu Thạch Tuyên vào thời khắc cuối cùng, bất chấp nguy cơ có thể bị phát hiện. Lần ra tay này đối với nó vô cùng nguy hiểm, nếu bị Thạch Tuyên kia phát hiện, nó rất có thể sẽ lại bị phong ấn, thậm chí có nguy cơ bị luyện hóa. Chính vì sự nguy hiểm này, nên sau khi cứu Thạch Tuyên, hỗn độn trung đã lập tức trốn vào dòng hỗn loạn không gian này, chỉ ở đây nó mới cảm thấy an tâm. Dòng hỗn loạn không gian là nơi ngay cả thần linh cũng không thể tiến vào, nhưng hỗn độn trung lại không sợ, vì bản thể của nó là bất khả hủy diệt. Không biết đã qua bao lâu, Thạch Tuyên cuối cùng cũng cảm thấy trước mắt dần sáng lên. Mở mắt ra, hắn thấy mình đang ở trong một ngọn núi hình vòng cung, bầu trời một màu xám xịt, ngọn núi hình vòng cung này đâu đâu cũng đổ nát. Còn hắn thì toàn thân trần trụi, đang đứng trên mảnh đất hoang vu được bao bọc bởi ngọn núi hình vòng cung này. Giơ hai tay ra, cảm nhận khắp cơ thể, hình thể hoàn mỹ không thể tả, mỗi tấc da thịt đều tràn đầy cảm giác sức mạnh. Đây là một cơ thể hoàn hảo. Thạch Tuyên không khỏi vui mừng nắm chặt hai tay, cuối cùng hắn đã có lại thân thể, cảm giác chân thực này thật tuyệt. Nhưng ngay sau đó, khi cảm nhận bên trong cơ thể, hắn không khỏi giật mình. Giữa trán vẫn có tinh thể trang thực, tên vẫn là thú thể, mọi thứ đều giống hệt như trước, chỉ khác là trong tinh thể trang thực này trống rỗng, không có trang bị nào cả, và cảnh giới trang thực của nó lại đang ở mức cơ bản nhất của sơ giai, giống như vừa mới được cấy tinh thể vậy. Không còn gì cả, mọi thứ lại trở về điểm xuất phát. Cái này sao lại thế này? Thạch Tuyên kinh ngạc, vốn còn nghĩ sau khi có lại cơ thể sẽ có thể đến địa phủ tìm Lâm Giao và mọi người, nhưng bây giờ lại không còn gì cả. Như vậy, dù có đến được địa phủ, liệu có thể tìm được Lâm Giao và mọi người không? Không cần lo lắng, ngươi bây giờ coi như đã thoát thai hoàn cốt, tái sinh rồi, nên mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cảnh giới của ngươi vẫn còn đó, muốn tu luyện lại đến cảnh giới cũ rất dễ dàng, chỉ cần có đủ năng lượng là được. Hơn nữa, cơ thể này của ngươi bây giờ không còn là thân xác phàm trần nữa, thành tựu tương lai của ngươi chắc chắn sẽ còn lớn hơn trước rất nhiều. Giọng nói giàn mua của hỗn độn trung khẽ cười, sau đó một chiếc túi không gian xuất hiện trong tay Thạch Tuyên. Giọng của hỗn độn trung nói tiếp, đồ của ngươi ta đã lấy lại hết cho ngươi rồi, chỉ tiếc là thanh hỗn độn kiếm đó đã bị ngươi kia lấy đi. Ha ha, nói ra thì, cũng vì những thứ khác của ngươi hắn không thèm để mắt đến, nên ta đã tiện tay cuông đi luôn. Thạch Tuyên đưa tay vào túi không gian, không ngờ những thứ trước đây đều còn nguyên, ngoại trừ mấy viên tạo hóa thạch, những mảnh tinh thể trang bị, tinh thể triệu hồi thú khác đều còn đó, ngay cả quả trứng triệu hồi có linh hồn chu tức cũng còn. Xem ra, cái bản thân kia ngay cả quả trứng triệu hồi chu tức này cũng không thèm để mắt đến. Thạch Tuyên âm thầm lắc đầu, rồi lại nghĩ đến việc chu tức thật còn bị người ta rút hết tinh khí để tạo thành cây sinh mệnh, huống hồ chỉ là một quả trứng triệu hồi, mà bản thân hắn muốn đạt đến tầm cao đó còn xa lắm. Trang bị ở đây có hai bộ hắc ám chiến giáp, còn một bộ là các trang bị hiếm và truyền thuyết ban đầu, chỉ là yêu cầu cấp độ để trang bị quá cao, Thạch Tuyên hiện tại không thể mặc được. Lấy một bộ quần áo mặc vào, Thạch Tuyên cảm nhận thông tin trang thực hiện tại, không khỏi cười khổ. Tên: Thú thần nghề nghiệp, triệu hồi sư loại, hệ động vật bền bỉ, 150 năng lượng ma pháp, 100 tấn công, không phòng ngự, không tốc độ, không trang bị. Không có điều may mắn là tuy đang ở trạng thái sơ giai, nhưng cảnh giới vẫn còn đó. Hắn trang bị Dực Long Thần, Hồng Quán Vương và quả trứng triệu hồi chu tước, sau đó thi triển thuật triệu hồi. Chỉ thấy pháp trận ánh sáng dưới chân xoay chuyển, một thuật triệu hồi cao cấp đã làm cạn kiệt năng lượng ma pháp của hắn. Dực Long Thần gầm lên một tiếng rồi xuất hiện. "Hừm, lão đại, người chưa chết à? Ta còn tưởng mình sẽ quay về thú hồn giới chứ." Câu nói đầu tiên của Dực Long Thần sau khi xuất hiện khiến trên đầu Thạch Tuyên xuất hiện vài vết đen. Đây lại là nơi quái nào? "Chết tiệt, lão đại, cảnh giới của ngươi rất xuống sơ giai rồi ạ." Lạ thật, nhân loại các ngươi không phải đã thất bại rồi sao? Lão đại vậy mà vẫn còn sống. Ngươi ngầu thật đấy. Dực Long Thần hóa thành một nam tử áo xanh, không khỏi giơ ngón tay cái lên, tán thưởng không ngớt. Người con rồng hư hỏng này, thảo nào Thanh Long lại đuổi ngươi ra khỏi cửa. Trong không trung, giọng nói giản mua đột nhiên vang lên. Dực Long Thần nghe thấy thì vô cùng kinh ngạc, thất thanh kêu lên, là ai? Sao ngươi lại biết chuyện này? Tuổi của ta còn lớn hơn cả Thanh Long một chút, ngươi gọi ta là lão tổ tông là được rồi. Hỗn độn trung không nói rõ thân phận thật của mình, khiến Dực Long Thần lập tức kinh nghi bất định, vẻ mặt ngông cuồng cũng thu lại không ít. Một lao cổ vật tự xưng còn già hơn cả thánh thú Thanh Long, dù Dực Long Thần có ngang ngược đến đâu cũng không dám nói vậy. Lao tiền bối, vậy bước tiếp theo nên làm thế nào? Bây giờ ta đã hồi phục cơ thể, nhưng làm sao để đến địa phủ, người vẫn chưa nói cho ta biết. Thạch Tuyên có chút lo lắng, tuy bây giờ chỉ ở trạng thái sơ giai, nhưng ít nhất vẫn có thể triệu hồi Dực Long Thần và Hồng Quán Vương. Hơn nữa, cảnh giới của hắn cao, chỉ cần hấp thụ đủ năng lượng là có thể dễ dàng khôi phục lại cảnh giới ban đầu. Hỗn độn trung chi linh trầm ngâm nói, chúng ta hiện đang ở trong dòng hỗn loạn không gian, đây là một không gian không có thời gian, không có bất kỳ quy luật nào. Ngay cả thần linh cũng không dám dễ dàng tiến vào đây. Dực Long Thần thất thanh xen vào, dòng hỗn loạn không gian. Trời ơi! Vẻ mặt kinh hãi, rõ ràng hắn biết sự đáng sợ của dòng hỗn loạn không gian. Ngay cả thần linh tiến vào đây cũng rất dễ bị dòng hỗn loạn không gian va chạm hủy diệt, mà giọng nói giản mua này lại có thể đưa Thạch Tuyên vào trong dòng hỗn loạn không gian, đây phải là một sự tồn tại đáng sợ đến mức nào. Dực Long Thần bây giờ càng không dám làm cản. Ở đây, ngay cả ta cũng không biết cách định vị không gian, muốn đến địa phủ ngay cả ta cũng không biết. Ký ức của ta đều là những ký ức rất xa xưa, e rằng đã không còn phù hợp với tình hình hiện tại nữa. Hỗn độn trung thở dài. Thạch Tuyên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy ra một vật hình nón nhọn từ túi không gian. Chương 744, trở về Udo, vật này chính là thiết bị định vị không gian Udo mà Diễm, tức chủ nhân hiện tại của thế giới Udo là bản nữ, đã tặng cho hắn. Tác dụng của nó là có thể dùng để định vị và dịch chuyển đến Udo trong không gian. Dực Long Thần nhìn thấy vật này liền nói, đúng rồi, có thể dùng cái này để đến Udo trước, ở lại trong dòng hỗn loạn không thời gian này thật sự quá đáng sợ. Ngưng một chút, hắn nói tiếp, lão đại, sao ngươi lại nghĩ đến việc đi địa phủ? Nơi đó hình như là một vũ trụ 4 chiều cao cấp hơn cả vũ trụ thông thường, muốn đến đó không dễ đâu. Nhìn thấy thiết bị định vị không gian này, hỗn độn trung chi linh cũng có chút phấn khích. Ngọn núi hình vòng cung xung quanh đột nhiên rung chuyển, Dực Long Thần giật mình kinh hãi, lúc này Thạch Tuyên mới biết, hóa ra ngọn núi hình vòng cung đổ nát này chính là do hỗn độn trung hóa thành. Trong cơn rung chuyển, ngọn núi hình vòng cung dần dần co lại, rất nhanh đã hóa thành một chiếc chuông lớn màu đen huyền. Chiếc chuông lớn hóa thành một bức tường trong suốt to bằng một căn phòng, bao bọc Thạch Tuyên và Dực Long Thần bên trong. Thạch Tuyên khẽ động ý niệm, thu Dực Long Thần lại, dù sao sau khi khởi động thiết bị định vị không gian, chỉ có một người có thể dịch chuyển. Năng lực còn lại của ta bây giờ không còn nhiều, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại dòng hỗn loạn không gian này thôi. Hỗn độn trung hóa thành một chiếc chuông lớn trong suốt. Qua bức tường trong suốt này, Thạch Tuyên có thể thấy rõ cảnh tượng đáng sợ của cái gọi là dòng hỗn loạn không gian bên ngoài. Những luồng sáng bảy màu xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, thỉnh thoảng có những vật thể trông như đá tảng bị cuốn vào, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị nghiền nát. Đó là những mảnh vỡ của các hành tinh đã bị hủy diệt, thỉnh thoảng bị cuốn vào đây giọng của hỗn độn trung vang vọng, mà Thạch Tuyên trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã thấy cả những mảnh vỡ của phi thuyền đang cuồn cuộn bay qua. Các loại ánh sáng tràn ngập, tuy trông lộng lẫy vô cùng nhưng lại chứa đựng năng lượng hủy diệt không thể tưởng tượng nổi. Từng luồng năng lượng va vào hỗn độn trung, phát ra những tiếng vang nhẹ. Hỗn độn trung tuy được mệnh danh là tồn tại vĩnh hằng bất diệt, nhưng cũng bị dòng hỗn loạn này cuốn đi không ngừng. Lúc này không biết đã trôi dạt bao lâu, không ai biết đã trôi đến nơi nào, ngay cả hỗn độn trung chi linh cũng không biết. Hít một hơi thật sâu, hiện đang ở trong dòng hỗn loạn không gian cực kỳ đáng sợ này, không có cách nào khác, kế hoạch duy nhất là sử dụng thiết bị định vị không gian mà bản nữ đã tặng để đến Udo trước. Nhớ lại thần thái của bản nữ ngày đó, dường như bà cũng đã biết trước được cảnh ngộ hôm nay của Thạch Tuyên, nên mới đặc biệt tặng cho hắn thiết bị định vị này. Bây giờ, Thạch Tuyên quả nhiên đã dùng đến nó. Dưới sự bảo vệ của hỗn độn trung, Thạch Tuyên ở trong dòng hỗn loạn không gian, khởi động thiết bị định vị không gian này. Rất nhanh, một cột sáng trắng hiện ra, ngay lập tức tạo thành một pháp trận dịch chuyển trong dòng hỗn loạn không gian. Nhanh. Hỗn độn trung thấy vậy, lập tức mang theo Thạch Tuyên trong dòng hỗn loạn không gian, lao vào pháp trận dịch chuyển. Chương 745, vũ trụ 4 chiều vụt một tiếng, cảnh vật trước mắt tức thì thay đổi. Vì được hỗn độn trung bảo vệ, Thạch Tuyên có thể thấy rõ vô số luồng sáng đang vụt qua với tốc độ chóng mặt. Ngay sau đó, xung quanh tối sầm lại, dường như đã tiến vào một không gian khác, rồi lại chuyển sang màu trắng, nhảy ra khỏi không gian ấy. Ánh sáng trắng xung quanh dần tan đi, nơi Thạch Tuyên xuất hiện đã là một cụm kiến trúc hùng vĩ, dưới chân hắn chính là một đài dịch chuyển hình tròn. Hỗn độn trung bao quanh người hắn dần ẩn đi rồi biến mất, linh hồn dao động của nó hóa thành một con chim, tự động gắn vào tinh thể trang thực của Thạch Tuyên. Dữ liệu hiển thị trên tinh thể là không rõ, phẩm chất không rõ, nhưng Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng nguồn năng lượng kinh hoàng chứa đựng bên trong con chim này. Nếu sau này có thể sửa chữa hoàn toàn hỗn độn trung, đây chắc chắn sẽ là một món thánh khí đáng sợ có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua cả hỗn độn kiếm. Do cảnh giới của Thạch Tuyên còn thấp, hiện tại hắn không thể trang bị các trang bị khác, chỉ có thể trang bị chip của hai con triệu hồi thú và một quả trứng triệu hồi. Ngoài ra còn có luyện yêu hồ và bạch trạch kỳ, và bây giờ có thêm hỗn độn trung. Hỗn độn trung, luyện yêu hồ, bạch trạch kỳ đều là chí bảo tiên thiên, trong đó luyện yêu hồ và bạch trạch kỳ là chí bảo từ thời thượng cổ, nhưng dường như chúng đều không được Thạch Tuyên kia để vào mắt, do đó mới được giữ lại. Thứ duy nhất mà Thạch Tuyên kia coi trọng và lấy đi chính là thanh hỗn độn kiếm. Những thứ khác như hoàng kim long thương, chìa khóa vàng đều được để lại trong túi không gian. Chỉ tiếc là bây giờ Thạch Tuyên không thể trang bị được. Những vũ khí cấp hiếm và truyền thuyết này ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới nhị giai mới có thể sử dụng. Về phần hai bộ hắc ám khải giáp, tuy sức mạnh vượt trội nhưng Thạch Tuyên lại không muốn dùng, bởi sau khi hấp thụ hắc ám chi tâm vào cơ thể, tâm trí chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh bóng tối. Thạch Tuyên không muốn trở nên tà ác vì ảnh hưởng của sức mạnh bóng tối. Thiết bị định vị là vật phẩm tiêu hao một lần. Khi Thạch Tuyên xuất hiện trên đài pháp trận hình tròn này, thiết bị định vị Udo trong tay hắn đã biến mất. Cảm nhận khí tức và nhìn những công trình quen thuộc xung quanh, Thạch Tuyên hiểu rằng mình đã đến Udo, và cụm kiến trúc hùng vĩ này chính là Hậu Hỏa Cung. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Thạch Tuyên vừa đến nơi đã phát hiện bên ngoài pháp trận hình tròn có rất nhiều người đang đứng. Một giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn sự kích động không thể tả vang lên. Người đội phượng quan và mặt nạ màu tím, khoác trên mình bộ y phục hoa lệ, chính là chủ nhân hiện tại của Udo, sáng thế bản nữ. Bên cạnh nàng là Hậu Hỏa, một mỹ phụ quyến rũ yêu kiều trong bộ trường bào đỏ rực che một lớp vân mỏng. Phía sau nữa là Hậu Mộc Sâm Nộ và vợ hắn là Triều Ti, còn có con gái của Hậu Hỏa là Lộ Á và cả tuần thủ giả ôn nữ. Thật không ngờ mọi người đều đã đến, lại còn ở đây chào đón hắn, Thạch Tuyên không khỏi sửng sở. Chào mừng về nhà. Hậu Hỏa vẫn quyến rũ như mọi khi, cất tiếng cười khúc khích. Bàn nữ đã lao tới, bất chấp thân phận cao quý của mình, vùi mình vào lòng Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cảm nhận thân thể mềm mại quyến rũ trong vòng tay, trong phút chốc cứ ngỡ như đã qua một đời. Thật không ngờ mình còn có cơ hội quay lại Udo. Nhìn Sâm Nộ, nhìn Triều Ti đang mỉm cười với hắn đầy kích động, đột nhiên một cảm giác thân thuộc như về nhà dâng lên trong lòng. Sống mũi bất giác cay cay, hắn không kìm được mà nhẹ nhàng ôm lấy bà nữ, rồi lại đẩy nàng ra, có chút kỳ lạ hỏi, tại sao mọi người lại ở đây? Hậu Hỏa mỉm cười nói, tên nhóc lúc này, từ lúc trò chơi chư thần kết thúc, chúng ta đã luôn ở đây chờ đợi. Bà nữ lo cho ngươi đến cực điểm, mai cho đến hôm nay, pháp trận dịch chuyển này đột nhiên tỏa sáng, chúng ta thấy vậy liền vội vàng chạy tới. May mà cuối cùng cũng thấy ngươi bình an trở về. Sâm Lộ nói, chúng ta cũng đã nghe ngóng được tin tức, phe nhân loại lần này đã thất bại, chúng ta đều vô cùng lo lắng, nhưng không ngờ ngươi vẫn có thể trở về. Đây gọi là ông trời có mắt, người tốt như Thạch Minh đệ sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Triều Ti nói đến đây, vội vàng hỏi, vậy Phương cô nương và Tuyết Linh cô nương đâu rồi? Ngày đó trong phó bản thượng cổ, Triều Ti và Thạch Tuyền, Phương Đại Ngọc, Triệu Tuyết Linh cùng nhau đồng hành, tình cảm giữa hai bên đã rất sâu đậm. Thấy chỉ có một mình Thạch Tuyền trở về, Triều Ti không khỏi vội vàng hỏi thăm tình hình của Phương Đại Ngọc và Triệu Tuyết Linh. Thạch Tuyền lắc đầu, vẻ mặt không khỏi ảm đạm, nói, họ đều không còn nữa, nên ta muốn đến địa phủ tìm họ. Lần này đến đây chính là muốn nhờ mọi người giúp đỡ và hỏi thăm cách đến địa phủ. Địa phủ? Mọi người đều hít một hơi lạnh. Bà nữ có chút lo lắng nói, địa phủ? Bây giờ chàng đã mất hết sức mạnh, sao có thể đến nơi nguy hiểm như vậy được? Hãy đi nghỉ ngơi một lát đi, chuyện khác sau này hãy từ từ bàn bạc. Thạch Tuyên thấy thái độ của họ thì biết rằng họ đều biết về địa phủ, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Chuyến đi đến địa phủ chắc chắn sẽ có hiểm nguy, điều này hắn đã lường trước, nên Thạch Tuyên cũng không hề lỗ mãng. Trải qua bao nhiêu chuyện, hắn cũng hiểu rằng rất nhiều việc không thể giải quyết bằng sự bốc đồng, dù trong lòng hắn vô cùng lo lắng cho Lâm Dao, Mị Phượng và những người khác. Đoàn người trở về cung điện của Hậu Hòa Cung. Thạch Tuyên bình an trở về, đối với bản nữ và những người khác mà nói, tự nhiên là một chuyện vui lớn, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui mừng, mọi người bày tiệc ăn mừng. Tình cảm của bản nữ dành cho Thạch Tuyên ai cũng biết, huống hồ bản nữ và Thạch Tuyên đã có duyên hợp thể thực sự. Có thể nói, trong lòng mọi người, từ lâu đã vô thức xem Thạch Tuyên như phu quân của bản nữ. Thạch Tuyên ngâm mình trong suối nước nóng bốc hơi nghi ngút, vừa nhắm mắt dưỡng thần, vừa trầm tư suy nghĩ. Sau khi tìm hiểu chi tiết, cuối cùng Thạch Tuyên cũng biết được một số thông tin về địa phủ và thậm chí là các chủng tộc trong vũ trụ từ bản nữ, Hậu Hỏa và những người khác. Hóa ra, vũ trụ nơi trái đất, cội nguồn của loài người, được gọi là vũ trụ hiện tại. Vũ trụ hiện tại này tự nhiên là rộng lớn vô biên, tuyệt đối không phải thứ mà con người có thể đo lường được. Trong vũ trụ hiện tại này có 32 chủng tộc trí tuệ phát triển cao, chính là 32 chủng tộc tham gia trò chơi chư thần lần này, bao gồm loài người, tam nhãn tộc, hắc ám tộc và những tộc khác. Điều khiến Thạch Tuyên kinh ngạc nhất chính là Udo, thế giới do hậu thổ nương nương tạo ra. Vị trí địa lý thực sự của nó lại nằm ngay trong lõi của trái đất, thậm chí còn có một lối đi dẫn lên thế giới loài người trên mặt đất. Vì vậy, trong các truyền thuyết từ xưa đến nay, có rất nhiều câu chuyện về quỷ môn quan, chính là bắt nguồn từ lối vào Udo này. Khi Thạch Tuyên nghe đến đây, hắn cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Cảm giác này giống như một thế giới kỳ ảo vốn hư ảo như giấc mơ đột nhiên lại có mối liên hệ với thực tại. Hóa ra Udo chính là thế giới ngầm của thế giới thực mà họ đang sống trên trái đất. Khi nghe tin này, Thạch Tuyên không khỏi nghĩ ngợi, rồi hỏi, nếu Udo gần với nơi con người bình thường chúng ta sống như vậy, tại sao trong cuộc sống hàng ngày chúng ta lại không thấy những cường giả đáng sợ như trang thực giả hay ngự thần giả? Chẳng lẽ mọi người đều tốt đến thế sao? Không ai gây rối chút nào à? Hậu Hỏa cười giải thích, mỗi hành tinh có sinh linh đều có người bảo vệ và người chấp pháp. Khi trong thế giới của những sinh linh bình thường này xuất hiện cường giả đạt đến tam giai, họ sẽ bị những người bảo vệ này đưa đi khỏi thế giới bình thường đó và gửi đến một thế giới cao cấp hơn. Ừm, nói thế này đi, thế giới của người bình thường các ngươi có thể gọi là thế giới 3 triệu, còn cường giả đạt đến tam giai sẽ được thống nhất đưa đến thế giới 4 triệu. Trái đất cũng vậy, cũng có sự tồn tại của người bảo vệ trái đất, chỉ là người bình thường không biết thôi. Nói đến đây, nàng đột nhiên cười, nói, trong lịch sử nhân loại các ngươi có không ít người tự mình lĩnh ngộ đạt đến cảnh giới đó đâu, nhưng bây giờ thì ngày càng ít, gần như tuyệt tích. Thạch Tuyên sững sờ, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu, kinh hãi nói, chẳng lẽ là những người phi thăng hay phá vỡ hư không gì đó, thực chất là đã đạt đến cảnh giới tam giai, bị người bảo vệ trái đất đưa đến một thế giới khác thôi sao? Ha ha, ngươi thông minh thật, chính là như vậy. Cái gọi là tinh thể trang thực, vốn là con mắt thứ ba mà loài người sở hữu, cũng chính là thứ mà các ngươi bây giờ nghiên cứu gọi là thể tùng. Nhưng từ sau thời thượng cổ, tinh thể trang thực giữa hai hàng lông mày của con người đã dần thoái hóa, biến thành người thường không có sức mạnh. Nhưng trong lịch sử vẫn có một số thiên tài có thể thông qua tự mình tu luyện, kích hoạt lại thể tùng đã thoái hóa và keo nhỏ này, trở thành trang thực giả. Khi tu luyện đến cảnh giới tam giai, họ sẽ rời khỏi vũ trụ 3 triệu bình thường này, tiến vào một thế giới cấp cao hơn. Lời giải thích của Hậu Hỏa khiến Thạch Tuyên vô cùng chấn động, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh của Đạt Ma, Trương Tam Phong và những cao nhân phi thăng trong truyền thuyết. Liệu họ có phải cũng là trang thực giả? Đã đến một thế giới vũ trụ cao cấp hơn. Họ bây giờ còn sống không? Mình còn có cơ hội gặp họ không? Ta cuối cùng cũng hiểu rồi, hóa ra cao thủ võ lâm trong truyền thuyết là có thật. Một bước nhảy xa mấy trượng, một quyền phá đá, đúng vậy, những người này là có thật. Chỉ có điều họ không phải là cao thủ võ lâm, mà phải là trang thực giả mới đúng. Ta tự hỏi tại sao những tâm pháp khí công đó lại giống với phương pháp thiền định và lĩnh ngộ dị năng trang thực đến vậy, thì ra là thế. Cái gọi là võ công chỉ e là kỹ năng, cái gọi là nội công khí công, hẳn là phương pháp lĩnh ngộ dị năng trang thực và kích hoạt chip trang thực. Xem ra người xưa thật lợi hại. Ngay cả tinh thể đã thoái hóa cũng có thể kích hoạt lại được, chỉ tiếc là chuyển đến nay, những phương pháp này về cơ bản đã thất truyền hết rồi. Sau lời giải thích chi tiết của Hậu Hỏa, Thạch Tuyên cuối cùng cũng biết rằng từ xưa đến nay, luôn có các loại trang thực giả tồn tại, chỉ là một khi đạt đến tam giai thì họ sẽ rời khỏi thế giới này mà thôi. Tính ra như vậy, thế giới hiện tại hẳn cũng có trang thực giả, ví dụ như những khí công đại sư, những người có dị năng đặc biệt, hẳn đều là trang thực giả đã kích hoạt chip trang thực. Chỉ tiếc là họ có lẽ một là không có trang bị, hai là cảnh giới không cao, nên chỉ có thể thể hiện một chút thần dị mà thôi. Thông qua Hậu Hỏa, hắn quả nhiên xác nhận được rằng trong thế giới loài người hiện tại, quả thực có không ít trang thực giả sơ giai, nhưng trang thực giả nhất giai đã rất hiếm, nhị giai lại càng như phượng mao lân giác, còn người đạt đến tam giai thì gần trăm năm nay chưa từng xuất hiện. Phải nói rằng, sự tiến hóa của loài người đã đi theo một hướng khác, vì vậy hệ thống võ học ngày càng suy yếu, việc khai thác tiềm năng của bản thân ngày càng ít đi, việc xuất hiện hiện tượng này cũng rất bình thường. Về địa phủ mà Thạch Tuyên muốn biết nhất, đó chính là một trong những không gian cao cấp 4 chiều. Phía trên vũ trụ hiện tại, có vô số các vũ trụ không gian 4 chiều vượt qua vũ trụ hiện tại. Hầu Hỏa và những người khác đều gọi vũ trụ 3 chiều như vũ trụ hiện tại là vũ trụ bình thường, còn vũ trụ 4 chiều thì gọi là vũ trụ vị diện hoặc vũ trụ cao cấp. Vì vậy, địa phủ cũng được gọi là vị diện địa phủ. Đây là một thế giới kỳ lạ, truyền thuyết nói rằng mục đích tồn tại của nó là để quản lý tất cả những người đã chết trong vũ trụ hiện tại. Chương 746, khôi phục sức mạnh giống như những gì linh hồn của Hỗn Độn Trung đã nói với Thạch Tuyên, cái gọi là cái chết đối với người bình thường chỉ là cái chết của thể xác, còn tinh thần và dấu ấn sinh mệnh không hề biến mất. Nói cách khác, đối với Hậu Hỏa và những người khác, đó không được coi là hồn bay phách tán, hình thần câu diệt thực sự. Chức năng của địa phủ chính là quản lý những người chết có thể xác đã chết nhưng dấu ấn tinh thần vẫn còn tồn tại. Xét về một phương diện nào đó, điều này có một số điểm tương đồng với truyền thuyết dân gian rằng con người sau khi chết sẽ vào âm gian địa phủ, chỉ là truyền thuyết từ xưa đến nay rất đáng sợ và âm u, còn khi đã làm rõ nguyên nhân thực sự thì cũng không đáng sợ đến thế. Tất nhiên, muốn đến được thế giới của địa phủ, muốn tìm lại dấu ấn tinh thần của Lâm Dao, Điền Mỹ Phượng và những người khác lại không hề dễ dàng. Đầu tiên là vấn đề làm thế nào để đến đó. Hậu Hỏa biết có tổng cộng 3 phương pháp. Cách thứ nhất là trực tiếp đi bằng phi thuyền vũ trụ, định vị tọa độ mục tiêu rồi bay thẳng đến. Tuy nhiên, theo suy đoán của Hậu Hỏa, vị diện vũ trụ nơi địa phủ tọa lạc cách hệ mặt trời, nơi có u đô và trái đất của loài người, ít nhất cũng hơn 100 tỷ năm ánh sáng. Điều này có nghĩa là với phi thuyền có tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ 3 triệu là tốc độ ánh sáng, cũng phải bay 100 tỷ năm mới đến nơi. Khi Thạch Tuyên nghe đến đây, hắn liền lắc đầu ngoài ngoại, điều này rõ ràng là không thực tế. Tất nhiên, tốc độ ánh sáng chỉ là tốc độ cao nhất trong vũ trụ 3 triệu thông thường, không phải là tốc độ nhanh nhất trong mọi vũ trụ. Theo lời Hậu Hỏa, còn có một loại phi thuyền tốc độ 4 triệu, tốc độ của nó gấp hơn 100 tỷ lần tốc độ ánh sáng. Loại phi thuyền vũ trụ 4 chiều này nhiều nhất chỉ cần 1 năm là có thể đến địa phủ. Tức là loại phi thuyền vũ trụ 4 chiều này vô cùng quý giá, ở Udo không thể có, ngay cả ở những thế giới 4 chiều thông thường cũng không nhiều. Phương pháp thứ nhất là không thể, Thạch Tuyên đành tiếp tục hỏi về phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ hai là sử dụng trạm dịch chuyển không gian, có thể nói đây là phương pháp duy nhất khả thi đối với Thạch Tuyên hiện tại. Hóa ra giữa các vũ trụ, để thuận tiện cho việc đi lại, người ta đã thiết lập các trạm dịch chuyển không gian ở nhiều nơi, đặc biệt là ở những hành tinh có sinh vật trí tuệ. Ví dụ như trong hệ mặt trời của loài người, cũng có một trạm dịch chuyển không gian hệ mặt trời. Từ trạm dịch chuyển này có thể trực tiếp dịch chuyển đến các thế giới 4 chiều của những vũ trụ cao cấp nổi tiếng hơn. Sau đó, từ những thế giới 4 chiều của các vũ trụ cao cấp này, hẳn là sẽ có trạm dịch chuyển cao cấp dẫn đến địa phủ. Bởi vì trạm dịch chuyển hệ mặt trời không có đường thẳng đến địa phủ, nên bắt buộc phải tìm một thế giới 4 chiều cao cấp có các điểm dịch chuyển đầy đủ hơn. Về phương pháp thứ ba, đó là một số tồn tại tối cao trong truyền thuyết có thể trực tiếp xé rách không gian để du hành vũ trụ. Phương pháp này đối với Thạch Tuyên mà nói, tự nhiên lại càng không thực tế hơn. So sánh ba phương pháp, chỉ có phương pháp thứ hai là khả thi duy nhất. Thạch Tuyên ngâm mình trong suối nước nóng, đang suy nghĩ về phương pháp thứ hai này. Trước khi lên đường, việc khôi phục thực lực là điều tất yếu. Theo lời Hậu Hỏa và những người khác, cuộc hành trình chắc chắn sẽ không hề suôn sẻ, hơn nữa những người chưa đạt đến cảnh giới tam giai cũng không có tư cách để dịch chuyển. Vì vậy, việc đầu tiên Thạch Tuyên phải làm là trở thành cường giả tam giai. Thông qua Hậu Hỏa và bạn nữ, Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu được trước đây mình đã là một con ếch ngồi đáy giếng như thế nào, mới biết thế giới loài người và trái đất nhỏ bé ra sao. Hóa ra bên ngoài thế giới này, còn có một thế giới rộng lớn đến vô biên vô tận. Về trò chơi chư thần, Thạch Tuyên cũng đã hỏi, nhưng Hậu Hỏa và những người khác cũng chỉ biết rằng nó đã tồn tại từ xưa đến nay, và ở các vũ trụ bình thường khác nhau đều có, trò chơi chư thần của vũ trụ hiện tại chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Thạch Tuyên vô cùng kinh ngạc trước câu trả lời này, nhưng bây giờ hắn cũng không thể quản nhiều như vậy. Mục tiêu hiện tại của hắn là sớm khôi phục sức mạnh, trở thành cường giả tam giai, sau đó thông qua trạm dịch chuyển để đến địa phủ tìm Lâm Dao và các cô gái khác. Trong những ngày tiếp theo, bà nữ, Hậu Hỏa và Hậu Mộc hết lòng giúp đỡ, mà thứ Thạch Tuyên thiếu cũng chỉ là năng lượng mà thôi. Mặc dù bây giờ trong cơ thể hắn không còn sức mạnh của đấng sáng tạo, không thể cộng hưởng với sức mạnh của bản nữ, nhưng Thạch Tuyên không hề thất vọng, ngược lại còn cảm thấy được giải thoát. Ngày đó tuy sở hữu sức mạnh của sáng tạo, thôn vệ và dung hợp, nhưng lại luôn cảm thấy như bị người khác điều khiển như một quân cờ, cuối cùng lại làm lợi cho người khác. Nhưng bây giờ, Thạch Tuyên đã được tái sinh. Mặc dù không còn ba loại sức mạnh này, nhưng đổi lại là sự tự do thực sự. Ít nhất trong mắt tất cả những người biết chuyện khác, bản thân hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ này. Hơn nữa, hắn còn nhận được hỗn độn chung không thể tưởng tượng nổi, cùng với cơ thể được sinh ra từ hạt giống sinh mệnh cùng nguồn gốc với cây sinh mệnh. Thạch Tuyên tin rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Quan trọng nhất là bản thân hắn không còn là quân cờ của ai nữa, tất cả mọi thứ hiện tại và tương lai của hắn đều nằm trong tay chính mình. Sau này nếu có cơ hội, nhất định phải tự tay hủy diệt cái trò chơi chư thần đùa giỡn với lòng người này. Thạch Tuyên thầm thề, tất nhiên bây giờ hắn không có năng lực đó, mục tiêu trước mắt là đến địa phủ tìm các cô gái. Dưới sự trợ giúp của sức mạnh sáng thế của bản nữ, cơ thể sinh ra từ hạt giống sinh mệnh đã xảy ra những thay đổi không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tuyên cảm thấy sức mạnh của mình dần dần hồi phục và còn ngày càng mạnh mẽ hơn. Tinh thể trang thực cũng đã tiến hóa trở lại cảnh giới nhị giai, việc đột phá tam giai đã không còn xa. Một tháng sau, Thạch Tuyên cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới viên mãn nhị giai 100. Nhưng ngay khi sắp tiến vào cảnh giới tam giai, Thạch Tuyên lại đề xuất ý định muốn đến thế giới loài người phía trên Udo một chuyến. Sau khi đạt tam giai, nếu xuất hiện trong thế giới loài người, e rằng sẽ bị người bảo vệ của trái đất phát hiện, bị cưỡng ép đưa vào vũ trụ 4 chiều cao cấp hơn. Hơn nữa, rất dễ bị phát hiện thân phận thật của hắn, nếu một số tồn tại nào đó biết Thạch Tuyên còn sống, e rằng tai họa sẽ lập tức ập đến. Vì vậy, muốn đến thế giới loài người, chỉ có thể nhân lúc chưa đạt cảnh giới tam giai. Muốn quay về quê hương cũ xem một chút, bà nữ và hậu hỏa tuy có chút không đồng ý, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ hy vọng hắn sớm trở về. Bà nữ, hậu hỏa và những người khác tự nhiên là không thể đi cùng, cuối cùng chỉ có ô nữ, cũng là ngự thần giả nhị giai, cùng với con gái của hậu hỏa là Lộ Áp và vài người khác cùng Thạch Tuyên lên đường. Trong đó, ô nữ là do hậu hỏa phái đi để trông chừng Thạch Tuyên, còn Lộ Á thì là tự mình đòi đi chơi. Ngoài ô nữ, Lộ Á, hậu hỏa còn phái thêm 2 thị nữ chăm lo ăn uống sinh hoạt, và 4 cường giả nhị giai làm thị vệ bảo vệ họ. Thực ra với thực lực hiện tại của Thạch Tuyên và những người khác, đến thế giới loài người bình thường về cơ bản cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cứ như vậy, một đoàn 9 người hùng dũng xuất phát từ Udo, chuẩn bị tiến đến thế giới loài người trên mặt đất. Thạch Tuyên chỉ có thể cười khổ, vốn dĩ hắn chỉ muốn một mình lặng lẽ quay về xem một chút, không ngờ hậu hỏa và bản nữ sống chết không chịu, cuối cùng lại biến thành một đám đông như vậy, khiến hắn không khỏi nhíu mày, nhưng cũng đành bất lực. Chương 747, Lộ Á mất tích từ Udo đến thế giới loài người chỉ có một lối ra vào duy nhất, tên gọi và vị trí địa lý là Phong Đô, cũng chính là quỷ môn quan trong truyền thuyết. Ở đây trong thực tế có một phong ấn trận nhỏ, người bình thường không thể tùy tiện ra vào, hơn nữa Udo cũng nghiêm cấm người Udo tùy tiện ra vào thế giới loài người. Có thể nói nếu không phải vì mối quan hệ đặc biệt của Thạch Tuyên, ngay cả Lộ Á là con gái cưng của Hậu Hỏa Vương cũng không thể rời khỏi Udo để đến thế giới loài người. Đây cũng là lý do Lộ Á đòi đi cùng, vì ngoài lần này ra, nàng sẽ không còn cơ hội nào khác. Sau khi tiến vào nhị giai, tất cả trang bị của Thạch Tuyên đều có thể trang bị lại được. Hoàng Kim Long Thương, Hoàng Kim Khôi, Thiên Luyện Khải Giáp, Thái Hư Hộ Hoàn, Găng Tay Tử Thần 3, Nhẫn Thủ Hộ 3, Giày Thánh Ngân, Chìa Khóa Bảng, Đai Lưng Thiên Vũ và máy quét tất cả đều được trang bị lại. Tuy nhiên, huy hiệu của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng đã mất tác dụng, sau khi trò chơi Chư Thần kết thúc, những thứ này đều đã biến thành sắt vụn. Sở hữu những trang bị này, Thạch Tuyên tuy chưa tiến vào tam giai, nhưng vì kỹ năng tam giai và thú thần hợp thể hắn đều ghi nhớ sâu trong lòng, nên cường giả tam giai bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn bây giờ. Hậu Hỏa Vương quả thực thần thông quảng đại, trước khi 9 người rời đi, đã làm xong chứng minh thư giả cho họ. Thạch Tuyên biến thành con trai của một thương gia giàu có và quyền thế. Hóa ra Udo tuy không qua lại với thế giới loài người, nhưng thực chất thế lực của Udo trong thế giới loài người lại khá lớn. Khi đoàn người của Thạch Tuyên xuất hiện từ vùng đất phong ấn giữa một dãy núi non trùng điệp, từ xa đã thấy có 2 chiếc xe Việt dã đang chờ họ. Ô nữ rõ ràng là lão luyện hơn Thạch Tuyên nhiều, hóa ra vì thân phận ngự thần giả nhị giai của nàng, nên việc liên lạc giữa Udo và thế giới loài người phần lớn đều do nàng quản lý. Mấy người thấy Thạch Tuyên và những người khác xuất hiện, đội vàng tiến lên đón, trước tiên kinh ngạc nhìn Thạch Tuyên một cái, sau đó cung kính gọi ôn nữ là Ôn tiểu thư. Mọi người chia nhau lên mấy chiếc xe Việt dã. Lúc rời khỏi Udo, Hậu Hỏa đã trịnh trọng cảnh báo, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được tùy tiện sử dụng sức mạnh, càng không được khởi động trang thực. Bởi vì sức mạnh của trang thực rất dễ thu hút sự chú ý của người bảo vệ hoặc người chấp pháp của trái đất, đặc biệt là sau khi Thạch Tuyên trang bị những món đồ đó, thực lực tuyệt không thua kém cường giả tam giai bình thường, càng phải chú ý nhiều hơn. Sau khi được Hậu Hỏa giới thiệu, Thạch Tuyên mới biết thế giới tồn tại dựa vào trái đất không chỉ có một mình Udo. Xung quanh trái đất còn có vài không gian kỳ dị tương tự như Udo, mỗi nơi lại diện. Sau khi được Hậu Hỏa giới thiệu, Thạch Tuyên mới biết thế giới tồn tại dựa vào trái đất không chỉ có một mình Udo. Xung quanh trái đất còn có vài không gian kỳ dị tương tự như Udo, mỗi nơi đại diện cho một thế lực. Vì vậy, Hậu Hỏa đã dặn dò, tuyệt đối không được tùy tiện gây xung đột với người khác. Thạch Tuyên đương nhiên đồng ý hắn trở về thế giới ban đầu, một là muốn thăm cha mẹ, hai là muốn trở về quê hương xem một chút. Bởi vì sau khi đạt tới tam giai, lên đường đến địa phủ, hắn không biết năm nào tháng nào mới có thể quay lại. Hơn nữa, con đường phía trước vô cùng hiểm ác, có thể nói rất nhiều chuyện khó mà lường trước được. Chính tình cảm này đã khiến Thạch Tuyên muốn quay về quê hương của mình vào thời khắc cuối cùng. Cảnh giới khác nhau, cách nhìn cũng khác nhau. Bây giờ trong lòng Thạch Tuyên, cái gọi là quê hương đã bao gồm cả thế giới loài người trên trái đất, chứ không chỉ riêng một thành phố nào đó. Ngồi trên xe, Thạch Tuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn núi xanh nước biếc, ngắm nhìn trời đất, một cảm giác không nói nên lời dâng lên trong lòng. Cuối cùng, mình đã sống sót trở về. Không giống như lần trở về thế giới loài người hư ảo trong tiểu lục đạo, trước mắt đây mới là thế giới loài người chân chính, đã trở về trái đất thực sự. Hơi thở của quê hương, cảm giác thân thuộc ấy, tất cả đều không phải là giả. Cảm giác đó không thể dùng lời nói để diễn tả. Ngồi bên cạnh hắn, Lộ Á liễu diễu nhìn xung quanh đầy tò mò, rồi thất vọng nói, sao giống Udo thế, hình như không có gì khác biệt cả. Mà cảm giác không khí còn ô nhiễm hơn, kém xa Udo. Ừ, Thạch Tuyên, đây là thế giới mà ngươi lớn lên đó à? Thạch Tuyên mỉm cười, ừ một tiếng, có chút xúc động nói, tuy nhìn qua đều là núi non, bầu trời và mặt đất giống nhau, nhưng trong lòng ta, nơi này lại khác. Chính núi sông này, chính mảnh đất này đã nuôi dưỡng ta. Tất cả loài người chúng ta đều xuất thân từ đây. Sau khi trải qua vô số cuộc chém giết đẫm máu, ly hợp tan rồi lại hợp, hắn mới cảm nhận được sự đáng yêu của quê hương một cách chân thực đến vậy. Thạch Tuyên phần nào hiểu được tình cảm của những người mấy chục năm mới trở về quê cha đất tổ, vừa đặt chân lên đất nước mình đã quỳ xuống khóc nức nở. Hắn nghĩ đến tình cảm của những sứ giả thời xưa khi đi sứ, luôn mang theo một gốc đất vàng quê hương. Tâm trạng và sự xúc động đó không thể dùng lời nói để diễn tả hết được. Mấy ngày tiếp theo, Thạch Tuyên đến thăm cha mẹ mình. Về phần vụ án ban đầu của Thạch Tuyên, nó không bị vạch trần như trong thế giới hư ảo kia, cho nên ở thế giới này, Thạch Tuyên đã là một người chết. Khi cha mẹ Thạch Tuyên nhìn thấy hắn, họ vô cùng vui mừng, hỏi han về những gì hắn đã trải qua. Thạch Tuyên kể sơ qua chuyện được quý nhân cứu giúp vượt ngục, đương nhiên chỉ nói với cha mẹ rằng mình hiện đang ở nước ngoài, phát triển rất tốt. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của ông nữ, hắn đưa cho cha mẹ một khoản tiền. Dĩ nhiên, mọi chuyện bên ngoài đều phải giữ bí mật. Hắn cũng nhờ ôn nữ và các thế lực của Udo trong thế giới loài người giúp đỡ chăm sóc cha mẹ. Dù có nhiều lưu luyến, nhưng khi thấy cha mẹ mọi việc đều ổn, Thạch Tuyên cũng yên lòng. Còn cô nhóc Lộ Á, mấy ngày nay hoàn toàn chìm đắm trong việc mua sắm, gần như phát điên, mua đủ thứ chất đầy cả một chiếc xe hơi. Thạch Tuyên nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nhưng ngay khi Thạch Tuyên chuẩn bị trở về Udo thì Lộ Á lại xảy ra chuyện. Từ trước đến nay, mỗi khi Lộ Á ra ngoài mua sắm, ôn nữ đều cử hai thị vệ đi theo. Nhưng đến chập tối, hai thị vệ này hoảng hốt chạy về báo tin Lộ Á đã đi lạc. Bọn họ đã tìm khắp con phố đó mà không thấy, lúc này mới kinh hãi quay về báo cho ôn nữ. Khi ôn nữ dùng tin nhắn liên lạc thì không thấy có phản hồi. Lúc này, mọi người mới cảm thấy Lộ Á đã xảy ra chuyện. Lộ Á là con gái cưng duy nhất của Hậu Hòa Vương, đột nhiên mất tích ở đây khiến ôn nữ và mọi người vô cùng lo lắng. Tuy Lộ Á cũng là một ngự thần giả, nhưng lại không chăm chỉ tu luyện nên vẫn ở cấp sơ giai, có thể nói chỉ mạnh hơn người thường một chút. Bây giờ đột nhiên mất tích, mọi người đương nhiên rất sốt ruột. Thạch Tuyên sau khi biết tin cũng hơi giật mình, hắn dĩ nhiên biết rõ những tình huống phức tạp trong xã hội loài người. Chương 748, lên đường tới vũ trụ cao cấp. Lúc này, ôn nữ đã dùng quan hệ ra lệnh, bắt đầu tìm kiếm toàn thành phố. Mạng lưới quan hệ này thậm chí còn liên quan đến cả các ban ngành chính phủ, điều này khiến Thạch Tuyên kinh ngạc về sức mạnh ngầm của Udo trong thế giới loài người. Nghĩ lại cũng có thể hiểu được, hai bên đã làm hàng xóm mấy nghìn năm, nếu Udo không có chút nền tảng nào ở đây thì mới là chuyện lạ. Vốn dĩ Thạch Tuyên đã quyết định ngày mai sẽ trở về Udo, bây giờ đành phải tạm hoãn lại. Chuyện tìm người này Thạch Tuyên cũng không giúp được gì nhiều, chỉ có thể an ủi ôn nữ đang nóng như lửa đốt rằng sẽ không có chuyện gì đâu. Đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng có tin tức, chỉ là tin tức này khiến Thạch Tuyên có cảm giác như đang xem phim. Bởi vì tin tức này lại do bọn bắt cóc gửi tới, Lộ Á đã bị người ta bắt cóc tống tiền, mà yêu cầu của bọn bắt cóc cũng rất kỳ lạ, lại là một vạn vũ trụ tệ. Thạch Tuyên hỏi ra mới biết vũ trụ tệ là một loại tiền tệ thông dụng trong tất cả các thế giới vũ trụ. Bọn bắt cóc này đã đòi vũ trụ tệ thì có thể thấy đối phương tuyệt đối không phải người thường. Sau khi biết bọn bắt cóc không phải người thường, ôn nữ nổi giận đùng đùng. Tuy xung quanh trái đất có vài thế giới khác giống như Udo, và dù không qua lại với nhau nhiều, nhưng tất cả đều tuân thủ một quy tắc bất thành văn, đó là không can thiệp vào nhau. Bây giờ bọn bắt cóc này đòi vũ trụ tệ, lại còn bắt cóc Lộ Á. Đây tuyệt đối không phải là hành động bất phát, rõ ràng là có dự mưu từ trước. Giá trị của vũ trụ tệ rất cao, cho nên một vạn vũ trụ tệ đối với ôn nữ hiện tại chẳng khác nào con số trên trời. Vì vậy, nàng đành phải liên lạc với Hậu Hỏa Vương đang ở Udo xa xôi. Hậu Hỏa rất lo lắng, liền cho người mang đến một vạn vũ trụ tệ. Có tiền rồi, ôn nữ liên lạc với bọn bắt cóc, hai bên thỏa thuận một tay giao tiền, một tay giao người, hẹn rõ thời gian và địa điểm. Đối phương chọn một khu rừng ở ngoại ô vào buổi tối và nói rõ chỉ cho phép một mình ôn nữ đến, nếu không sẽ giết con tin. Ôn nữ không còn cách nào khác, đành phải một mình một ngựa lên đường, nhưng Thạch Tuyên đã lặng lẽ đi theo. Tuy nhiên, khi đến địa điểm đã hẹn, lại không có một bóng người, chỉ có một giọng nói âm dương quái khí vang lên từ trong bóng tối, bảo ôn nữ đặt tiền xuống và hứa rằng Lộ Á tự nhiên sẽ trở về. Ôn nữ lại kiên quyết đòi gặp người rồi mới đưa tiền. Đối phương trở nên sốt ruột, quát lớn bắt ôn nữ lập tức đặt tiền xuống, nếu không sẽ gây bất lợi cho Lộ Á. Trong lúc ôn nữ đang do dự, đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, theo sau là một tiếng ầm vang rồi Thạch Tuyên bước ra, trong tay còn xách theo một người. Người này không ngừng đấm đá, ngươi làm ta đau, mau buông tay. Đó chính là Lộ Á. Ôn nữ kinh ngạc tột độ, chuyện này là sao? Thạch Tuyên ném Lộ Á sang một bên, thản nhiên nói, còn chưa hiểu sao. Tiểu thư, Lộ Á của chúng ta không biết học được chó bắt cóc tống tiền này ở đâu, mà còn là tự mình bắt cóc mình nữa. Lộ Á hừ một tiếng, quay người đi. Ôn nữ không nhịn được gọi, tiểu thư Lộ Á, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có gì đâu, ta chỉ là ở Udo chán quá rồi, muốn đi nơi khác chơi thôi, nhưng mẹ sẽ không đồng ý, ta liền nghĩ cách kiếm chút tiền rồi lén trốn đi, dịch chuyển cần tiền mà, nên ta đành phải làm vậy. À đúng rồi, chiêu này ta học được từ một bộ phim xem mấy hôm trước. Thế giới loài người thật tuyệt vời, ta thật sự không muốn về sớm như vậy. Thạch ca ca, chúng ta chơi thêm mấy ngày nữa được không? Thạch Tuyên lắc đầu, đã lười để ý đến nàng, sợ đêm dài lắm mộng, vừa đi vừa nói, lập tức thu dọn đồ đạc, bây giờ trở về Udo ngay. Lần này tuy chỉ là một phen hu vía, nhưng cũng khiến Thạch Tuyên nâng cao cảnh giác, sớm trở về Udo thì tốt hơn. Hắn không muốn lại xảy ra chuyện gì, làm trì hoãn hành trình đến địa phủ. Lộ Á bất mãn bĩu môi, nàng nghĩ quá đơn giản rồi, cái gọi là bắt cóc đương nhiên rất nhanh đã bị vạch trần. Thấy Thạch Tuyên lập tức muốn trở về Udo, nàng tức đến không nói nên lời. Nhưng nhìn thấy sắc mặt trầm xuống của Thạch Tuyên, cũng không dám nói nhiều. Thu dọn xong mọi thứ, Thạch Tuyên từ biệt cha mẹ, chỉ nói với họ rằng mình phải tiếp tục ra nước ngoài làm việc, có lẽ sẽ mất một thời gian dài, bảo họ không cần lo lắng. Sau khi dặn dò xong xuôi, đoàn người Thạch Tuyên lập tức lên xe trở về theo đường cũ, không chỉ hoãn thêm một chút thời gian nào. Hai ngày sau, đoàn người Thạch Tuyên cuối cùng cũng trở lại Udo. Thạch Tuyên gạt bỏ được nỗi lo trong lòng, không cần phải lo lắng cho cha mẹ nữa, liền toàn tâm toàn ý chuyên tâm vào tu luyện. Lúc này hắn đã đạt đến cảnh giới 100 của nhị giai. Trong sáng thế chi lực của bản nữ, hắn điên cuồng hấp thụ năng lượng, cuối cùng nhanh chóng đột phá, bước vào cảnh giới tam giai. Trên bầu trời vẫn có dao động năng lượng ngũ hành, nhưng hắn không bị tự động chuyển tống đến cái gọi là tháp kỹ năng. Hóa ra, đột phá tam giai bình thường chỉ gây ra dao động năng lượng, chứ không bị truyền tống đến tháp kỹ năng gì cả. Cái đó chỉ là thứ được thêm vào trong trò chơi của các vị thần sau này để giúp các cường giả bước vào tam giai có thể học được kỹ năng tam giai ngay lập tức. Khi thực sự bước vào tam giai, chỉ có thuộc tính trở nên mạnh hơn và tự động lựa chọn hướng chuyển chức trong tinh thể, chứ không có chuyện học kỹ năng. Về phần kỹ năng tam giai, phải dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân và các cơ duyên khác. Trong trò chơi của các vị thần, những người tạo ra trò chơi chỉ chọn một số kỹ năng tam giai và tạo thành hệ thống như vậy. Do đó, cùng một nghề tam giai sẽ học được những kỹ năng giống nhau, bởi vì thời gian của trò chơi của các vị thần không dài, căn bản không có thời gian để các cường giả bước vào tam giai từ từ tu luyện lĩnh ngộ. Còn trong thế giới thực tế, dĩ nhiên không phải như vậy. Thạch Tuyên vẫn chuyển chức thành Long Võ Sĩ. Những kỹ năng đã từng lĩnh ngộ đương nhiên sẽ không quên, thực lực của Thạch Tuyên đang dần dần hồi phục. Sau khi trở thành cường giả tam giai, Thạch Tuyên vẫn chưa lên đường, mãi cho đến khi đột phá tam giai 45, cuối cùng đạt đến ngưỡng cửa tam giai 50 mới dừng lại. Mà sự giúp đỡ mà sáng thế chi lực của bản nữ có thể mang lại cho hắn cũng đã đạt đến giới hạn. Cảnh giới của Thạch Tuyên đã hoàn toàn hồi phục. Sức mạnh hiện tại tuy không đạt được sự cường đại như khi hấp thụ 17 viên thánh xá lợi, nhưng đã đạt đến cảnh giới mơ hồ đột phá siêu cường giả tam giai. Nếu toàn lực thi triển, hắn có thể đấu một trận với cường giả tuyệt thế tam giai. Thực lực như vậy, nhìn khắp cả vũ trụ có lẽ không là gì, nhưng Thạch Tuyên biết đã đến lúc phải hành động. Dù sao cũng đã đến nút thắt cổ trai, trong thời gian ngắn không thể có lĩnh ngộ gì mới. Nếu đã vậy, cũng đã đến lúc lên đường tìm kiếm Lâm Giao và Điển Mỹ Phượng. Bản nữ lưu luyến không muốn Thạch Tuyên rời đi, nhưng cũng không ngăn cản hắn, bởi vì bản nữ hiểu rằng có những chuyện không thể ngăn cản. Bản nữ không phải là một nữ tử bình thường, nàng có thể mơ hồ cảm nhận được, đây là những gì Thạch Tuyên phải trải qua. Chương 749, trạm dịch chuyển hệ mặt trời trong vũ trụ xa xôi, phi thuyền vũ trụ của Sáng Thủy tộc đang không ngừng tiếp cận. Khi phi thuyền này đến hệ mặt trời, cũng chính là lúc Ú Đô và bản nữ bị hủy diệt. Bản nữ mơ hồ có dự cảm, mà chuyến đi lần này của Thạch Tuyên chính là mấu chốt của tương lai, cho nên bản nữ không thể ngăn cản hắn bước trên con đường tìm kiếm của mình. Trận pháp dịch chuyển của hệ mặt trời nằm ở một nơi không quá xa bên ngoài tầng khí quyển của trái đất, nhưng người bình thường không thể phát hiện được. Chỉ có cường giả tam giai mới có tư cách tiến vào trạm dịch chuyển này, sau đó nộp đủ vũ trụ tệ, lựa chọn điểm đến muốn dịch chuyển. Sau khi Thạch Tuyên chuẩn bị xong mọi thứ, mang theo mấy chiếc máy định vị không gian Đu Đô và 10 vạn vũ trụ tệ do bản nữ tặng, dưới sự tiễn đưa của chính hậu hỏa, hắn đã lên chiếc phi thuyền vũ trụ 3 chiều duy nhất của Đu Đô, trong màn đêm, hướng về trạm dịch chuyển không gian hệ mặt trời bên ngoài tầng khí quyển trái đất. Máy định vị không gian Đu Đô không phải nơi nào cũng có thể sử dụng, chỉ có hiệu quả trong một phạm vi nhất định. Theo tính toán của bản nữ, năng lượng chứa trong máy định vị có lẽ có hiệu quả trong phạm vi khoảng 100 triệu năm ánh sáng, vượt quá sẽ mất tác dụng. Nghe đến đây, Thạch Tuyên không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nghĩ lại, ngày đó trong dòng chảy thời không thật là nguy hiểm. May mà khoảng cách nằm trong vòng 100 triệu năm ánh sáng, nếu không thì đúng là kêu trời trời không đấu, kêu đất đất không hay. Mà với hành trình hiện tại của Thạch Tuyên, tuyệt đối phải tính bằng chục tỷ năm ánh sáng, điều này cũng có nghĩa là máy định vị không gian Đu Đô rất có thể sẽ vô hiệu, nhưng có còn hơn không. Trạm dịch chuyển hệ mặt trời không xa, rất nhanh đã đến nơi. Sau khi hậu hỏa phát ra ký hiệu đặc biệt trên phi thuyền, trong không gian vô tận phía trước, cuối cùng mới từ từ hiện ra một con tàu quái dị khổng lồ. Trên đó còn có mấy loại chữ viết, ghi trạm dịch chuyển không gian hệ mặt trời. Hậu hỏa chỉ vào dòng chữ lớn nhất nói: Đó chính là ngôn ngữ vũ trụ thông dụng giữa các hệ, nhưng bây giờ có máy phiên dịch nên cũng rất tiện lợi. Vì thân phận đặc biệt của bản nữ, không tiện rời khỏi Đu Đô, nên chỉ có thể nhờ hậu hỏa thay mặt tiễn đưa. Trên phi thuyền, ngoài hậu hỏa ra còn có hậu mục Vương Sâm Nộ và Chiêu Đệ. Chiêu Đệ ôm Thạch Tuyên một cái, nói: "Thạch huynh đệ, nhớ phải đi sớm về sớm nhé, bản nữ đại nhân vẫn luôn rất nhớ ngươi." Thạch Tuyên lừ một tiếng, lại bắt tay với Sâm Nộ, đột nhiên phát hiện bụng Chiêu Đệ hơi nhô lên, thần sắc khẽ động cười nói: "Chỉ sợ ta quay lại, có lẽ sẽ có thêm một tiểu cháu trai rồi." Chiêu Đệ không khỏi đỏ mặt, Sâm Nộ cười ha ha. Bố vai Thạch Tuyên cười nói, lần sau ngươi trở về, dù có bị chị dâu ngươi mắng, ta cũng phải cùng ngươi uống một trận không say không về. Chiêu Đệ lườm hắn một cái nói, ngươi uống rượu với Thạch huynh đệ, ta mắng ngươi bao giờ? Thạch Tuyên trong lòng ấm áp, nói, ừm, mọi người cũng phải bảo trọng nhé. Lúc từ biệt hậu hỏa, nàng đột nhiên bén tấm khăn che mặt màu đỏ lên, hôn hắn một cái, rồi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thạch Tuyên mà cười khúc khích. Ta không nói lời từ biệt với ngươi đâu, dù sao lần này ngươi trở về cũng chẳng thèm để ý đến ta. Nhưng lúc ngươi quay lại thì nhớ đừng có lúc nào cũng không để ý đến người ta nhé. Người ta rất có hứng thú với ngươi đó, khì khì. Thạch Tuyên có chút xấu hổ, bị hậu hỏa hôn trước mặt Chiêu Đệ và Sâm Nộ khiến hắn không khỏi cảm thấy đau đầu. Hắn cười dài một tiếng, hẹn ngày gặp lại. Mọi người về đi. Rồi tung người một cái, cuối cùng biến mất trong trạm dịch chuyển không gian. Thạch Tuyên nhớ phải bình an vô sự, vẻ vang trở về nhé. Tương lai của Udo, sinh tử của chúng ta, đều trông cậy vào ngươi. Hậu hỏa nhìn xa xăm vào hư không vô tận, đột nhiên khẽ thở dài. Thạch Tuyên bước lên trạm dịch chuyển không gian hệ mặt trời trông vô cùng hùng vĩ này, giống như một trạm không gian. Đi vào bên trong, hắn thấy nơi này có vẻ rất vắng vẻ. Trước mắt là một đại sảnh kim loại rộng hơn 100 mét, đối diện là 10 cánh cửa kim loại, trên cửa có ghi số từ 1 đến 10. Ở một bên khác có 3 người đang đứng hoặc ngồi. Trong đó có 2 người mặc một loại quân phục trang trọng, nhưng kiểu dáng quân phục này Thạch Tuyên chưa từng thấy qua, toàn thân màu xanh biếc, hai bên có cầu vai, thắt lưng ra, trên thắt lưng treo đầy các loại thiết bị nhỏ mà Thạch Tuyên không nhận ra công dụng. Một người khác lại mặc trang phục thường ngày rất tùy ý, là một người đàn ông khoảng 30 tuổi khá đẹp trai, lúc này đang ngồi trên ghế, hai chân gác lên chiếc bàn dài trước mặt, trong tay đang rút những lá bài kỳ lạ mà Thạch Tuyên chưa từng thấy, mỗi lá bài dường như đều vẽ những hình ảnh ma ảo tinh xảo. Sau khi Thạch Tuyên bước vào, một trong những người mặc quân phục đã vẫy tay với hắn, dường như ra hiệu hắn qua đó. Thạch Tuyên không khởi động máy quét, nhưng cũng có thể cảm nhận được hai người mặc quân phục màu xanh này tuyệt đối là cường giả tam giai. Còn người đàn ông mặc đồ thường đang chơi bài kia lại cho Thạch Tuyên một cảm giác sâu không lường được. Trước khi đến, Thạch Tuyên đã nghe Hậu Hỏa nói chi tiết về quy trình, cho nên hắn đi thẳng qua đó. "Ừm, là cậu nhóc đến từ Ú Đô phải không? Con yêu nữ Hậu Hỏa đó đã báo trước rồi, quả nhiên có chút bản lĩnh." Người mặc quân phục màu xanh lấy ra một thiết bị từ thắt lưng, chiếu vào Thạch Tuyên, trên đó vang lên tiếng động. "Nghề nghiệp: Long võ sĩ, cảnh giới: Tam giai 45, điểm đánh giá trang bị là..." Người mặc quân phục màu xanh này đột nhiên hơi kinh ngạc nói, "Không tệ nha, điểm đánh giá lại đạt đến cấp A, xem ra có vài món trang bị truyền thuyết không tồi." Người đàn ông vẫn luôn chơi bài đột nhiên rút ra một lá, úp xuống bàn dài, ngẩng đầu nhìn Thạch Tuyên một cái nói, "Mở ra xem." Thạch Tuyên đương nhiên không biết hắn nói điểm đánh giá cấp A là có ý gì, nhưng vẫn giữ nụ cười, lật lá bài đang úp kia lên. Trên lá bài này vẽ một đám sương mù màu đen, ngoài ra không có gì khác. "Ừm, lời tiên tri của ta." Người đàn ông mặc đồ thường hạ hai chân đang gác trên bàn xuống, sắc mặt có chút kỳ quái, bài tạ rụt lại mất linh rồi, người rút được lại là lá hỗn độn không thể tiên đoán tương lai. Người đàn ông cầm lấy lá bài mà Thạch Tuyên vừa lật lên, nhìn sắc mặt của Thạch Tuyên, lộ vẻ kỳ quái, đột nhiên nói, "Ngươi tên gì?" Thạch Tuyên từng nghe Hậu Hỏa kể, sau khi vào trạm dịch chuyển không gian này, đối phương thường sẽ không hỏi thân phận và lai lịch của người dịch chuyển, trừ khi là thời kỳ đặc biệt. Lúc này thấy người đàn ông mặc đồ thường lộ vẻ kỳ quái, dường như đã nảy sinh nghi ngờ gì đó, trong lòng hắn căng thẳng. Chương 750, đến nhân giới Thạch Tuyên trốn thoát khỏi trò chơi của các vị thần, tuy theo suy đoán của Hậu Hỏa và mọi người, những kẻ đứng sau thao túng trò chơi của các vị thần đều là những tồn tại vô cùng tôn quý, tuyệt đối sẽ không để ý đến một người đã chết trong mắt họ, thậm chí họ còn không nhớ tên của Thạch Tuyên. Nhưng dù sao trong lòng Thạch Tuyên vẫn có chút chột dạ. Hỗn Độn Trung từng nói, nếu để những người đó biết bản gốc Thạch Tuyên này vẫn còn sống, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. "Thạch Lâm." Thạch Tuyên nhanh chóng hoàn hồn, thuận miệng nói một cái tên giả. Người đàn ông mặc đồ thường lắc đầu nhưng cũng không nói nhiều, chỉ nói, từ trạm không gian này dịch chuyển chỉ có thể đến vị diện nhân giới trong vũ trụ cao cấp, phí dịch chuyển tổng cộng 5000 vũ trụ tệ. Nhưng nhân giới không yên bình lắm đâu, đặc biệt là người trái đất. Dường như muốn nói gì đó, nhưng lại xua tay, "Thôi bỏ đi, bây giờ những kẻ có tư cách từ trạm không gian này đến nhân giới ngày càng ít, loài người thật sự đã suy tàn rồi." Người đàn ông dường như đột nhiên có chút cảm khái, không nói nữa, chỉ bắt đầu xào bộ bài tiền chi trong tay, tự mình chơi tiếp. Thạch Tuyên cảm thấy lời nói của người đàn ông mặc đồ thường này có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dưới sự dẫn dắt của một người mặc quân phục màu xanh, hắn nộp 5000 vũ trụ tệ phí dịch chuyển, nhận được một tấm thẻ, trên đó có khắc dòng chữ vé dịch chuyển địa cầu. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, thầm nghĩ cái này chắc cũng giống như vé xe trong thế giới thực. Nhớ đừng làm mất tấm vé dịch chuyển này, bên kia phải kiểm tra vé mới cho qua đó. Người mặc quân phục màu xanh bên cạnh nhắc nhở, thái độ khá tốt. Thạch Tuyên vội nói, biết rồi, cảm ơn. Người mặc quân phục màu xanh đã mở cánh cửa khoang kim loại số 8, bên trong hiện ra một lối đi sâu hun hút, trên lối đi có một hàng ghế da mềm, anh ta quay đầu lại nói, vào đi, nhắm mắt ngủ một lát là đến nơi. Sau khi Thạch Tuyên bước vào, cánh cửa kim loại phía sau đã đóng lại không một tiếng động. Sau đó, Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động nhẹ truyền đến từ dưới chân. Trạm dịch chuyển gần trái đất nhất chính là trạm dịch chuyển hệ mặt trời, có thể coi là loại trạm dịch chuyển cơ bản cấp thấp nhất, nhỏ nhất, chỉ có thể dịch chuyển đến một địa điểm duy nhất, đó là trạm dịch chuyển vị diện nhân giới trong vũ trụ cao cấp. Trạm dịch chuyển nhân giới lại là một trạm dịch chuyển cao cấp. Theo lời của Hậu Hỏa và các nàng, ở đó hẳn sẽ có trạm dịch chuyển thẳng đến địa phủ. Còn nhân giới là nơi nào, Hậu Hỏa và mọi người cũng chưa từng đến, thực tế, các nàng cũng chưa bao giờ rời khỏi thế giới bên ngoài hệ mặt trời. Tuy có chút căng thẳng về thế giới chưa biết, nhưng Thạch Tuyên có hỗn độn chung bầu bạn, có Dực Long thần cộng thêm thực lực của bản thân, nên cũng không hề sợ hãi. Thạch Tuyên tùy tiện tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cảm nhận sự rung động nhẹ xung quanh. Khoang dịch chuyển này đã bắt đầu dịch chuyển. Hắn không nhịn được khởi động ra đa hoàng kim quét một vòng, nhưng không ngờ trên vách khoang dường như có một loại cấm chế nào đó, năng lượng của máy quét lập tức bị dội ngược lại, khiến đầu Thạch Tuyên hơi đau, không khỏi giật mình. "Lão tiền bối, Dực Long thần, các vị có biết nhân giới là thế giới gì không?" Vì dịch chuyển đến đích còn một khoảng thời gian, Thạch Tuyên buồn chán, không nhịn được hỏi hồn linh hỗn độn chung và Dực Long thần, có chút tò mò tại sao thế giới 4 chiều cao cấp này lại có tên là nhân giới. "Nhân giới?" Nghe tên là biết, đương nhiên là thế giới của loài người rồi. Dực Long thần bô bô nói, nghe giọng điệu của nó, Thạch Tuyên biết ngay là nó chưa từng nghe qua, bây giờ chỉ đang nói bừa mà. "Nhân giới?" Nghe tên là biết, đương nhiên là thế giới của loài người rồi. Dực Long thần bô bô nói, nghe giọng điệu của nó, Thạch Tuyên biết ngay là nó chưa từng nghe qua, bây giờ chỉ đang nói bừa mà thôi. Linh hồn của hỗn độn trung trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi nói, đó là một thế giới 4 chiều cao cấp, cũng là nơi trở về cuối cùng của loài người trên địa cầu các ngươi. Từ xưa đến nay, hẳn là có rất nhiều anh kiệt tụ tập ở nơi đó. Thạch Tuyên sững sờ, kinh hãi nói, lao tiền bối, ý ngài là từ xưa đến nay, những người thuộc nhân loại chúng ta sau khi đạt đến cảnh giới bậc 3 đều sẽ bị đưa đến thế giới đó sao? Thạch Tuyên đột nhiên nhớ tới Hậu Hỏa đã từng nói với hắn, trong thế giới loài người, một khi xuất hiện cường giả cảnh giới bậc 3, bất kể có tự nguyện hay không, đều sẽ bị đưa đến vũ trụ cao cấp. Bây giờ nghĩ lại, trạm trung chuyển của hệ mặt trời chỉ có một điểm đến duy nhất, đó chính là thế giới nhân giới này. Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu tại sao thế giới cao cấp đó lại được gọi là nhân giới. Chỉ bởi vì từ xưa đến nay, trong thế giới loài người, tất cả các cường giả trang thực giả đạt tới bậc 3 trở lên đều sẽ bị đưa đến thế giới đó. Tim Thạch Tuyên đập thình thịch, nếu nói như vậy, liệu bản thân có gặp được những danh nhân trong lịch sử không? Trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến Lý Nham, người xưa từ 300 năm trước mà hắn từng gặp. Sau khi đạt đến cảnh giới bậc 3, tuổi thọ cũng sẽ trở nên rất dài, vậy thì lần này đến nhân giới, chẳng phải hắn sẽ gặp được rất nhiều nhân vật cổ đại như Lý Nham sao? Cảm giác này thật kỳ quái, Thạch Tuyên hít sâu hai hơi mới bình tĩnh lại được. Bất kể nhân giới ra sao, lựa chọn của Thạch Tuyên vẫn là đến thế giới địa phủ, tìm được Lâm Dao và Điển Mỹ Vương các nàng mới là chuyện quan trọng nhất hiện giờ, những chuyện khác sau này hãy tính. Nhưng ai cũng có lòng hiếu kỳ, Thạch Tuyên vẫn tò mò hỏi linh hồn của Hỗn Độn Trung về thông tin chi tiết của nhân giới. Tức là Hỗn Độn Trung cũng không biết nhiều, chỉ biết rằng thế giới vũ trụ 4 chiều cao cấp này khác với không gian 3 chiều của vũ trụ thông thường, mật độ, trọng lượng, trọng lực, sự ổn định của vũ trụ 4 chiều đều vượt xa không gian 3 chiều. Nhưng về thông tin cụ thể của nhân giới thì Hỗn Độn Trung cũng không biết. Dực Long Thần tỏ ra rất phấn khích, hét lên, "Mẹ kiếp, lần này xứng rồi. May mà đi theo lão đại, lần này có cơ hội du hành đến vũ trụ cao cấp như vậy, sau này nếu có dịp về thú hồn giới thì có cái mà khoe khoang rồi, đám kia chắc ghen tị chết mất." Nghe nói nhắc đến thú hồn giới, Thạch Tuyên không khỏi nghĩ đến Lily, nghĩ đến chuyện phải đến thú hồn giới tìm Lily. Tức là bây giờ không thể tập hợp đủ 5 thần thú, không thể đến thú hồn giới được, nghĩ nữa cũng vô ích. Sau khi tìm được Lâm Dao, Mỹ Phượng và Tuyết Linh các nàng, nhất định phải thu thập đủ 5 thần thú, bất kể thế nào cũng phải đến thú hồn giới tìm lại Lily. Thạch Tuyên thầm thề, mục tiêu trước mắt là tìm lại nhóm Lâm Dao, thứ hai là tìm lại Lily. Sau đó, có lẽ sẽ cùng các nàng về địa cầu hoặc sống ở Udo, dù sao bây giờ họ cũng không phải người thường nữa, sống trong thế giới loài người bình thường sẽ có chút phiền phức. Đúng rồi, sau khi tìm lại được các nàng, chúng ta hoàn toàn có thể định cư ở Udo. Phải, sao ta lại quên mất, còn có thể đón cả cha mẹ về Udo. Những lúc buồn chán, có thể đi du lịch ở thế giới loài người, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Trong đầu Thạch Tuyên không khỏi hiện lên viễn cảnh tương lai tốt đẹp, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc nhàn nhạt. Khoảng 1 giờ sau, khoang trung chuyển đang kêu vo ve bỗng dần dần yên tĩnh lại, cuối cùng hoàn toàn im lặng. Chương 751, trọng lực gấp trăm lần, lòng Thạch Tuyên lập tức trở nên kích động, trong đầu Dực Long Thần hét lớn, đến rồi, nhân giới đến rồi. Vô cùng phấn khích. Dực Long Thần tuy thần thông quảng đại, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nó đến không gian 4 chiều cao cấp nhân giới, điều này sao có thể không khiến nó cảm thấy phấn khích. Cửa khoang trung chuyển lặng lẽ mở ra, rồi một giọng nói từ bên ngoài vọng vào, đã đến nơi rồi, mau ra đi. Thạch Tuyên vội vàng đứng dậy khỏi ghế. Vừa đứng dậy, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Bất chợt, hắn kinh ngạc nhận ra áp lực xung quanh giường như đã tăng lên vô số lần, cảm giác tùy tâm sở dục trước đó đã biến mất không còn tăm hơi, giống như đột nhiên biến thành một người bình thường. Chuyện gì vậy? Thạch Tuyên kinh hãi, từ từ bước ra ngoài. Đừng ngạc nhiên nữa, lần đầu đến không gian 4 chiều cao cấp phải không? Tỷ lệ mật độ và trọng lực ở đây so với không gian 3 chiều là 1:100. Biết ý là gì không? Tức là ở không gian 3 chiều người có thể nhảy xa 100m, thì ở đây chỉ nhảy được 1m thôi. Người bên ngoài cửa khoang giường như thấy được vẻ kinh ngạc của Thạch Tuyên khi đứng dậy, không nhịn được cười ha hả giải thích. Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, lúc này mới hiểu ra, nhớ lại vừa rồi Hỗn Độn Trung cũng nói không gian 4 chiều và không gian 3 chiều không giống nhau, không ngờ lại chênh lệch đến 100 lần. Tính ra như vậy, trang thực giả bậc 2 ở không gian này chẳng phải chỉ được coi là người thường thôi sao? Người thường dưới bậc 2 đến thế giới này, e rằng ngay cả đi lại cũng vô cùng khó khăn. Vũ trụ cao cấp, quả không hổ danh là cao cấp. Thạch Tuyên thầm thật lưỡi, cảm giác áp lực đột nhiên tăng gấp 100 lần này khiến hắn rất không quen, cảm giác toàn thân như bị một lực lượng vô hình trói buộc. Hiện tại chưa khởi động trang bị, cảnh giới của Thạch Tuyên cũng chỉ khoảng bậc 2, điều đó cũng có nghĩa là ở thế giới cao cấp này, hắn chẳng khác gì một người bình thường trong thế giới loài người. Chẳng trách chỉ có cường giả bậc 3 mới có tư cách đến vũ trụ cao cấp này, thì ra là vậy. E rằng người có cấp bậc thấp hơn đến đây, ngay cả hành động cũng khó khăn, huống chi là những việc khác. Bước ra khỏi khoang trung chuyển này, đập vào mắt là một đại sảnh kim loại tương tự như trạm trung chuyển hệ mặt trời đã thấy trước đó. Chỉ là đại sảnh này lớn hơn rất nhiều, chiều dài và rộng ít nhất cũng phải trên 500m, với ba mặt đều là những cánh cửa khoang kim loại nối tiếp nhau, mỗi cánh cửa đều có ký hiệu. Lúc này, thỉnh thoảng có cửa khoang được mở ra, rồi có người từ trong bước ra, cả sảnh vô cùng náo nhiệt hơn nhiều so với đại sảnh của trạm trung chuyển hệ mặt trời. Truyền vào tai Thạch Tuyên là đủ loại ngôn ngữ kỳ quái, may mà máy phiên dịch phát huy tác dụng nên hắn vẫn có thể nghe hiểu được. Đứng trước cửa khoang trung chuyển của Thạch Tuyên cũng là một người mặc quân phục màu xanh lam, đang nhìn Thạch Tuyên với vẻ mặt giống như một kẻ nhà quê tự cho mình là ưu việt. Thạch Tuyên nhìn vẻ mặt cười như không cười của đối phương rồi bước ra. "Này, thẻ vé đâu?" Người mặc quân phục xanh lam quát. Thạch Tuyên lấy ra tấm thẻ in dòng chữ thẻ vé trung chuyển địa cầu đưa cho hắn. Người này sau khi thấy thẻ vé thì hơi kinh ngạc, nói, cái nơi rách nát như địa cầu mà cũng có người đến à, chật chật. Người từ địa cầu đến. Thật là hiếm thấy. Vừa nói hắn vừa cất tấm thẻ vé trong tay đi, bây giờ ánh mắt nhìn Thạch Tuyên đã từ nhìn một kẻ nhà quê chuyển thành như đang nhìn một loài động vật quý hiếm như gấu trúc. Thạch Tuyên thấy hắn gọi địa cầu là nơi rách nát, không nén được một tia tức giận, liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Dự Long Thần còn trực tiếp hét lên đầy phấn khích trong đầu Thạch Tuyên, lão đại, tên này ăn nói sắc sượng, đập nó đi. Ánh mắt Thạch Tuyên có chút lạnh lẽo, người kia bị hắn liếc một cái mà không khỏi sững lại. Thạch Tuyên ngay sau đó đã lướt qua người hắn, hắn không muốn gây thêm thị phi, huống chi đây còn là một nơi hoàn toàn xa lạ. Người mặc quân phục xanh lam bị Thạch Tuyên liếc một cái mà trong lòng không khỏi lạnh toát, quay đầu nhìn bóng lưng Thạch Tuyên rời đi, có chút kỳ quái sờ mặt, tự lẩm bẩm, gã kỳ lạ, xem cảnh giới dường như cũng không cao, lại còn là kẻ nhà quê đến từ nơi nhỏ bé như địa cầu, nhưng sao chỉ liếc ta một cái mà lại khiến ta lạnh sống lưng, lạ thật. Trong đại sảnh người rất đông, có nam có nữ, trông đều là con người, nhưng trang phục lại khác biệt rất lớn. Thạch Tuyên thậm chí còn thấy không ít người ăn mặc như thổ dân, cuốn vỏ cây hoặc gia thú, trông thật sự kỳ lạ đến cực điểm. Trong đầu lại đồng thời vang lên lời của người mặc quân phục xanh lam vừa rồi. Hắn nói ta đến từ địa cầu, lại còn tỏ ra rất kỳ lạ, lẽ nào loài người không chỉ có trên địa cầu? Khí tức của những người này rõ ràng đều là con người, nhưng trang phục thì quả thật kỳ lạ đến cực điểm. Lúc này Thạch Tuyên đã biết người mặc quân phục xanh lam hẳn là nhân viên của trạm trung chuyển này. Tuy thái độ của gã vừa rồi không thân thiện, nhưng Thạch Tuyên ở đây hoàn toàn xa lạ, nghĩ một lúc, hắn thấy bên cạnh lối ra của đại sảnh có một nam một nữ mặc quân phục xanh lam đang nói chuyện. Cô gái mặc quân phục vừa nói vừa cười nhẹ, cho người ta cảm giác rất hòa nhã. Cô nương này tính cách chắc là rất nhiệt tình. Thạch Tuyên nghĩ thầm, bèn đi tới, xen vào, "Xin lỗi, có thể làm phiền một chút không? Vị đại tỷ này, chị có biết trạm trung chuyển đến địa phủ đi đường nào không?" Đôi nam nữ đang nói cười đồng thời ngừng lại nhìn Thạch Tuyên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cô gái này đánh giá Thạch Tuyên hai lượt, mới có chút nghi hoặc nói, "Anh nói đi đâu?" "Vừa rồi xin lỗi không nghe rõ." "Địa phủ, từ đây làm sao để trung chuyển đến địa phủ?" Thạch Tuyên vì trong đại sảnh này người quá đông, lại dường như không thấy nơi nào có thể bán vé nên cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được tìm người hỏi. Hắn tin vào câu tục ngữ mà cha mẹ đã dạy, đường ở trên miệng, chỉ cần biết hỏi đường thì tuyệt đối sẽ không bị lạc. Nghe Thạch Tuyên hỏi vậy, đôi nam nữ này nhìn nhau, người đàn ông cười một tiếng, cô gái có chút kinh ngạc đánh giá Thạch Tuyên, cuối cùng biết lần này không phải nghe nhầm, chàng trai trẻ trông bình thường trước mắt này quả thật muốn đến địa phủ. Chương 752, cường giả như rừng trạm trung chuyển ở đây chỉ có tuyến kết nối với các vũ trụ 3 chiều cấp thấp thôi. Muốn đến vũ trụ cao cấp như địa phủ thì phải đến trạm trung chuyển trung tâm của mỗi đại lục, đường đi xa lắm, mà chi phí cũng rất cao. Cô nương mặc quân phục xanh lam trước mặt quả nhiên rất nhiệt tình, giải thích chi tiết, ra khỏi trạm trung chuyển này, anh phải đi chuyến số 2560, đến ga Thượng Thành, rồi chuyển sang xe ánh sáng số 1460. Cô nương này nói một hơi, trên mặt lộ vẻ đắc ý, cuối cùng, có thể đến trạm trung chuyển thiên hướng hoàng đô lớn nhất của lục địa địa chi gần đây nhất. Ở đó có trạm trung chuyển thẳng đến địa phủ, hoặc là đến thiên lục cũng được, ở đó cũng có. Thạch Tuyên bị nàng nói cho quay cuồng, đành ngược cười, cảm ơn nhiều rồi chuẩn đi như chạy trốn. Lại có người từ vũ trụ bình thường đến, mà còn muốn đến địa phủ nữa chứ. Lạ thật. Cô nương này thấy Thạch Tuyên trốn mất, vẫn không khỏi kinh ngạc. Người đàn ông bên cạnh mỉm cười, nói, kệ hắn đi, mỗi ngày chuyện lạ còn thiếu sao. Nhưng nơi như địa phủ không phải ai cũng đến được, đến đó cũng bằng như đi nộp mạng. Sau khi Thạch Tuyên ra khỏi đại sảnh của trạm trung chuyển, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra xung quanh nơi trạm trung chuyển này được xây dựng lại là một vùng đất hoang vu. Xung quanh được xây dựng lưới kim loại cao vút, còn có 7 tòa tháp cao sừng sững, trông có vẻ được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Trong các tòa tháp xung quanh, có một đám đông binh lính mặc quân phục xanh lam đang nghiêm trận chờ đợi. Sau khi ra khỏi đại sảnh náo nhiệt, hắn mới cảm nhận được một chút không khí căng thẳng và sát khí. Xung quanh vùng đất hoang vu này là những dãy núi non trùng điệp vút ngàn, như những con rồng khổng lồ đang nằm vùng. Tuy rất xa xôi, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức cổ xưa hoang sơ từ trong đó. Quay đầu lại, hắn mới phát hiện phía trên đại sảnh vừa bước ra có 3 chữ lối ra, bên kia còn có một đại sảnh ghi lối vào. Thạch Tuyên vội vàng đến lối vào. Quả nhiên thấy một nơi giống như quầy bán vé ở bên cạnh, chỉ là hỏi ra mới biết căn bản không có trạm trung chuyển đến địa phủ. Thấy Thạch Tuyên hỏi, câu trả lời của nhân viên kia cũng tương tự như cô nương lúc trước, chỉ nói phải đến trạm trung chuyển hoàng đô mới có trạm đi địa phủ, nhưng làm thế nào để đến hoàng đô thì nhân viên đó lại không nói. Thạch Tuyên có chút hiểu ra, trạm trung chuyển ở đây chỉ đi đến những vũ trụ cấp thấp như địa cầu. Nhưng khi thấy chi phí từ nhân giới này đến trạm trung chuyển hệ mặt trời, Thạch Tuyên kinh hãi. Chi phí từ vũ trụ cấp thấp đến vũ trụ cao cấp rất rẻ, từ trạm trung chuyển hệ mặt trời đến nhân giới này chỉ cần 5000 tiền vũ trụ. Nhưng phí từ nhân giới này về vũ trụ cấp thấp như hệ mặt trời lại cao đến kinh người, cần đến 500000 tiền vũ trụ, đắt hơn tổng cộng 100 lần. Thạch Tuyên từng nghe Hậu Hỏa và những người khác nói tiền vũ trụ rất có giá trị, cho nên 100000 tiền vũ trụ mà Hậu Hỏa tặng khi hắn rời đi đã là một khoản tiền cực lớn. Chi phí trung chuyển từ hệ mặt trời đến nhân giới là 5000, đã được coi là không thấp, nhưng điều Thạch Tuyên không bao giờ ngờ tới là nếu muốn quay về, lại cần đến 500000. Thạch Tuyên chết lặng tại chỗ, sờ vào 95000 tiền vũ trụ còn lại trong túi không gian, trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ hắn đang nghĩ, cho dù tìm được trạm trung chuyển đến địa phủ, không biết chi phí sẽ cần bao nhiêu, quan trọng nhất là làm sao để quay về. Nhìn quanh bốn phía, cảm giác mỗi người đều không hề yếu hơn bậc ba. Có thể nói ở thế giới này, bậc ba nhiều như kiến, chẳng khác gì người thường, dùng vũ lực xông về cũng là chuyện không thể. Lần này phiền phức lớn rồi. Thạch Tuyên từ từ bước ra khỏi đại sảnh. Lúc này, hắn mới cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như hắn tưởng. Xem ra, không chỉ phải tìm cái gọi là trạm trung chuyển thiên hướng hoàng đô, mà còn phải kiếm tiền nữa, nếu không ngay cả đường về cũng không có. Tuy có máy định vị Udo, nhưng khoảng cách sử dụng lại rất hạn chế, trong vũ trụ mà khoảng cách được tính bằng hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ năm ánh sáng thế này, về cơ bản nó chẳng có tác dụng gì. Lão đại, bây giờ làm sao? Dực Long Thần cũng đã tỉnh táo lại sau cơn phấn khích ban nãy, ý thức được tình cảnh đáng lo ngại. Hơn nữa, cái thế giới gọi là nhân giới này, thoạt nhìn cũng rất bình thường, lại còn áp lực lớn, lúc mới đến rất khó chịu, nhưng dần dần cũng đã thích nghi. Trạm trung chuyển này chiếm diện tích rất rộng, ngoài hai đại sảnh lối vào và lối ra, còn có một đại sảnh khác, trên đó dùng mấy chục loại ngôn ngữ thông dụng ghi bốn chữ ga là hạ. Lúc này, ở lối ra vào nhà ga có không ít người qua lại, ai cũng có vẻ rất bận rộn, về cơ bản không ai để ý đến Thạch Tuyên. Thạch Tuyên một mình cô đơn đứng giữa dòng người qua lại, nghĩ một lúc rồi cũng đi theo dòng người vào nhà ga, tìm một nhân viên trông có vẻ hòa nhã, hỏi xem nếu muốn đến trạm trung chuyển hoàng hướng thì nên đi xe như thế nào. Trong nhà ga này có nhiều đoàn tàu, mỗi chiếc xe đều giống như một khoang không gian, phía dưới là một cái đĩa tròn, lơ lửng giữa không trung, có những bậc thang kim loại lên xuống dẫn đến các khoang không gian này, mỗi khoang đều có ghi dòng chữ tàu cao tốc ánh sáng. Dựng Long Thần lại hét lên, ta biết rồi, đây chính là tàu cao tốc ánh sáng trong truyền thuyết, tốc độ tối đa có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Mẹ kiếp, cái nhân giới này lớn đến thế sao? Lại cần đến loại xe nhanh như vậy. Trong lúc Dựng Long Thần đang kinh ngạc cầm ý, Thạch Tuyên đã hỏi rõ đường, mua vé xe, lên một đoàn tàu cao tốc ánh sáng có khắc số 2560. Bên trong đoàn tàu giống như khoang không gian này đã có hơn nửa số người ngồi, tất cả đều là con người, chỉ là trang phục lại có những nét đặc sắc riêng. Tương tự, sau khi Thạch Tuyên bước vào, ánh mắt của những người này nhìn Thạch Tuyên cũng có chút tò mò, dường như cách ăn mặc hiện tại của Thạch Tuyên trong mắt họ cũng rất kỳ lạ. Những người này đều là trang thực giả, nhưng Thạch Tuyên lại thấy trong đó có một trang thực giả đang mặc vài món trang bị. Đây là một thiếu niên trông chỉ khoảng 14-15 tuổi, đang trong trạng thái khởi động trang bị. Chỉ vì cảnh giới của cậu ta chỉ có bậc 2, muốn hoạt động tự do trong thế giới có trọng lực lớn như thế này thì chỉ có thể khởi động trang bị, nếu không e rằng ngay cả di chuyển cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn. Đây cũng là trang thực giả đầu tiên chưa đến cảnh giới bậc 3 mà Thạch Tuyên thấy sau khi vào thế giới nhân giới này. Bên cạnh cậu ta, có một đôi nam nữ trung niên đang ngồi, xem ra là cha mẹ của cậu. Người phụ nữ trong đôi nam nữ này rõ ràng là một cường giả bậc 3, còn người đàn ông, Thạch Tuyên không cảm nhận được sâu cạn, điều đó có nghĩa là thực lực của đối phương ít nhất cũng là siêu cường giả bậc 3. Chương 753, biến cố bất ngờ. Sự chấn động trong lòng Thạch Tuyên đã đạt đến mức không thể nào hơn. Trong cuộc chiến chủng tộc của trò chơi chư thần, siêu cường giả có thể nói là cường giả ở cảnh giới đỉnh cao nhất. Nhưng không thể ngờ rằng khi đến thế giới nhân giới này, nhìn đâu cũng thấy siêu cường giả nhiều như kiến, có khi giẫm một bước cũng có thể giẫm phải mấy người. Còn về việc có cường giả tuyệt thế mạnh hơn siêu cường giả hay không, Thạch Tuyên không biết, dù sao hắn cũng không dám tùy tiện dùng máy quét để quét, vì hậu hỏa từng nói, hành vi này là một hành vi khiêu khích cực kỳ thiếu tôn trọng, rất dễ gây ra xung đột. Thạch Tuyên cầm vé xe, tìm đến vị trí số 32 trên vé rồi ngồi xuống. Vị trí số 31 bên cạnh là một cô gái trẻ, đang cầm một túi đồ ăn gì đó không rõ, vừa ăn vừa nhìn Thạch Tuyên mỉm cười. Thạch Tuyên cũng cười đáp lại. Bên cạnh có loại cửa sổ trong suốt, Thạch Tuyên vừa quay đầu nhìn ra thì đã nghe thấy trong đại sảnh bên ngoài vang lên một tiếng ầm rung trời. Tiếng động này rất lớn, ngay cả trong khoang không gian đang ngồi cũng dường như cảm nhận được một chấn động. Có người gây sự à? Lập tức, những người đang ngồi trong khoang chờ xe khởi hành đều vươn cổ ra nhìn, có người lại lẩm bẩm, ở đây có đội vệ binh áo lam, ai chán sống rồi mà dám gây sự ở đây. Trong đại sảnh đã vang lên một trận náo động, mọi người thi nhau né tránh, dường như sợ rước phải phiền phức. Ngay sau đó một tiếng cười lớn vang lên, muốn bắt lao đây à? Không dễ vậy đâu. Thạch Tuyên cuối cùng cũng nhìn rõ, người gây ra náo động vừa rồi là một gã đàn ông cao lớn. Chỉ là lúc này đối phương đã khởi động trang bị, toàn thân được bao bọc bởi lớp giáp dày cuộn, trên tay đeo một đôi găng tay tỏa ra ánh sáng đen kịt. Vừa rồi có một người đàn ông mặc quân phục màu xanh lam bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài, ngã xuống cách đó mấy mét, không ngừng rên rỉ, có thể thấy cú đấm này vô cùng nặng. Thạch Tuyên tự nhiên biết rằng ở thế giới này, thực lực của mỗi người đều bị suy giảm đi 100 lần. Gã trang thực giả cao lớn này có thể một quyền đánh bay một người ra xa 3 mét, đã có thể thấy được thực lực đáng sợ của đối phương. Từ hai phía, hơn 10 người đàn ông mặc quân phục xanh lam ào khởi động trang bị rồi xông tới, thực lực mỗi người đều trên bậc 3. Gã đàn ông cao lớn này tuy miệng lưỡi cứng rắn, nhưng cũng không dám ở lại lâu, lập tức lao vào đám đông bên kia, dựa vào đám đông hỗn loạn để chen vào, định nhân cơ hội chuẩn mất. Mau phong tỏa nơi này, tuyệt đối không được để gã này trốn thoát. Có người của đội vệ binh áo lam hét lên giận dữ, một đám đông xông lên. Vì vấn đề góc nhìn, Thạch Tuyên và những người khác nhanh chóng không còn thấy gì nữa, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng động mơ hồ, nhưng cũng ngày càng nhỏ đi. Mọi người lại ngồi xuống, trong đó có người nói, thì ra là gã này, xem ra là định vượt biên trốn đi, không ngờ lại bị phát hiện. Ngươi biết người đó à? Là ai vậy? Tội phạm truy nã cấp A, xích thủ nhân đồ, ngoài gã đó ra thì còn ai vào đây nữa? Có người khinh thường cười khẩy. Thì ra là hắn. Những người nghe thấy lập tức bừng tỉnh. Sự việc nhỏ này nhanh chóng lắng xuống, vì trên đoàn tàu này đã ngồi đầy người, sau đó bắt đầu khởi hành. Thạch Tuyên giữ thái độ không phải chuyện của mình, tuyệt đối không gây sự, chỉ nghĩ đến việc mau chóng tới trạm trung chuyển thiên hướng Hoàng Đô. Trước tiên xem thử đến địa phủ rốt cuộc cần bao nhiêu chi phí trung chuyển, nếu đủ dùng thì trực tiếp đi địa phủ, nếu không đủ thì nghĩ cách khác. Hắn khẽ nhắm mắt giả vờ ngủ, cảm nhận tốc độ kinh hoàng của tàu cao tốc ánh sáng này. Ngoài cửa sổ trong suốt hai bên, trời xanh mây trắng bùn bụi lướt qua. Bên dưới toàn là núi non trùng điệp, rừng rậm nguyên sinh, nhìn không thấy điểm cuối, gần như vô biên vô tận. Thạch Tuyên nhìn từ xa không khỏi kinh hãi, nếu không có con tàu cao tốc ánh sáng nhanh đến kinh người này, muốn xuyên qua khu rừng này thì phải mất bao lâu? Đây quả là chuyện không dám tưởng tượng. Thế nhưng, cũng chính vì con tàu cao tốc ánh sáng này bay lượn trên không trung, Thạch Tuyên vô tình liếc mắt lên trời qua ô cửa sổ trong suốt, đột nhiên trong một tầng mây, hắn lại lờ mờ trông thấy một góc của thứ gì đó giống như một hòn đảo đá lơ lửng, không khỏi kinh ngạc kêu lên, kia là cái gì? Chương 754, ma thú hệ quân vương cô gái bên cạnh hắn xì một tiếng, nói, đó là đại lục thiên thánh mà, cả nhân giới ai cũng biết. Nói đến đây, nàng bỗng cười rộ lên, như thể phát hiện ra một vùng đất mới, ta biết rồi, ngươi là lần đầu đến đây, đúng không? Thạch Tuyên hơi lúng túng gật đầu, đáp, phải, ta lần đầu đến đây. Đại lục thiên thánh là nơi nào vậy? Sao lại lơ lửng trên trời thế? Ừm, ra là vậy à, thế thì ngươi có cơ hội nên đi mua một tấm bản đồ xem đi. Nhân giới được chia thành rất nhiều đại lục. Hiện tại, những đại lục đã được phát hiện và có loài người định cư tổng cộng có 162 mảnh, ví dụ như những nơi nổi tiếng có đại lục Thanh Giang, đại lục Long Nguyên, đại lục Nguyệt Thiên vân vân, à, còn có cả mảnh đại lục địa chi của chúng ta bây giờ nữa, hi hi, nhưng nổi tiếng và thiêng liêng nhất vẫn là Đại Lục Thiên Thánh. Đại lục này lơ lửng trên vô số các đại lục khác, là thánh địa trong lòng chúng ta đó, tiếc là người bình thường không có quyền đến đó đâu. Gương mặt cô gái lộ vẻ háo hức, nàng lấy bánh thịt từ trong túi ra, cắn hai miếng. Nhìn gò má bầu bĩnh của nàng, rõ ràng là một người rất thích ăn vặt. Nhưng Thạch Tuyên không dám xem thường nàng, vì khí tức trên người nàng cũng rất đáng sợ, chắc chắn là một cường giả bậc ba. Nghe đến đây, Thạch Tuyên toàn thân chấn động, không thể ngờ nhân giới lại phức tạp và rộng lớn đến vậy, lại có hơn 100 mảnh đại lục. Hóa ra đại lục hắn đang ở có tên là Đại Lục Địa Chi, lại còn có cả Đại Lục Thiên Thánh lơ lửng trên bầu trời. Tất cả những điều này, tưởng tượng ra thôi cũng thật khó tin. Đột nhiên, trong khu rừng nguyên sinh bên dưới vang lên tiếng gầm kinh thiên động địa của ma thú. Tiếng gầm này như sấm nổ, làm cho mọi người trong khoang tàu không khỏi biến sắc. Ngay sau đó, một luồng sáng chói mắt lóe lên trên bầu trời xa xăm. Thạch Tuyên thấy rõ một đoàn tàu cao tốc khác đột nhiên nổ tung giữa không trung. Tiếp đó, từ trong ánh lửa của vụ nổ, từng trang thực giả một lao ra, dường như đều là hành khách. Những hành khách này hét lên điên cuồng, tháo chạy từ phía, rồi họ đồng loạt ném ra cùng một vật, rồi hóa thành một vệt sáng trắng, biến mất trong không khí. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, vì cảnh tượng này rất giống quyển dịch chuyển mà hắn từng dùng trong game chư thần. Đúng lúc này, mọi người xung quanh đã nhao nhao kêu lên, chết tiệt, xui xẻo thật. Cùng lúc đó, từng người một hiện ra trang bị trên người. Cô gái bên cạnh kéo hắn một cái, hét lên, tiểu tử, mau khởi động trang bị đi, người muốn chết à? Vừa nói, nàng vừa tiến vào trạng thái trang thực hóa. Thạch Tuyên còn đang ngẩn người thì đã cảm thấy xung quanh rung chuyển, rồi đoàn tàu cao tốc mà hắn đang đi cũng ầm một tiếng nổ tung. Thạch Tuyên giật mình, lập tức tiến vào trạng thái trang thực hóa, đồng thời triệu hồi Thánh Thuẫn hộ vệ. Sức công phá của vụ nổ làm Thánh Thuẫn hộ vệ vỡ tan, cùng lúc đó thân thể hắn đã rơi thẳng xuống dưới. Ha ha, sướng thật, hôm nay đã bắn hạ liên tiếp mấy chuyến tàu của Lam Sam Quỷ rồi, tài bắn của lão tử ngày càng lợi hại. Trong lúc rơi thẳng xuống, Thạch Tuyên loáng thoáng nghe thấy tiếng cười ha hả từ phía xa trên bầu trời. Sau khi đoàn tàu này bị nổ tung, rất nhiều trang thực giả thoát ra cũng lập tức ném ra quyển trục rồi biến mất giữa không trung. Trong số đó, cô gái ngồi cạnh Thạch Tuyên trước khi biến mất đã lộ vẻ kinh ngạc, vì nàng thấy Thạch Tuyên rơi thẳng từ trên trời xuống mà không ném ra quyển trục nào. Sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn muốn tìm cái chết? Rất nhanh, cô gái đã hiểu ra, gã này là lần đầu đến nhân giới, căn bản không biết những thứ này, nên không chuẩn bị quyển không gian. Tức là, hắn chết chắc rồi. Cô gái mập mạp tiếc nuối biến mất giữa không trung. Nàng cảm thấy Thạch Tuyên là người khá tốt, rất thân thiện, không ngờ chớp mắt một cái đã chết rồi. Đoàn tàu cao tốc bay rất cao, ít nhất cũng phải trên ngàn mét. Thạch Tuyên không có quyển trục nào, cứ thế rơi thẳng xuống, nhưng hắn không hề hoảng sợ. Tuy không có quyển trục, nhưng hắn còn có Dực Long Thần và Hồng Quan Vương. Ý niệm vừa lóe lên, Dực Long Thần xuất hiện, phát ra một tiếng gầm khẽ, nhưng ngay sau đó Dực Long Thần hét lên một tiếng thảm thiết, lao đại. Nó đột nhiên cảm thấy thân thể nặng trĩu, rồi cũng theo Thạch Tuyên rơi thẳng xuống. Mẹ kiếp! Thạch Tuyên suýt nữa thì chửi thề. Áp suất trong không khí ở đây nặng hơn 100 lần so với vũ trụ bình thường, Dực Long Thần không kịp đề phòng nên cũng bị rơi xuống. Nhưng rất nhanh, nó đã ổn định lại được thân hình, cuối cùng cũng miễn cưỡng giữ thăng bằng và từ từ hạ xuống. Lao đại! Dực Long Thần cúi đầu nhìn xuống, Thạch Tuyên đã ầm một tiếng rơi xuống đất. Mặt đất tức thì bị đập thành một cái hố. Trên đầu Dực Long hiện ra vết đen, nó từ từ hạ xuống, biến thành một người đàn ông áo xanh. Hắn gãi gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi lại gọi, "Đại ca, anh sao rồi?" Mặt đất tức thì bị lõm thành một cái hố sâu, Dực Long Thần vạch đen đầy đầu, từ từ đáp xuống, hóa thành một nam tử áo xanh, gãi gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi mới gọi, "Lão đại, ngài sao rồi?" Một lúc lâu sau, tiếng rên khẽ của Thạch Tuyên mới vọng lên, rồi một người đầu bù tóc rối, lấm lem bỏ ra khỏi hố. Cú ngã này không hề nhẹ. Thạch Tuyên đã liên tục dùng Thánh Thuẫn hộ vệ để triệt tiêu lực va chạm mà vẫn bị ngã đến suýt hộc máu. Hắn lật người nằm sang một bên, lau đi bụi đất trên miệng và mặt, thấy Dực Long Thần đang đứng bên cạnh cười gượng vẻ lúng túng, không khỏi cười khổ, đường giả vờ đáng thương nữa, nói đi cũng phải nói lại, vì trọng lực lớn hơn 100 lần nên ai cũng nhất thời không thích đứng được. Chỉ là lần này phiền phức lớn rồi, chết tiệt, rốt cuộc là ai làm, tại sao lại phá hủy đoàn tàu này? Hắn không khỏi nghĩ đến tiếng cười của một người đã nghe thấy lúc rơi xuống, vừa cười lớn vừa nói hôm nay đã bắn hạ 3 chuyến tàu của Lam Sam Quỷ. Lam Sam Quỷ trong miệng gã đó hẳn là chỉ những người mặc quân phục màu xanh lam của vệ đội Lam Sam. Thạch Tuyên đến giờ vẫn không biết vệ đội Lam Sam thuộc thế lực nào, nhưng thấy họ có thể kiểm soát trạm dịch chuyển, hẳn là một thế lực rất chính thống. Vậy thì, kẻ bắn hạ đoàn tàu chẳng lẽ là thế lực phản động nào đó, giống như tổ chức khủng bố trong thế giới thực. Chỉ có điều, người chịu thiệt lại là những hành khách như bọn họ. Thạch Tuyên không khỏi thầm chửi một tiếng, cuối cùng cũng phần nào hiểu được tại sao dân thường lại căm ghét các thế lực khủng bố đến vậy, vì đối phương dựa vào việc làm hại dân thường để đạt được mục đích tấn công chính quyền, nhưng người thực sự chịu khổ chịu cực lại là dân thường. Xem ra chuyện này ở thế giới này hẳn là rất phổ biến. Thạch Tuyên nghĩ đến việc những hành khách kia đều rất bình tĩnh khởi động trang bị, rồi ném quyển trục bỏ chạy. So với họ, chỉ có mình là không biết gì cả, kết quả là rơi thẳng xuống khu rừng này. Thạch Tuyên cười khổ lấy ra một máy định vị không gian của Udo, khởi động thử, quả nhiên không có chút phản ứng nào. Xem ra khoảng cách quá xa, không có tác dụng. Thạch Tuyên nhớ rõ lúc ở trên cao đã nhìn thấy một khu rừng rậm vô tận, bây giờ mình lại rơi xuống đây, chỉ dựa vào 2 chân mà đi thì biết đến năm nào tháng nào mới ra khỏi. Lao tiền bối, Dực Long Thần, các người nói bây giờ phải làm sao? Thạch Tuyên bò dậy, xung quanh yên tĩnh lạ thường, toàn là những cây cổ thụ cao hơn 20 mét, tràn ngập hơi thở cổ xưa. Dực Long Thần cũng chẳng khá hơn Thạch Tuyên là bao, cùng chủ nhân của mình mắt to trừng mắt nhỏ. Dưới áp lực này, tốc độ của Dực Long Thần đã chậm đi 100 lần, muốn dựa vào nó hay Hồng Quan Vương bay ra ngoài cũng là điều không thực tế. Linh hồn của Hỗn Độn Trung khẽ trầm ngâm, nói, lần này quả thực có chút phiền phức. ở không gian vũ trụ bình thường, ta còn có cách, nhưng loại không gian cao cấp này quá ổn định, căn bản không thể phá vỡ không gian thứ nguyên. Hơn nữa, ta cảm thấy nơi này rất nguy hiểm, có khí tức rất nguy hiểm. Thạch Tuyên dựng tóc gáy, đột ngột quay người lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào, cách đó 100 mét, một con ma thú đã lặng lẽ bước ra. Con ma thú này hình thể không lớn, dài khoảng 4-5 mét, cao khoảng 2 mét, hình dáng giống một con mãnh hổ, chỉ có cái đuôi rất lạ, giống đuôi trâu rừng. Trên trán, nơi vốn nên có vằn chữ vương, lại mọc ra hai chiếc sừng trâu cong cong, trông có chút giống một con ma thú lai giữa đầu đuôi là trâu, thân mình là hổ. Ma thú hệ quân vương bậc 3 bình thường, như giác hổ vương. Trên máy quét tức thì hiện lên một dòng dữ liệu. Con ma thú trông có vẻ kỳ dị trước mắt này lại là hệ quân vương trong số ma thú bậc 3. Hệ quân vương chính là dòng dõi vua chúa trong ma thú bậc 3. Ba chữ hệ quân vương đã đại diện cho sự mạnh mẽ của đối phương. Thạch Tuyên tay phải duỗi ra, thần sa giả La Hoàng Kim Long Thương đã xuất hiện trong tay, từng luồng ánh sáng vàng đỏ lan tỏa ra. Con nhu giác hổ vương này đã mang theo một luồng gió lao tới. Sức ép xung quanh lớn hơn trăm lần, Thạch Tuyên cảm thấy việc ra tay trong thế giới này khó hơn gấp bội. Bước ngược long võ bắt bộ, Thạch Tuyên né sang bên 1 mét. May mà nhu giác hổ vương cũng ở trong áp suất không khí mạnh mẽ này, nên tuy là ma thú hệ quân vương đáng sợ, nhưng sức phá hoại và tốc độ thể hiện ra lại chỉ như một con ma thú bậc 3 bình thường. Thạch Tuyên thấy nó vừa hụt, trong đầu rõ ràng nghĩ rằng có thể thuận tay phản đòn đâm thủng nó bằng hoàng kim long thương, nhưng cơ thể lại không theo kịp. Tư duy không bị giam cầm, vẫn vận hành với tốc độ như cũ, nhưng cơ thể và phản ứng lại chậm hơn rất nhiều. Vì vậy, tư duy của Thạch Tuyên theo kịp, nhưng đến khi hắn thực sự đâm hoàng kim long thương xuống thì lại đâm vào khoảng không, vì nhu giác hổ vương đã lắc đầu, một chiếc sừng đã đâm trúng hắn. Chương 755, gặp phải mưu kế Thạch Tuyên hừ một tiếng rồi lăn ra xa 4 mét, giữa hai hàng lông mày hào quang bắn ra, tức thì tiến vào cảnh giới hợp thể với Dực Long Thần. Cảnh giới hiện tại của Thạch Tuyên là bậc 3 cấp 45, tổng độ bền 15.000 tổng ma năng, 14.100 tổng tấn công, 1.410 tổng phòng ngự, 1.905 tổng tốc độ, 15 điểm sau khi hợp thể với Dực Long Thần, tổng độ bền đạt 21.600 điểm, tổng ma năng 14.100 điểm, tổng tấn công 2.510, tổng phòng ngự 1.905 điểm, tổng tốc độ 26 điểm. Nưu Giác Hổ Vương cảm nhận rõ ràng con mồi trước mắt đột nhiên trở nên mạnh hơn, nó không lao lên tiếp mà lại lùi lại 2 bước, rồi há miệng phun ra vô số mũi lao băng. Gã này lại còn biết điều khiển nguyên tố. Thạch Tuyên hơi kinh ngạc, liên tục bước long võ bát bộ để né tránh, ném hoàng kim long thương ra, phát động long vương thổ tước. Một con rồng khổng lồ màu vàng đỏ gầm thét lao ra, rồi quay ngược lại, giáng xuống Nưu Giác Hổ Vương liên tiếp 3 chảo. Nưu Giác Hổ Vương giên lên, bị 3 chảo này đè đến quỳ xuống đất. Thạch Tuyên đã lao tới không chậm hơn hoàng kim long thương là bao. Cánh tay trái vang lên tiếng rắc rắc, giáp tay trái của Thạch Tuyên hóa thành long thí. Ngay khoảnh khắc Long Vương thổ tức tan biến, nó đã giáng một đòn nặng nề lên đỉnh đầu Nưu Giác Hổ Vương. Nưu Giác Hổ Vương rú lên thảm thiết, cú đấm thứ 2 của Thạch Tuyên đã theo sau. Đòn này đã mang theo tử thần triệu hoán và năng lượng bạo tạc. Nưu Giác Hổ Vương sau khi trúng đòn nặng này, sừng trâu gãy lịa, miệng phun ra máu. Cú đấm thứ 3 giáng xuống, hốc mắt của Nưu Giác Hổ Vương vỡ nát, nó lảo đảo ngã xuống. Nếu là Thạch Tuyên của trước đây, một đấm là có thể nghiền nát đầu của con Nưu Giác Hổ Vương này, nhưng bây giờ liên tiếp 3 đấm mới chỉ làm vỡ hốc mắt của đối phương, ngay cả hộp sọ cũng chưa đập nát. Sự chênh lệch này thật sự quá lớn. Không gian cao cấp quỷ dị này lại khiến thực lực của con người suy yếu đi cả 100 lần. Thạch Tuyên thầm thở dài. Thực lực của Thạch Tuyên hiện tại nằm giữa siêu cường giả bậc 3 và tuyệt thế cường giả bậc 3. Nưu Giác Hổ Vương tuy là ma thú hệ quân vương, nhưng cuối cùng cũng không địch lại được sự mạnh mẽ của Thạch Tuyên, đành phải ôm hận mà chết. Nưu Giác Hổ Vương mất mạng, Thạch Tuyên lập tức nhận được 1000 điểm thí luyện. Tuy trận chiến vừa rồi chỉ kết thúc trong nháy mắt, nhưng thực ra 3 cú đấm đó Thạch Tuyên đã dốc toàn lực. Không phải Nưu Giác Hổ Vương yếu, mà là Thạch Tuyên quá mạnh. Buốt buốt, đột nhiên, tiếng vỗ tay vang lên từ phía bên kia. Thạch Tuyên vừa rồi dốc toàn lực đối phó Nưu Giác Hổ Vương, không hề biết có người đến gần. Hắn trong lòng hơi dùng mình nhìn qua, chỉ thấy trong khu rừng nguyên sinh này, không biết từ lúc nào, phía sau một cây cổ thụ khổng lồ cách đó 100 mét, lại có 3 người bước ra. Tổng cộng có 3 trang thực giả, đều đã hiện ra trang bị. Người đi đầu vừa vỗ tay vừa đi tới, giơ ngón tay cái với Thạch Tuyên, nói: "Tiểu huynh đệ, lợi hại thật, một mình mà săn được cả Nưu Giác Hổ Vương." Thạch Tuyên cũng không ngờ trong khu rừng nguyên sinh dường như vô tận này lại gặp được con người, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Đang lo không biết đi đường nào, không ngờ lại gặp được người, hắn bội nói: "Ba vị, tiểu đệ bị lạc ở đây, muốn hỏi thăm một chút, nếu muốn đến trạm dịch chuyển hoàng đô thì bước tiếp theo nên đi thế nào?" Ánh mắt của 3 người này đều không khỏi liếc qua cây hoàng kim long thương toàn thân vàng rực trong tay phải của Thạch Tuyên, rồi gã đại hán ở giữa cười lên: "Thật trùng hợp, chúng tôi cũng đang định ra ngoài. Nếu muốn đến hoàng đô, từ thượng thành của Tống Quốc gần đây nhất có thể đi tàu cao tốc thẳng đến, cũng nhanh lắm. Chúng tôi cũng đang định đến thượng thành, vậy đi cùng đường đi." Thạch Tuyên đã nhìn ra 3 người này đều là trang thực giả bậc 3, gã đại hán ở giữa cảnh giới khoảng siêu cường giả, 2 người phía sau yếu hơn một chút, nhiều nhất cũng chỉ là cường giả đỉnh cấp. Hắn liền gật đầu, nếu 3 người này có ý đồ khác, Thạch Tuyên cũng tự tin có thể đối phó, nên không hề sợ hãi. Sau khi trao đổi tên họ, Thạch Tuyên vẫn dùng tên Thạch Lâm, còn gã đại hán ở giữa tự xưng là Tống Hổ, 2 người còn lại một người tên Trương Nôn, người kia tên Lý Đông Điền. Trên đường đi, họ trò chuyện phiếm, Thạch Tuyên hỏi về Tống Quốc là nơi nào. Tống Hổ có chút kinh ngạc, càng thêm chắc chắn Thạch Tuyên là người ngoài, liền yên tâm, cười ha hả nói, mảnh đại lục địa chi này bị rất nhiều chư hầu quốc thống trị. Những nước nổi tiếng có Hạ Quốc, Tần Quốc các loại, Tống Quốc cũng là một trong số nhiều chư hầu quốc. Bên ngoài khu rừng này chính là lãnh địa của Tống Quốc. Thạch huynh, ngươi là lần đầu đến đại lục địa chi này sao? Đi suốt một đoạn đường, Thạch Tuyên thấy 3 người này thần thái rất hào sảng, không giống người xấu, hơn nữa Thạch Tuyên cũng không sợ hãi, liền gật đầu nói, "Phải, lần đầu đến đây, không ngờ giữa đường tàu bị tấn công, rơi xuống đây. Nhân tiện muốn hỏi Tống Minh, vệ đội Lam Sam này là gì? Và tại sao lại có người tấn công tàu cao tốc chở khách?" Tống Hổ cười ha hả, "Ra là vậy, ta còn đang thắc mắc sao huynh đệ lại ở đây. Vệ đội Lam Sam này chính là quân đội hoàng gia của Thiên Hướng cổ quốc, kẻ thống trị trên danh nghĩa của mảnh đại lục này. Nói ra thì tất cả các chư hầu quốc đều là nước phụ thuộc của Thiên Hướng, nên những nơi béo bở như trạm dịch chuyển đều bị đám lính Lam Sam này kiểm soát. Điều này khiến các chư hầu quốc khác ít nhiều đều không hài lòng. Tình hình bây giờ rất hỗn loạn, những kẻ tấn công tàu của Thiên Hướng chắc là một đám phản loạn nào đó, còn cụ thể là thế lực nào thì ta không biết." Thạch Tuyên gật đầu, cuối cùng cũng có một cái nhìn sơ bộ về toàn bộ đại lục địa chi. Hóa ra kẻ thống trị đại lục địa chi này là một chính quyền tên là Thiên Hướng cổ quốc, bên dưới có rất nhiều chư hầu quốc, tạo thành bản đồ thế lực của cả đại lục. Chỉ có điều, tình hình giữa các chư hầu quốc này và Thiên Hướng cổ quốc dường như rất vi diệu, theo lời của Tống Hổ thì tình hình rất hỗn loạn. Nhưng Thạch Tuyên không quan tâm đến những điều này, bây giờ hắn chỉ muốn sớm đến trạm dịch chuyển hoàng đô để đi đến địa phủ. Trạm dịch chuyển hoàng đô hóa ra chính là đô thành trung tâm nhất của Thiên Hướng cổ quốc, được gọi là hoàng đô. Trạm dịch chuyển ở đó là một trong những trạm lớn nhất toàn đại lục, từ đó chắc chắn có điểm dịch chuyển đến địa phủ. Cuối cùng cũng hiểu rõ cái nhân giới này rồi, cảm giác tình hình có chút hỗn loạn, nhưng may mà ta chỉ ở đây một thời gian ngắn là có thể rời đi. Thạch Tuyên nghĩ thầm, cùng Tống Hổ mấy người kết bạn đồng hành. Trên đường đi, họ gặp phải mấy con ma thú ba, tất cả đều là ma thú hệ quân vương, thực lực tương đương với con Ngưu Giác Hổ vương kia. Hóa ra Tống Hổ ba người đến đây để rèn luyện. Khu rừng này nằm ở khu vực rìa ngoài cùng, nên ma thú xuất hiện cũng không quá mạnh. Những nơi sâu hơn, Tống Hổ và hai người kia cũng không dám vào. Đến tối, bốn người tìm một nơi nghỉ ngơi. Tống Hổ nhóm lửa, từ trong túi không gian mang theo bên mình lấy ra không ít thức ăn, rồi lại còn có cả rượu, rót cho Thạch Tuyên một ly. Thạch Tuyên ban đầu không uống, nhưng không thể từ chối thịnh tình. Sau khi một ly vào bụng, Trạch Xích Chi Châu đã lâu không động tĩnh trong cơ thể đột nhiên có phản ứng, từ từ tỏa ra từng luồng năng lượng ôn hòa, luyện hóa hết rượu trong dạ dày. Thạch Tuyên thầm cười lạnh, biết rằng trong rượu này chắc chắn đã bị bỏ thuốc. Chương 756, cơ thú thần kỳ. Thạch Tuyên không hề biểu lộ gì, lại uống liền hai ly nữa. Quan sát kỹ có thể thấy Tống Hổ ba người hơi căng thẳng, dường như đang xem phản ứng của Thạch Tuyên. Trong lòng khẽ động, Thạch Tuyên đột nhiên lắc lắc đầu, nói, đầu tròn quá, ta không uống được nữa, chắc là say rồi. Vừa nói, hắn vừa ngã lăn ra. Này, Thạch huynh đệ, tỉnh lại đi. Tống Hổ đội gọi mấy tiếng, thấy Thạch Tuyên không động đậy, Tống Hổ mới cười lạnh một tiếng, gã này lợi hại thật, uống liền ba ly thần tiên đảo mới ngã, vừa rồi đúng là dọa ta toát mồ hôi lạnh. Lão đại, ngài nói hắn rốt cuộc là trang thực giả cảnh giới nào? Chỉ cảm thấy có chút sâu không lường được. Ừm, nhìn vũ khí trong tay hắn là phẩm chất truyền thuyết thì biết, ít nhất cũng là siêu cường giả. Nhưng dù sao cũng là người ngoài, giết cũng không sao, xử lý sạch sẽ thi thể là được. Tống Hổ vừa nói vừa lật Thạch Tuyên lại, đưa tay ra định tóm lấy ấn đường của Thạch Tuyên, định lấy tinh thể trong ấn đường của hắn ra trước, sau đó mới từ từ lấy mảnh tinh thể trang bị ra. Hóa ra bọn họ thấy hoàng kim long thương mà Thạch Tuyên để lộ ra nên đã nảy lòng tham. Rõ ràng trong thế giới này, vũ khí truyền thuyết cũng là bảo vật vô cùng quý giá. Cú tóm này của Tống Hổ tóm vào khoảng không, ngay sau đó xẹt một tiếng, một cây long thương đã đâm thủng lồng ngực hắn. "Hả?" Tống Hổ cúi đầu nhìn cây thương, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn. "Ngươi đã muốn cây thương này đến vậy, thì bây giờ ta tặng cho ngươi đấy." Thạch Tuyên vốn đang nằm trên đất đã lật người ngồi dậy, một chưởng đánh ra, hoàng kim long thương xuyên thẳng qua lồng ngực hắn, kéo theo một vệt máu tươi. "A!" Tống Hổ lúc này mới phản ứng lại, không khỏi hét lên một tiếng thảm thiết, đội vàng định khởi động trang bị. Lúc uống rượu tự nhiên không khởi động trang bị, sau khi Thạch Tuyên ngã xuống, Tống Hổ liền trực tiếp đến lấy tinh thể, cũng không nghĩ đến việc khởi động trang bị. Bây giờ đột nhiên bị long thương đâm xuyên, Tống Hổ kinh hãi định khởi động trang bị. "Không kịp nữa rồi, Tống huynh." Thạch Tuyên phản tay đánh ra một chưởng, trúng ngay vào mặt Tống Hổ. Tuy là cường giả bậc 3, nhưng không khởi động trang bị, tinh thể cũng vô cùng yếu ớt. Tinh thể trang bị của Tống Hổ tức thì vỡ nát, thân thể hắn lăn ra xa 3 mét, lập tức mất mạng. Hai người còn lại kinh hãi, vừa khởi động trang bị vừa quay người bỏ chạy. Dưới chân Thạch Tuyên, pháp trận ánh sáng xoay tròn, Dực Long Thần và Hồng Quan Vương đồng thời giáng lâm, cùng nhau lao về phía trang thực giả tên Trương Nôn, còn Thạch Tuyên đã bước long võ bát bộ, thẳng tiến về phía Lý Đông Điền. "Hự!" Thấy không thể trốn thoát, Lý Đông Điền này gầm lên một tiếng, trong hai tay hiện ra một cây đại kiếm hai lưỡi, nghề nghiệp của hắn chính là đấu sĩ bậc 3, cũng được coi là một cường giả đỉnh cấp trong bậc 3. Tuy không tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, nhưng Thạch Tuyên hiện tại cũng hoàn toàn không coi cường giả đỉnh cấp bậc 3 ra gì. Thân hình hắn hơi nhoáng lên, đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của Lý Đông Điền. "A!" Lý Đông Điền kinh hãi, đại kiếm chém vào khoảng không, chém xuống đất bốp một tiếng. Mặt đất của thế giới này cứng vô cùng, nhát chém này cũng chỉ chém ra một vết nứt nhỏ. Nếu là đất ở trái đất của loài người, nhát kiếm này ít nhất cũng phải chém ra một rãnh sâu. Đại kiếm chém hụt, Thạch Tuyên phản tay dùng tuổi trỏ đánh vào lưng Lý Đông Điền, vang lên một tiếng rắc giòn tan. Xương lưng của Lý Đông Điền tức thì gãy nát, thân thể hắn lộn nhào về phía trước. "Cứu ta!" Lý Đông Điền hét lên điên cuồng. Ầm ầm ầm. Đột nhiên một tiếng gầm rú của máy móc vang lên. Thạch Tuyên ngẩn người quay đầu lại, liền thấy gã tên Lý Ngôn kia lại lấy ra từ trong túi không gian một thứ gì đó giống như một chiếc mô tô hạng nặng, chỉ có điều phía sau xe có hai lỗ thoát khí, phun ra hai luồng khói trắng. Hắn cưỡi lên chiếc xe máy móc đó rồi lao vút đi, tốc độ cực nhanh. Dực Long Thần kêu lên quái dị, nhưng đã không đuổi kịp. Đã để Lý Ngôn chạy thoát, Thạch Tuyên liền quay người lại ném Long Thương ra, ghim Lý Đông Điền xuống đất. "Đừng giết, giết ta các ngươi cũng không sống nổi đâu." "Không!" Lý Đông Điền hét lớn, mặt đầy sợ hãi. "Giết một là giết, giết hai cũng là giết. Các ngươi đã có lòng hại người, thì nên nghĩ đến có ngày hôm nay. Thạch Tuyên không nói nhiều nữa, liên tiếp mấy quyền, đánh cho độ bền của Lý Đông Điền bị ghim chết dưới đất giảm xuống không, rồi một quyền nữa nghiền nát tinh thể ấn đường của hắn. Mẹ nó, bực mình quá, gã kia lấy ra cái gì thế, tốc độ lại nhanh như vậy. Dực Long Thần vì để Lý Ngôn chạy thoát mà bực bội không vui. Thạch Tuyên thì thu lại hai chiếc túi không gian từ trên người Tống Hổ và Lý Đông Điền đã chết. Chương 757, cường giả tuyệt thế tam giai kiểm kê lại túi thứ nguyên, không ngờ thu hoạch cũng không ít. Đầu tiên là khoảng 10,000 linh trụ tệ, còn có không ít thức ăn và các vật phẩm linh tinh khác, trong đó thứ khiến Thạch Tuyên hứng thú nhất là mấy quyển trụ. Một trong số đó là quyển trụ cơ thú V2, khi Thạch Tuyên mở ra, một chiếc xe mô tô giống hệt chiếc mà Ly Dạn dùng để tẩu thoát lúc nãy liền xuất hiện trước mắt. Khá lắm, lại có cả thứ này. Ba tên khốn này đúng là đáng chết, rõ ràng có phương tiện đi lại như vậy mà không dùng, cứ khăng khăng đi bộ cùng lão, xem ra ngay từ đầu đã có ý đồ xấu rồi. Dực Long Thần hằn học nói, tốc độ của cơ thú này nhanh hơn đi bộ nhiều, Thạch Tuyên mừng rỡ. Còn có một loại gọi là quyển trục định vị không gian, tổng cộng 2 cái. Địa điểm ghi trên đó là Lương Sơn. Hóa ra quyển trục này có thể ghi nhớ phương vị, khi sử dụng có thể trực tiếp dịch chuyển đến một nơi nào đó, tất nhiên là có giới hạn khoảng cách. Địa điểm mà đám người Song Hưu định vị là Lương Sơn, Thạch Tuyên đương nhiên không dám dùng, nên chỉ cất đi. Ngoài ra, còn có một tấm bản đồ. Xem kỹ bản đồ, Thạch Tuyên phát hiện tuy Song Hưu không có ý tốt, nhưng địa điểm thì không lừa hắn. Ra khỏi khu rừng rậm này quả thật là phạm vi thế lực của Tống Quốc. Có những thứ này, Thạch Tuyên lập tức yên tâm hơn. Hắn cất tất cả vào túi thứ nguyên của mình, nghiên cứu chiếc cơ thú này một hồi. Mất nửa ngày, cuối cùng hắn cũng khởi động được nó. Cất Dực Long Thần và Hồng Quán Vương đi, Thạch Tuyên lái chiếc cơ thú, trong tiếng gầm rú ầm ầm, lao về phía trước. Giữa khu rừng này, cây cối đã rất thưa thớt, lái cơ thú lướt đi trên mặt đất vẫn rất thuận tiện. Nhưng Thạch Tuyên vạn lần không ngờ rằng, việc lái chiếc cơ thú phát ra tiếng nổ ầm ầm trong rừng lại thu hút vô số ma thú kéo đến. Đây cũng là lý do người bình thường không sử dụng cơ thú nếu không cần thiết, trừ khi là những kẻ cực kỳ tự tin. Chẳng mấy chốc, từ xa đã có 5 con ma thú hệ quân vương gầm giống bao vây lại. Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, đột nhiên tăng tốc cơ thú, trong tiếng nổ vang trời, nó phun ra ánh sáng trắng, lao vút đi trước khi 7 ma thú kịp hình thành vòng vây hoàn chỉnh. Phía sau, 7 ma thú gào thét quái dị nhưng đã không thể đuổi kịp. Ha ha, sướng quá đi. Dực Long Thần khoái trá gào lên. Gã này để cảm nhận chiếc cơ thú, đã biến thành một nam tử áo xanh, ngồi sau lưng Thạch Tuyên, ôm chặt hắn mà điên cuồng la hét. Ầm ầm ầm. Tiếng gầm như nộ long vang vọng khắp khu rừng suốt một ngày, khiến vô số ma thú phải ngẩng đầu nhìn lên, kinh nghi bất định. Ngày hôm sau, Thạch Tuyên cuối cùng cũng lái cơ thú ra khỏi khu rừng. Lúc này, năng lượng của cơ thú đã cạn kiệt, Thạch Tuyên đành phải thu nó lại, biến nó trở về hình dạng quyển trục rồi cất vào túi thứ nguyên. May mắn là sau khi biến thành quyển trục, năng lượng của cơ thú sẽ từ từ hồi phục. Vừa ra khỏi rừng, ở phía chân trời xa xa, đột vang lên những tiếng sấm rền ầm ầm, theo sau là ít nhất 10 chiếc cơ thú với đủ loại kiểu dáng khác nhau xuất hiện, tạo thành hình rẻ quạt lao về phía Thạch Tuyên. Trong thế giới này, vì các yếu tố như mật độ và áp suất, tốc độ bay của cả những tọa kỵ tam giai cao cấp cũng trở nên rất chậm. Vì vậy, phương tiện di chuyển thực sự trong thế giới này là một loại cơ thú kết hợp giữa ma pháp và sức mạnh. Nếu đi đường dài, vẫn nên đi tàu cao tốc ánh sáng thì tiện hơn, loại cơ thú này chỉ có thể dùng để di chuyển quãng đường ngắn. Rất nhiều cường giả tam giai đều sở hữu loại tọa kỵ cơ thú này. Kiểu dáng của cơ thú không giống nhau, chiếc mà Thạch Tuyên có được thuộc loại rất đơn giản. Trong số hơn 10 chiếc cơ thú đang lao tới từ xa, có một chiếc vô cùng to lớn, nhưng tiếng động lại rất nhỏ. Nó cho Thạch Tuyên cảm giác giống như một chiếc xe thể thao có cánh, bên dưới phun ra 4 cột sáng trắng, tốc độ nhanh hơn hẳn những chiếc cơ thú khác. Bản năng cho hắn biết đây là một chiếc cơ thú cao cấp. Không ổn rồi lão đại, hình như chúng nó nhắm vào chúng ta đó. Dực Long Thần đang được hắn cất đi bỗng cảm thấy có gì đó không lành. Thạch Tuyên lừ một tiếng, nhưng cơ thú của mình bây giờ không dùng được, chỉ dựa vào sức chân thì không thể chạy thoát khỏi những chiếc cơ thú này, đặc biệt là khi trước mắt là một vùng đồng bằng trống trải, càng có lợi cho cơ thú phát huy triệt để ưu thế tốc độ của chúng. Thạch Tuyên nhìn thấy chiếc cơ thú giống xe thể thao từ xa đã thích mê, thầm nghĩ nếu đối phương có ý đồ xấu thì càng tốt, vừa hay có thể giành chính ngôn thuận cướp lấy chiếc cơ thú cao cấp đó. Nhưng khi tiếng gầm của hơn 10 chiếc cơ thú dừng lại, và khi nhìn thấy một bóng người trong đó, Thạch Tuyên cuối cùng cũng cảm nhận được sự bất ổn thực sự. Một trong số đám người này chính là Ly Dạn đã trốn thoát, còn Song Hu và Ly Đồn Sẩn kia đã bị hắn giải quyết rồi. Nhìn thấy Ly Dạn, Thạch Tuyên lập tức biết có chuyện không hay, rõ ràng đám người này là do Ly Dạn gọi đến để báo thù. Hơn 10 cường giả tam giai, thực lực của mỗi người đều không dưới Ly Dạn, trong đó còn có 3 người tỏa ra khí thế của siêu cường giả tam giai. Chính là hắn đã giết xong đại ca và Ly huynh đệ. Ly Dạn nhìn thấy Thạch Tuyên, đôi mắt gần như phun ra lửa, hắn bước đến trước chiếc cơ thú cao cấp, mắt nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên mà hét lên, dáng vẻ như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Hừ. Một tiếng hừ lạnh khẽ vang lên từ trong chiếc cơ thú cao cấp, ngay sau đó cửa xe mở ra, một bóng người lóe lên, thoáng chốc đã đến trước mặt Thạch Tuyên. Tốc độ nhanh đến mức khiến Thạch Tuyên kinh ngạc, ngay sau đó, má hắn đau nhói. A! Thạch Tuyên hét lên một tiếng rồi ngã văng ra sau. Trong khoảnh khắc đó, một mảng da thịt lớn trên má trái của hắn đã bị người ta xé toạc, để lộ ra xương trắng nếu bên trong. Chất xích chi châu trong cơ thể lập tức khởi động, phát huy tác dụng thần kỳ. Xoẹt 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 liên hồi, từng món trang bị trên người Thạch Tuyên hiện ra. Vừa rồi hắn đã quá chủ quan, không khởi động trang bị. Hơn nữa hắn cũng không thể ngờ rằng trong đám người kia lại có một nhân vật tốc độ nhanh đến cực điểm như vậy. Ngày đó, một Thạch Tuyên khác ra đời và rời đi, Thạch Tuyên vào giây phút cuối cùng bị nổ tan thành cho bụi, chất xích chi châu rời khỏi cơ thể, cùng với tất cả các mảnh trang bị và túi thứ nguyên đều bị hỗn độn chung mang đi cùng với dấu ấn sinh mệnh của Thạch Tuyên. Bây giờ Thạch Tuyên đã có lại thân thể, nên Trạch Xích Chi Châu tự nhiên lại được dung nhập vào cơ thể. Lúc này bị thương, Trạch Xích Chi Châu lập tức phát huy công dụng. Hừ, chỉ có thế thôi mà cũng dám giết người của Lương Sơn chúng ta. Kẻ vừa xuất hiện đột ngột ném mảng da thịt đẫm máu vừa xé từ mặt Thạch Tuyên xuống, cười lạnh. Thạch Tuyên từ từ đứng dậy, toàn thân đã được bao bọc trong bộ giáp, vết thương trên má trái cũng đang nhanh chóng hồi phục. Máy quét khởi động, thông tin của kẻ trước mặt lập tức hiện lên trong đầu hắn. Nghề nghiệp: Tiềm hành giả tam giai. Cảnh giới: Tam giai 50. Các thông tin khác không rõ. Tiềm hành giả chính là nghề nghiệp có tốc độ nhanh nhất trong số các nghề nghiệp tam giai, và điều khiến Thạch Tuyên thực sự chấn động chính là cảnh giới của đối phương. Tam giai 50, trong truyền thuyết, người trang bị đạt đến tam giai 50 trở lên mới đủ tư cách được gọi là cường giả tuyệt thế thực sự. Và giờ đây, Thạch Tuyên cuối cùng cũng đã thực sự đối mặt với một cường giả tuyệt thế tam giai. Chẳng đáng một đòn, không đáng để lão phu ra tay. Ba người các ngươi, đi bắt hắn về Lương Sơn, đợi xong huynh trở về tự mình xử trí. Vị cường giả tuyệt thế tam giai trước mặt thản nhiên chỉ vào ba người trong đó, còn mình thì chắp tay sau lưng lùi lại, tỏ vẻ khinh thường không thèm ra tay với Thạch Tuyên. Ba người mà gã chỉ điểm chính là ba vị siêu cường giả trong nhóm người trang bị này, có thể thấy tuy gã khinh thường đối phó với Thạch Tuyên, nhưng cũng không hề xem nhẹ hắn. Ba người kia cung kính đáp một tiếng vâng, đồng thời khởi động trang bị trên người. Trong tiếng xoẹt xoẹt xoẹt, ba vị siêu cường giả đã cùng lúc tấn công Thạch Tuyên, tạo thành một thế trận tam giác sắt. Thạch Tuyên nào dám xem thường, ấn đường tỏa hào quang, trong nháy mắt tiến vào trạng thái hợp thể với Dực Long Thần. Cánh tay trái hóa rồng, trong ánh sáng xanh lóe lên, hắn đã đối đầu một quyền với vị đấu sĩ tam giai đang lao tới từ phía sau. Tay phải hắn ném hoàng kim long thương ra, kích hoạt long lực bùng nổ. Lão đại, tình hình không ổn, hay là chúng ta tìm cơ hội cướp một chiếc cơ thú, 36 kế, chuẩn là thượng sách. Dực Long Thần nói thầm trong đầu. Thạch Tuyên khẽ ừ một tiếng, cũng có cùng ý định. Nếu không có vị tiềm hành giả tam giai 50 kia ở đây, Thạch Tuyên còn có tự tin đấu một trận với bọn họ. Ba siêu cường giả tuy mạnh, nhưng Thạch Tuyên cũng không hề sợ hãi, nhưng khí tức của vị tiềm hành giả này quá đáng sợ. Chương 758, nguy cấp khôn lường. Thạch Tuyên bất giác nghĩ đến vị Nguyên Đông Phương Vương Trác Thiên cũng là nghề nghiệp tiềm hành giả tam giai, nhưng sự khác biệt giữa hai người họ thực sự không thể đong đếm được. Long lực chứa trong hoàng kim long thương bùng nổ, lập tức tạo ra một làn sóng khí màu vàng đỏ mãnh liệt. Thạch Tuyên xoay người, đã thoát khỏi vị đấu sĩ tam giai bên cạnh, lao về phía một trong những chiếc cơ thú V2 giống hệt chiếc hắn có được. Mặc dù hắn rất muốn cướp chiếc cơ thú trông cao cấp nhất kia, nhưng lại sợ không biết cách khởi động, nên cướp một chiếc cùng loại vẫn an toàn hơn, ít nhất cũng biết cách lái. Muốn dở trò này trước mặt ta sao? Người còn non lắm. Đột nhiên một tiếng cười lạnh lẽo vang lên bên hai, ngay sau đó bụng hắn trúng một đòn nặng. Thạch Tuyên hừ một tiếng rồi bị đánh bay ra sau, tổng độ bền của trang bị lập tức giảm xuống còn 17.500 điểm. Vị tiêm hành giả tam giai vốn đang chắp tay sau lưng đứng xem, thấy Thạch Tuyên định bỏ chạy, liền lập tức ra tay, một quyền đánh bay Thạch Tuyên ngã song xoài trên mặt đất. Ngay sau đó, ba tiếng gầm vang lên, ba siêu cường giả còn lại như ba mũi tên lao vun vút xuống. Ấn đường lóe lên hào quang, Hồng Quán Vương giáng lâm, vút lên trời cao, rồi lại quay ngược trở về, nhập vào cơ thể Thạch Tuyên. Thú thần hợp thể tầng thứ 3, ngoài việc hợp thể với Dực Long Thần, cuối cùng, Thạch Tuyên lại triệu hồi Hồng Quán Vương hợp thể, thuộc tính một lần nữa được tăng cường. Hừm. Vị tiêm hành giả tam giai dường như cũng có chút kinh ngạc. Hợp thể với hai con triệu hồi thú, tổng độ bền của Thạch Tuyên lúc này lại tăng thêm 2.750 điểm, từ 17.500 điểm đã giảm xuống, tăng lên 20.250 điểm. Năng lượng ma pháp vẫn không đổi, tấn công tăng lên 2.950 điểm, phòng ngự 2.345 điểm, đáng sợ nhất là tốc độ, đã đạt tới 425 điểm. Hồng Quán Vương vì chỉ là một con thú thượng giai, nên các thuộc tính khác không mạnh, nhưng tốc độ kinh khủng của nó lúc này cuối cùng cũng được thể hiện. Tốc độ vượt quá 400 điểm khiến Thạch Tuyên nhanh hơn gần gấp đôi. Hai đôi cánh đỏ sau lưng hóa giáp hiện ra, Thạch Tuyên vung cánh tay rồng, gầm lên một tiếng, sóng khí quét ngang trời, lập tức kích hoạt địa ngục quang hoa. Quang trận hình lục mang hút lên trời, Thạch Tuyên tay phải cầm hoàng kim long thương, không thèm để ý đến ba siêu cường giả trước mặt, mà lại trực tiếp lao về phía vị tiềm hành giả tam giai ở phía sau. Nếu đã không thể trốn thoát, Thạch Tuyên cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chuẩn bị thể hiện sức mạnh tối thượng, cho dù là cường giả tuyệt thế tam giai thì sao chứ? Hắn cũng có tự tin đồ sát kẻ đó. Hừ. Vị cường giả tuyệt thế tam giai khẽ hừ một tiếng, thân hình lóe lên, lùi về phía sau. Nơi gã vừa đứng đột nhiên nổ tung, đất đá vỡ vụn, Thạch Tuyên vừa lao tới, lập tức bị vụ nổ hất trúng, sóng khí hất văng hắn ra ngoài. Các ngươi lui ra, để ta. Lúc này, vị tiềm hành giả tam giai cuối cùng cũng nhận ra thực lực của Thạch Tuyên không phải là siêu cường giả bình thường có thể so sánh được. Ba siêu cường giả kia cho dù có thể hạ được Thạch Tuyên, e rằng bản thân cũng sẽ có thương vong, vì vậy gã cuối cùng quyết định tự mình ra tay. Tay phải gã hiện ra một cây cung lớn màu tím, gậy vào dây cung. Vút một tiếng, một mũi tên tím đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng tím bắn ra. Cùng lúc đó, thân hình gã lóe lên, liên tục đạp trên mặt đất, mỗi nơi gã đạp qua đều hiện ra một vật hình tròn giống như con thú kim loại, trông vô cùng kỳ quái. Những người khác thấy vị tiềm hành giả này ra tay, đều đội vàng lùi lại để tránh bị ảnh hưởng. Tiềm hành giả tam giai là nghề nghiệp nổi tiếng với tốc độ và khả năng đặt các loại bẫy. Những thứ giống như nắp kim loại mà vị tiềm hành giả này đang đặt ra chính là địa lôi cảm ứng, chỉ cần bị sóng khí và dao động năng lượng tác động là có thể phát nổ. Trong nháy mắt, Thạch Tuyên đã bị những quả địa lôi kim loại này bao vây, nhìn đâu cũng thấy địa lôi dày đặc. Muốn phát ra, trừ phi bay lên trời hoặc đổ thổ, nhưng ở thế giới này, căn bản không thể bay lên được. Bó tay chịu trói đi, tiểu quỷ. Chống cự ngươi chỉ có chết thảm hơn thôi, đầu hàng thì ít nhất còn có thể sống thêm vài ngày. Vị tiêm hành giả nghe giọng có vẻ không còn trẻ, lạnh lùng nhìn Thạch Tuyền đang bị mắc kẹt giữa vô số địa lôi kim loại. Gã nhìn thấy bộ trang bị trên người Thạch Tuyền, đặc biệt là mũ giáp và vũ khí đều là phẩm chất truyền thuyết. Một nhân vật như vậy tuyệt đối không phải không có lai lịch, nên gã cũng có chút e dè. Những người từng trải như bọn họ, lá gan ngược lại càng nhỏ, không giống như đám người song hu bốc đồng, thấy đồ tốt là nghĩ đến việc giết người cướp của, mà không nghĩ đến đối phương có phải là người có lai lịch lớn, có phải là nhân vật mình không thể chọc vào hay không. Thạch Tuyên nhìn những quả địa lôi kim loại dày đặc xung quanh, không nói một lời, khoác lên mình giáp thủ hộ, ngay sau đó Dương Khiên thủ hộ và luyện ngục thiên luân, rồi chủ động lao về phía vị tiềm hành giả này. Vừa chạm vào địa lôi, lập tức gây ra một vụ nổ kinh người. Thạch Tuyên cầm dài, dùng long thương đập mạnh xuống đất, chủ động tạo ra sóng khí để kích hoạt tất cả địa lôi. Vị tiềm hành giả tam giai khẽ biến sắc, cảm thấy kinh ngạc trước sự can đảm của Thạch Tuyên. Trong lúc kinh ngạc, giữa ánh lửa chói lòa từ những vụ nổ điên cuồng, Thạch Tuyên như một vị ma thần, bước long hổ bát bộ, gầm thét lao tới. Tiểu quỷ khá lắm. Vị tiềm hành giả tam giai cũng không khỏi biến sắc, thân hình lùi nhanh, mỗi bước chân đạp xuống đều biến thành một quả địa lôi. Gã vẫn tiếp tục né tránh với tốc độ cao, không đối đầu trực diện với Thạch Tuyên. Cứ thế này, Thạch Tuyên không thể chạm vào gã, mà dựa vào uy lực của địa lôi, độ bền của Thạch Tuyên sớm muộn cũng sẽ bị nổ về không. Có thể nói, vị tiềm hành giả này đã ở thế bất bại. Hừ. Thạch Tuyên đột nhiên gầm lên một tiếng, thế lao tới không giảm. Lớp phòng hộ của Khiên Thánh thủ hộ và luyện ngục thiên luân bên ngoài đều đã bị nổ vỡ, nhưng hắn lại ném hoàng kim long thương trong tay ra, kích hoạt triệu hồi thần sa già la. Hoàng kim long thương hóa thành một luồng ánh sáng vàng vút lên trời, ngay sau đó cơ thể Thạch Tuyên phình to, hóa thành một cự thần khổng lồ màu vàng đỏ cao 8 mét, trên đầu là hư ảnh đại dương, miệng cất tiếng hét vang trời. Mặt đất đột nhiên nứt ra, một dòng nước cuồn cuộn phun lên. Sa già la. Vị tiêm hành giả này rõ ràng cũng vô cùng kinh ngạc, thân hình lóe lên đột nhiên phân thành hai, biến thành hai bóng người. Ngay sau đó, hai bóng người này hợp lại là một, nhưng khí thế toàn thân lại một lần nữa tăng vọt, năng lượng hủy diệt lan tỏa ra. Cho dù là thần linh, ta cũng có thể đánh cho ngươi hình thần câu diện. Vị cương giả tuyệt thế này gầm lên một tiếng dài, cuối cùng không còn né tránh nữa, mà chủ động lao ra tấn công vị thần linh khổng lồ cao 8 mét. Cảm giác này cực kỳ giống với vị thiên nhất tọa trong 12 chòm sao mà hắn từng gặp ở Vẫn Lạc chi địa. Lúc đó, gã cũng là hai người hợp lại là một, biến thành một tồn tại vô cùng đáng sợ. Mà vị tiềm hành giả trước mặt này dường như cũng có năng lực tương tự, trước tiên phân ra hai bóng người, sau đó hợp lại là một, thực lực trong nháy mắt tăng vọt, đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Một quyền đánh trúng, phát ra tiếng rắc giòn tan, đánh thủng một lỗ lớn trên ngực thần sa già la mà Thạch Tuyên hóa thân. Chương 759, dịch chuyển không gian hét. Một tiếng gầm vang, dòng nước phun ra, hóa thành từng con thủy long, bay lượn khắp trời, điên cuồng lao về phía tiềm hành giả. Cùng lúc đó, một nửa số thủy long thậm chí còn không tha cho hơn 10 chiếc cơ thú ở một bên, dưới uy lực kinh khủng của thủy long, những chiếc cơ thú lần lượt vỡ nát. Những người khác đều biến sắc lùi lại. Khá lắm, tiểu quỷ này lại giấu nghề, thực lực này căn bản chính là một cường giả tuyệt thế rồi. Một trong những đấu sĩ tam giai không khỏi kinh hãi. Ly Giản cũng hít một hơi khí lạnh, có chút hối hận vì đã gây sự với Thạch Tuyên. Hắn cũng không ngờ thực lực thực sự của Thạch Tuyên lại đáng sợ đến mức có thể đối đầu trực diện với một cường giả tuyệt thế như vị tiềm hành giả này. Từng con thủy long điên cuồng lao về phía tiềm hành giả trước mặt. Thần sa già la mà Thạch Tuyên hóa thân lại hét lớn, hai tay kết sa già la ấn, hóa thành một luồng ánh sáng vàng, như một dải lụa của tới, ầm một tiếng vang trời. Vị tiềm hành giả, cường giả tuyệt thế tam giai, từ trên người gã lại bùng nổ ra từng cột tên, như những tia laser điên cuồng bắn ra. "Tiểu quỷ, để ngươi biết sức mạnh của cường giả tuyệt thế." Tiềm hành giả gầm thét, hàng trăm cột tên lập tức tiêu diệt những con thủy long đang lao tới, rồi hợp lại làm một thành một cột sáng thông thiên, ầm một tiếng va chạm với sức mạnh của sa già la ấn từ thần sa già la đang lao tới. Tiếng nổ như động đất, mặt đất vốn cứng hơn mặt đất bình thường trăm lần cũng lần lượt nứt ra vô số vết nứt đen như mạng nhện. Thạch Tuyên hét thảm, bị đánh bật trở lại, hình tượng thần sa già la sụp đổ, hoàn toàn thảm bại. "Chết đi!" Vị tiêm hành giả này đã thực sự rơi vào trạng thái điên cuồng, sức mạnh đẩy lên đến cực hạn. Bây giờ, gã không còn quan tâm Thạch Tuyên có lai lịch lớn đến đâu, chỉ muốn một đòn tiêu diệt hoàn toàn hắn. Phun ra một ngụm máu lớn, Thạch Tuyên cười lớn một tiếng. Thần sa giả la đã hoàn toàn thất bại, muốn triệu hồi lại phải đợi 22 giờ sau. Mặc dù hắn còn có hoàng kim bất diệt thể để sử dụng, nhưng nếu thần sa giả la không thể chiến thắng, hoàng kim bất diệt thể cũng chưa chắc đã có thể đánh bại được vị cường giả tuyệt thế này, quan trọng nhất là xung quanh còn có những người khác, nên Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì, lập tức lấy ra một quyển trục và kích hoạt nó. Quyển trục này chính là quyển trục dịch chuyển không gian lấy được từ trên người Song Hu và Lee Dunson đã chết, nơi ghi lại địa điểm là Lương Sơn. Lương Sơn này rất có thể là đại bản doanh của bọn họ, nhưng Thạch Tuyên đã không còn lựa chọn nào khác, vì không sử dụng quyển trục, hắn chỉ có một con đường chết, còn sử dụng quyển trục, vẫn còn một tia hy vọng. Thạch Tuyên cực rằng đối phương tuy biết đám người Song Hu đã chết, nhưng chưa chắc đã biết là do mình ra tay, tóm lại, vẫn còn một tia hy vọng. Mặc dù trong cơ thể Thạch Tuyên còn có hỗn độn trùng, bạch trạch kỳ và các trí bảo khác, nhưng hỗn độn trùng đã bị hư hại nặng. Lúc cứu Thạch Tuyên và đến được dòng chảy không gian hỗn loạn đã hao hết sức lực, nên mới không thể đưa Thạch Tuyên trở về không gian cũ. Còn Bạch Trạch Kỳ thì lúc được lúc không, bây giờ Thạch Tuyên đã không còn ba loại sức mạnh như sáng tạo giả, muốn sử dụng Bạch Trạch Kỳ với cảnh giới hiện tại của hắn gần như là không thể. Thạch Tuyên hiện tại, triệu hồi thần sa giả la và hoàng kim bất diệt thể chính là con át chủ bài cuối cùng của hắn. Thần sa giả la thất bại, hắn chỉ còn cách bỏ chạy. Thạch Tuyên hóa thành một luồng ánh sáng trắng biến mất trong không khí. Vị tiêm hành giả không khỏi giậm chân hét lên, chết tiệt, sao lại thế này? Ly Giản, không phải ngươi nói hắn mới đến đại lục này sao? Và vì không có quyển trục nên mới rơi vào trong rừng sao, bây giờ sao lại có quyển trục? Ly Giản mở ra, đột nhiên hét lên, là quyển trục của Song đại ca bọn họ, chắc chắn là vậy. Mọi người xung quanh đều sững sờ, vị tiềm hành giả không khỏi hít một hơi khí lạnh, khá lắm, gan to thật. Đi, mau về Lương Sơn. Mọi người định lên cơ thú, đột nhiên mới nhớ ra cơ thú đã bị tên tiểu quỷ đáng chết kia điều khiển thủy long phá hủy thành một đống sắt vụn từ lúc nãy. Tên tiểu quỷ này, tiềm hành giả không khỏi tức giận đến phát điên, đấm mạnh một quyền xuống đất, tạo ra một hố đất sâu hoắm. Lúc này, mọi người mới hiểu ra tại sao lúc nãy Thạch Tuyền trong lúc kịch chiến với tiềm hành giả vẫn không quên phân tâm phá hủy cơ thú của mọi người, chỉ vì hắn đã sớm có ý định dùng quyền trục để trốn thoát, và phá hủy cơ thú của mọi người chính là để trì hoãn thời gian mọi người trở về Lương Sơn. Thông qua hỏa hậu và những người khác, Thạch Tuyền biết được rằng máy truyền tin chỉ là một chức năng trong hệ thống đặc biệt của thế giới game chư thần. Trong thế giới thực sự, không có loại thiết bị này, bởi vì vũ trụ cao cấp bất kể là mật độ, trọng lực hay áp suất đều gấp 100 lần thế giới bình thường, cộng thêm khu vực quá rộng lớn, cho nên việc sử dụng công nghệ để liên lạc là vô cùng khó khăn. Do đó, vũ trụ cao cấp thực sự không có thứ gì giống như máy truyền tin. Tuy nhiên, có những cường giả tồn tại, có thể sử dụng ý chí tinh thần để thực hiện thần du trong không gian vũ trụ, nhưng đây không phải là điều người bình thường có thể làm được. Ít nhất không phải là điều mà đám người tiềm hành giả này có thể làm được. Vì vậy, sau khi biết được kế hoạch của Thạch Tuyền, mọi người đều vô cùng tức giận, nhưng cơ thú đã mất, đành phải dựa vào sức chân để quay về, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Chương 760, Thủy Bạc Lương Sơn. Thạch Tuyền cũng chính vì biết thế giới này không có máy truyền tin, nên mới dám dùng quyển trục này, nếu không, đối phương chỉ cần liên lạc một cái là chẳng phải mọi chuyện sẽ bại lộ sao? Hắn đã phá hỏng cơ thú của kẻ tiềm hành và những người khác, dựa vào việc đối phương phải mất đến ngày hôm sau mới đến được địa rừng này để suy tính, Lương Sơn cách đây không gần lắm, vậy nên khi đã mất cơ thú, bọn họ muốn quay về Lương Sơn e là cũng phải mất 1-2 ngày nữa. Thạch Tuyên phun ra một ngụm máu tươi, biến mất trước mặt kẻ tiềm hành và những người khác trong ánh sáng trắng. Khi xuất hiện lại, hắn đã ngã vào một sân viện rất lớn. Trong sân viện rất yên tĩnh, trông giống như một hậu hoa viên, một bên có rất nhiều bụi hoa kỳ lạ xinh đẹp, bên kia còn có hòn non bộ, ao nước, đình đài, trông vô cùng trắng lệ. Vừa rồi Thạch Tuyên dùng chính là quyển trục của Tống Hổ, chỉ không ngờ địa điểm mà đối phương ghi lại là trong sân viện này. Từ đó suy ra, có lẽ sân viện này có quan hệ rất lớn với Tống Hổ. Ý nghĩ trong đầu xoay chuyển, Thạch Tuyên lau vết máu trên quẹt miệng, thân hình khẽ lóe lên đã ẩn mình sau một hòn non bộ. Vì hắn nghe thấy tiếng cười nói vang lên từ phía bên kia. Nấp kỹ thân mình, hắn lén nhìn qua, chỉ thấy từ cửa chính của sân viện xa xa, một nhóm phụ nữ vừa đi vào, vừa ríu rít nói cười vừa bước tới. Tất cả đều là cường giả tam giai, Thạch Tuyên thầm nghĩ đây rốt cuộc là thế giới gì, cường giả tam giai thật sự đầy dây khắp nơi, ngay cả một nhóm phụ nữ tùy tiện gặp phải cũng đều ở cảnh giới tam giai. Một nhóm phụ nữ vừa nói vừa cười đi tới, phía sau là vài thị nữ xách theo những giỏ tre. Họ tiến vào gian đình gỗ đó, từ trong giỏ lấy ra đủ loại hoa quả, điểm tâm và trà thơm. Vừa ngắm hoa, thưởng trà, ăn điểm tâm, họ bắt đầu ngâm thơ đối câu. Thạch Tuyên ở xa nghe được hai câu, khẽ nhíu mày, không ngờ nhóm phụ nữ này lại có nhã hứng như vậy. Hắn lặng lẽ lùi lại, thân hình lật một cái, đáp xuống phía bên kia của sân viện. Bây giờ điều quan trọng nhất là rời khỏi đây. Sau khi vượt qua sân viện, lại là một lớp sân viện khác và những công trình kiến trúc hùng vĩ. Thạch Tuyên lẻn đi suốt một đường, phát hiện không ít cường giả tam giai, có cả nam lẫn nữ. May mà những người này không đề phòng cho lắm, rõ ràng không ngờ sẽ có người ngoài dám lẻn vào đây. Hơn nữa, thực lực của những người này cũng không quá mạnh, chỉ có thể coi là cường giả tam giai bình thường. Do đó Thạch Tuyên đã lẻn ra ngoài một mạch mà không gặp phải biến cố nào. Khi cuối cùng cũng lén lút ra khỏi khu kiến trúc này, Thạch Tuyên đột nhiên phát hiện mình dường như đã chọn sai hướng. Khu kiến trúc này nằm giữa một dãy núi, phía sau dãy núi lại có một khu kiến trúc khác, trông từ xa vô cùng nghiêm ngặt. Bây giờ Thạch Tuyên đã chọn sai hướng, sau khi rời khỏi khu kiến trúc vừa rồi, hắn lại đến khu vực nằm giữa hai khu kiến trúc này. Con đường xuống núi không ở đây. Thạch Tuyên thầm than xui xẻo, đang định quay lại, đi xuyên qua khu kiến trúc vừa rồi để tìm đường xuống núi thì đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía không xa, "Này, ngươi đợi đã." Mau qua đây giúp chúng ta một tay đi, này, gọi người đó. Thạch Tuyên giật mình, từ từ quay đầu lại, nhìn thấy hai thiếu nữ trông như thị nữ đang khiêng một tảng đá kỳ dị rất lớn, vừa từ một bên đi ra. Thiếu nữ phía trước đặt tảng đá xuống, thở hổn hển lau mồ hôi trên mặt, liên tục vẫy tay với Thạch Tuyên, rõ ràng là đang gọi hắn. Thạch Tuyên từ từ đi tới, chậm rãi nói, hai vị đang gọi ta sao? Trong lòng hắn đang tính toán thực lực của hai thiếu nữ này, đang nghĩ xem có bao nhiêu phần chắc chắn có thể khống chế họ mà không để họ phát ra một tiếng động nào, nhưng khi hắn từ từ đi tới, đột nhiên hít một hơi khí lạnh, không dám manh động nữa. Phía sau con dốc này lại có một đoàn người dài như rồng, chỉ là trong đoàn đa số là thiếu nữ, tất cả đều đang khiêng những tảng đá kỳ dị khổng lồ, chậm rãi di chuyển lên trên. Hai thiếu nữ này chính là người đi đầu. Những người phụ nữ này ít nhất cũng ở cảnh giới tam giai. Thạch Tuyên thấy da đầu tê dại, đang định quay người bỏ chạy thì đột nhiên thiếu nữ vừa vây tay với hắn lúc này đã cất tiếng cười hỏi, "Này, ngươi là đệ tử dưới trướng môn chủ nào ở tiền biệt vậy? Trang bị trên người ngươi đẹp quá, tiếc là chúng ta không có trang bị." Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nhìn khu kiến trúc xa xa và khu kiến trúc phía sau này, thầm nghĩ lẽ nào hai khu kiến trúc này được chia thành tiền viện và hậu viện. Mà hai thiếu nữ trước mắt rõ ràng không nghi ngờ hắn, chỉ nhận nhầm hắn là đệ tử của tiền viện. Đúng vậy, tuy mình đã giết Tống Hổ và Lý Đông Điền kia, nhưng cái gọi là Lương Sơn này người đông vô số, người này người kia không thể nào đều quen biết nhau được. Nếu đã như vậy, mình có gì phải sợ? Nghĩ đến đây, Thạch Tuyên trấn tĩnh lại, giải trừ trang bị, lúc này cơ thể hắn đã hồi phục hoàn toàn, rồi mỉm cười với hai thiếu nữ, "Được, nhưng hắn không nói mình là ai." Hắn vốn không coi mấy tảng đá kỳ dị này ra gì, nhưng không ngờ khi vừa nhấc lên, lại phát hiện nó nặng vô cùng, không khỏi kinh ngạc, đây là thứ gì mà nặng thế? Hai thiếu nữ sau khi thấy rõ khuôn mặt của Thạch Tuyên, mắt đều khẽ sáng lên, trong đó thiếu nữ mặc áo đỏ cười nhẹ nói, còn không phải là Ô Lăng Thạch mà tiểu thư thích nhất sao? Lần này tiểu thư lại đến thượng thành mua rất nhiều, nhưng lại làm chúng ta khiêng mệnh chết đi được. Vừa nói, hai thiếu nữ vừa nâng một bên của tảng đá khổng lồ, Thạch Tuyên nâng bên còn lại, nhấc tảng đá kỳ dị to lớn này lên, rồi bắt đầu đi về phía khu kiến trúc bên kia. Phía sau ba người, còn có một đám đông phụ nữ đang kiếm đá. Thạch Tuyên vốn định nhân cơ hội này bỏ trốn hoặc khống chế hai thiếu nữ, nhưng khi thấy nhiều phụ nữ như vậy, hắn lại không dám manh động. Hắn không phải sợ những người phụ nữ này, mà là sợ kinh động đến những nhân vật lợi hại hơn. Hai khu kiến trúc trước mắt hùng vĩ như vậy, bên trong không thể nào không có nhân vật lợi hại. Kẻ tiêm hành tam giai kia đã đáng sợ đến cực điểm, nhưng có lẽ vẫn chưa phải là thủ lĩnh thực sự của Lương Sơn này. Nghĩ vậy, lòng Thạch Tuyên lạnh đi một nửa, chỉ muốn sớm rời khỏi hang hùm miệng sói này, nhưng hiện tại chỉ có thể cứng rắn giúp hai thiếu nữ này khiêng Ô Lăng Thạch, từ từ men theo bậc đá bên kia, tiến vào một khu kiến trúc khác. Tại cổng chính, Thạch Tuyên cuối cùng cũng thấy 6 chữ lớn được khắc trên đá ở một bên, Thủy Bạc Lương Sơn hậu viện. Thạch Tuyên trong lòng chấn động vô cùng, Thủy Bạc Lương Sơn, hắn đương nhiên đã nghe qua hai. Danh tiếng của 108 vị hào hán Lương Sơn, Thạch Tuyên vẫn biết một chút, như Cập Thời Vũ Tống Giang, Báo Tử Đầu Lâm Sung, Võ Tổng hay Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm, đều là những cái tên lừng lẫy. Tuy thời gian đã cách cả ngàn năm, nhưng Thạch Tuyên là người hiện đại, vẫn biết đến truyền kỳ của họ. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy 4 chữ Thủy Bạc Lương Sơn trong một vũ trụ cao cấp khác, hắn không khỏi tim đập thình thịch. Lẽ nào, những kỳ nhân dị sĩ thời cổ đại này cũng vì đạt tới cảnh giới tam giai mà đến thế giới nhân giới này? Hơn nữa còn lập ra một Thủy Bạc Lương Sơn mới ở đại lục địa chi nhân này. Thủ lĩnh của Thủy Bạc Lương Sơn là Tống Giang, Tống Hổ kia cũng họ Tống, lẽ nào là hậu duệ của Tống Giang, không thể nào trùng hợp đến vậy chứ? Thạch Tuyên suýt nữa kinh hãi toát mồ hôi lạnh, cảm thấy suy nghĩ này của mình thật giận người, nhưng trong lòng lại ngày càng chắc chắn, e rằng sự thật đã 89/10. Theo truyền thuyết, 108 vị hảo hán Lương Sơn ai nấy đều võ nghệ cao cường, trong đó Nhập Vân Long Công Tôn Thắng còn có bản lĩnh hô mưa gọi gió, hình tượng này chẳng phải giống hệ pháp sư hệ lôi sao? Thạch Tuyên bây giờ đương nhiên biết, những cường giả hay những người được gọi là võ công cao cường thời cổ đại đều là cường giả trang bị. Vậy thì với thực lực của các hảo hán Lương Sơn, việc tiến vào cảnh giới tam giai hẳn không phải là chuyện khó. Theo lời của Hậu Hỏa và bản nữ, từ xưa đến nay, phàm là cường giả đột phá cảnh giới tam giai, bất kể có muốn hay không, đều sẽ bị cưỡng chế đưa đến thế giới cao cấp nhân giới này. Vậy thì các cường giả của Thủy Bạc Lương Sơn rất có khả năng đều đã đến thế giới này, đối chiếu với 4 chữ Thủy Bạc Lương Sơn trước mắt, đáp án đã quá rõ ràng. Tuy Thạch Tuyên ban đầu nghe thấy cái tên Lương Sơn, nhưng vẫn nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng bây giờ tận mắt thấy 4 chữ Thủy Bạc Lương Sơn, hắn biết đây không phải là trùng hợp, mà đã trở thành sự thật. Ra đầu từng cơn tê dại, nghĩ đến những truyền thuyết cổ xưa, nghĩ đến 108 vị hảo hán, trong lòng vừa có chút hưng phấn, lại vừa có chút giận tóc gáy, chỉ không biết kẻ tiềm hành gặp phải lúc trước có phải là một trong 108 vị hảo hán Lương Sơn trong truyền thuyết hay không. Chương 761, độc giác thánh thú hiện tại, vị tiểu thư thích Ô Lăng Thạch này lại không biết là người nào. Thạch Tuyên vừa nghĩ vừa cứng rắn tiến vào khu kiến trúc Thủy Bạc Lương Sơn hậu viện phía sau. Việc phòng thủ ở hậu viện này dường như không nghiêm ngặt bằng tiền viện. Được rồi, đặt ở đây là được. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng leng keng, rồi một giọng nói ngọt ngào truyền đến. Đây là một sân viện trống trải, Thạch Tuyên đặt Ô Lăng Thạch xuống, hai thị nữ kia đã quay lại dịu dàng nói, "Tiểu thư." Thạch Tuyên ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một thiếu nữ cưỡi trên một con ngựa lùn kỳ lạ, như một cơn gió từ trên dốc lao tới. Con ngựa nhỏ bé này toàn thân đỏ rực, trên đầu có một chiếc sừng nhỏ, trên cổ còn đeo chuông, mỗi khi chạy đều vang lên một hồi chuông du dương. Thạch Tuyên thấy con ngựa nhỏ màu đỏ này di chuyển nhanh như điện, trong lòng khẽ rùng mình. Ở thế giới này, ngay cả tốc độ của Dực Long Thần và Hồng Quán Vương cũng không nhanh được, mà con ngựa nhỏ màu đỏ này lại nhanh đến vậy. Nếu đặt ở trái đất trong vũ trụ hiện tại của hắn, tốc độ của nó chẳng phải nhanh đến kinh người sao? Con ngựa nhỏ màu đỏ này tuyệt đối không phải vật tầm thường. Thiếu nữ cưỡi trên lưng ngựa lùn chính là tiểu thư trong miệng các thị nữ. Nhìn nàng tốn công tốn sức mang về những tảng đá kỳ lạ này, có thể thấy đây hẳn là một cô gái ham chơi, chỉ là sở thích thật kỳ quái, lại thích những tảng đá lớn này. Thạch Tuyên thầm lắc đầu, rồi nói, đã khiêng xong, ta xin cáo từ. Hắn định chuồn đi, nhưng không ngờ con ngựa nhỏ màu đỏ kỳ lạ kia đột nhiên hí lên một tiếng với Thạch Tuyên, rồi cúi đầu xuống, dùng sừng của nó để hút Thạch Tuyên. Chỉ là chiếc sừng này quá nhỏ, căn bản không có sức sát thương, Thạch Tuyên hơi ngạc nhiên vội vàng lùi lại. "Này, Hồng Nhi, đừng quay nữa, ngươi sao vậy?" Thiếu nữ trên ngựa vội vàng kéo con ngựa nhỏ lại, rồi nhảy xuống ngựa, kỳ quái nói với Thạch Tuyên, "Ngươi là ai, sao ta chưa từng gặp ngươi?" "Này, chuyện này là sao?" Câu cuối cùng này là nói với thị nữ bên cạnh. Thị nữ vội nói, "Tiểu thư, hắn là đệ tử của tiền viện, lúc nãy leo dốc thấy hắn đang rảnh rỗi nên gọi hắn đến giúp một tay." Thiếu nữ thấy thị nữ nói vậy, sắc mặt hơi dịu lại, nói, "Ra là đệ tử của tiền viện." Vừa nói đến đây, con ngựa nhỏ màu đỏ mà nàng vừa kéo lại đột nhiên lại nổi điên, dùng sừng húc Thạch Tuyên. Sắc mặt Thạch Tuyên khẽ biến, thiếu nữ kia đã lạnh lùng quát, "Ngươi tuyệt đối không phải là đệ tử của tiền viện, con ngựa này của ta là độc giác hồng thánh thú, có thể phân biệt trung gian thiện ác, gặp phải kẻ tà ác, tất sẽ dùng sừng húc, ngươi rốt cuộc là ai?" Thiếu nữ đột nhiên quát lớn, ngay sau đó trong tay phải vụt một tiếng, đã hiện ra một cây đơn tiên màu đen có từng đốt, "Chết tiệt, đây lại là độc giác thánh thú, tuy không phải là thuần chủng. Lão đại, mau chuẩn đi." Trong đầu, Dực Long Thần có chút chán nản. Thạch Tuyên vạn lần không ngờ mình lại bị một con ngựa nhỏ màu đỏ nhận định là kẻ tà ác, bị nó dùng sừng húc, không khỏi cười khổ một tiếng, nói: "Tiểu thư, người hiểu lầm rồi, ta thật sự là đệ tử tiền viện, chỉ không biết tại sao tọa kỵ của ngài lại như vậy." Hắn nghĩ, độc giác thánh thú dùng sừng húc nhiều nhất chỉ có thể chứng minh mình là kẻ tà ác, chứ không có nghĩa là có thể chứng minh hắn không phải là đệ tử tiền viện. Thiếu nữ này rõ ràng cũng hơi sững sờ, thấy Thạch Tuyên trấn tĩnh tự nhiên, dường như không hề sợ hãi. Ngươi thật sự là đệ tử tiền viện? Tiểu thư thấy Thạch Tuyên trấn tĩnh như vậy, lại không khỏi nghi ngờ suy đoán trước đó của mình. Dù sao thì danh tiếng của Thủy Bạc Lương Sơn lẫy lừng, quả thật không có người ngoài nào dám tự tiện xông vào. Chỉ là độc giác thú dùng sừng húc hắn, có lẽ tên này thật sự không phải là thứ tốt lành gì. Trên Lương Sơn, tự nhiên không thể toàn là người tốt, cho nên tiểu thư này cũng có phần tin Thạch Tuyên. "Tiểu thư, không dám lừa ngài, bây giờ ta có thể lui xuống được chưa?" Thạch Tuyên mang theo nụ cười khổ bất đắc dĩ vì bị oan, chắp tay. Tiểu thư này thấy thần thái của Thạch Tuyên, lúc này mới hừ nhẹ một tiếng nói, "Mau cút đi, cho dù ngươi là đệ tử tiền viện thì cũng chắc chắn không phải là thứ tốt lành gì, nếu không Hồng Nhi sẽ không dùng sừng húc ngươi đâu." Thạch Tuyên không khỏi mỉm cười, ung dung xoay người rời đi. Nếu lúc này hắn tỏ ra bội vã, ngược lại sẽ khiến họ nghi ngờ trở lại, về điểm này, Thạch Tuyên vẫn biết rất rõ. Chỉ là điều Thạch Tuyên vạn lần không ngờ tới là hắn vừa quay người đi được hai bước, phía sau đã vang lên một tiếng cười than, "Cô nhóc, lần này ngươi tính sai rồi, trong số các đệ tử tiền viện, làm gì có cường giả nào đạt đến cảnh giới tam giai 45. Hơn nữa đánh giá trang bị cũng đạt đến cấp hạng, không tầm thường, không tầm thường chút nào." Tiếng nói này vừa vang lên, sắc mặt tiểu thư kia liền thay đổi, thất thanh gọi về phía bóng lưng Thạch Tuyên, "Này, ngươi mau đứng lại." Thạch Tuyên không nói một lời, đã tăng tốc, trong nháy mắt lao ra ngoài. Khi tiếng nói kia lọt vào tai, hắn đã biết không ổn, thân phận đã hoàn toàn bại lộ. Thạch Tuyên không nói một lời liền lao ra ngoài định bỏ trốn. Tiếng cười than kia, ẩn chứa âm thanh như bằng đá, nặng tựa Thái Sơn, Thạch Tuyên chỉ nghe tiếng thôi đã cảm thấy lồng ngực nặng trĩu. Người có thể phát ra loại âm thanh này, tuyệt đối là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Thạch Tuyên làm sao còn dám ở lại, lập tức điên cuồng lao ra, từng món trang bị trên người hiện ra, tốc độ lại tăng lên. Hừ, quả nhiên là kẻ xấu. Tiểu thư kia thấy mình bị lừa, không khỏi tức giận, lật người cưỡi lên lưng con ngựa nhỏ màu đỏ bên cạnh đuổi theo. Hai thị nữ bên cạnh bạn lần không ngờ mình tùy tiện gọi một đệ tử tiền viện mà lại xảy ra sự thay đổi kịch tính như vậy, biến thành kẻ xấu, không khỏi ngây người ra, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Thạch Tuyên triệu hồi trang bị, tốc độ lại tăng lên, còn định kết Thánh Ngân Ấn để xông ra một mạch, hắn không tin dưới tốc độ của Thánh Ngân Ấn mà còn có người ngăn được. Nào ngờ ý nghĩ vừa nảy ra, không khí trước mặt đột nhiên gợn sóng, ngay sau đó như va vào một bức tường ánh sáng vô hình, bùng một tiếng, Thạch Tuyên hừ một tiếng, bị va đập mạnh bật ngược trở lại. Kẻ xấu. Vị tiểu thư phía sau đã cưỡi độc giác thánh thú, vung cây roi tiết trong tay, từ trên không quất xuống Thạch Tuyên. Mà ở phía trước, không biết từ lúc nào, đã có thêm một bóng người, trên mặt mang theo vẻ cười như không cười. Người vừa đánh bật Thạch Tuyên trở lại, chính là vị tồn tại này. Chương 762, Thanh Diện Thú. Thạch Tuyên mắt thấy sắp lừa được vị tiểu thư kia, quay người rời đi, lại không ngờ đột nhiên bị một giọng nói cười than mạch trần. Thạch Tuyên thấy vậy không nói một lời, thẳng một đường chạy xuống núi, đang chuẩn bị kết Thánh Ngân Ấn thì đột nhiên trước mặt bóng người lóe lên, một bức tường khí khổng lồ vô cùng chắn trước mặt hắn. Thạch Tuyên đâm sầm vào tường khí, hừ một tiếng, bị bật ngược lại ngã ra sau. Phía sau, vị tiểu thư vừa bị lừa đã cưỡi độc giác hồng thánh thú, mắt hạnh trợn tròn, giơ cây roi tiết trong tay quất tới tấp vào Thạch Tuyên đang nằm trên đất. Hắn giơ tay trái lên, vụt một tiếng, thủ hộ thánh thuẫn bung ra. Roi tiết quất lên tấm khiên tròn bằng ánh sáng của thủ hộ thánh thuẫn, đánh cho mặt khiên khẽ gợn sóng, thánh thuẫn có vạn điểm sinh mệnh vậy mà lại mất ngay 1500 điểm. Thạch Tuyên hơi kinh ngạc, không ngờ một roi của vị tiểu thư này lại có sức tấn công đến 1500 điểm. Một cú lộn người, Thạch Tuyên đứng dậy, đột nhiên đá ngược ra sau. Con độc giác thánh thú này rất linh dị, lại lùi lại trước một bước để né tránh. Thạch Tuyên không coi vị tiểu thư này ra gì, đôi mắt đã dán chặt vào kẻ vừa đột nhiên xuất hiện đánh bay mình. Kẻ vừa xuất hiện, trên mặt mang theo vẻ cười như không cười, đang đánh giá Thạch Tuyên. Đây là một hán tử trông bề ngoài khoảng 30 mấy tuổi, mặc một bộ y phục bằng lụa trắng, thân hình cao ráo, trên mặt có một vết bớt màu xanh, bên má lún vún ít dầu quai nón đen. Lúc này, hắn đang chắp tay sau lưng, có chút thích thú nhìn chằm chằm Thạch Tuyên. Hán tử có vết bớt màu xanh trước mắt này hẳn cũng có một loại thiết bị có chức năng tương tự như máy quét trang bị, cho nên mới có thể nhìn ra cảnh giới và trang bị của Thạch Tuyên. Hán tử trông như 30 mấy tuổi trước mắt này, cho Thạch Tuyên một cảm giác vô cùng đáng sợ. Nhìn vẻ tang thương trong mắt hắn, tuổi thật của hắn tuyệt đối không chỉ 30 mấy. "Chàng trai trẻ, ngươi là ai? Tuổi con nhỏ đã có thể đạt đến cảnh giới tam giai 45, nhân vật thiên tài như vậy, thật lâu rồi ta chưa thấy qua. Ngay cả Tống Hổ, đệ tử xuất sắc nhất của tiền viện so với ngươi cũng kém xa." Hán tử có vết bớt màu xanh vừa nói vừa thở dài, trong ánh mắt nhìn Thạch Tuyên lại lộ ra vài phần tán thưởng, chỉ là hắn không biết Tống Hổ, đệ tử xuất sắc nhất tiền viện trong miệng hắn, đã chết dưới tay Thạch Tuyên. "Thạch Lâm." Thạch Tuyên toàn thân sức mạnh sôi trào như nước sôi, vừa báo tên giả, vừa hỏi lại, "Ngươi là ai?" Tuy đang ở trong tình thế nguy hiểm, nhưng bây giờ hắn ngược lại đã bình tĩnh lại. "Thạch Lâm." Hán tử trước mặt trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó khẳng định mình chưa từng nghe qua cái tên này. Tên này chắc chắn là gián điệp trà trộn vào, nhất định phải bắt lại thẩm vấn cho kỹ. Vị tiểu thư phía sau khi thấy hán tử có vết bớt màu xanh xuất hiện thì không ra tay nữa, mà lùi sang một bên, chỉ giận dữ nhìn Thạch Tuyên, lúc này không nhịn được xen vào. "Được." Hán tử có vết bớt trên mặt trước mặt cười một tiếng, thân hình đột nhiên động, đồng thời miệng hắn cười nhạt nói, "Chàng trai trẻ, cứ gọi ta là Thanh Diện Thú là được, nhớ kỹ nhé." "Thanh Diện Thú Dương Chí." Thạch Tuyên kinh hãi kêu lên. "Ồ, lại biết tên ta sao?" Hán tử tự xưng là Thanh Diện Thú trên mặt nở thêm vài phần ý cười, chỉ là ra tay lại nhanh như chớp, chụp thẳng vào vai phải của Thạch Tuyên. "Thanh Diện Thú Dương Chí, cái tên này Thạch Tuyên làm sao không biết, chỉ vì hắn từng đọc thủy hử, nhớ được tên của hơn nửa trong số 108 vị hảo hán Lương Sơn." Thanh Diện Thú Dương Chí chính là nhân vật xếp thứ 17 trong 108 vị hảo hán, trong truyền thuyết là hậu duệ của Dương gia tướng Dương lão Lệnh Công, có thể coi là một danh nhân. Nhân vật trong truyền thuyết bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện trước mắt, trong lòng Thạch Tuyên dâng lên một cảm giác kỳ quái vô cùng. May mà hắn từng gặp tướng quân Lý Nham, một cổ nhân từ 300 năm trước trong Thiên Giới Tháp, cho nên bây giờ gặp lại cổ nhân cổ xưa hơn từ ngàn năm trước là Thanh Diện Thú Dương Chí, cũng không đến nỗi quá chấn động. Thạch Tuyên trong lòng kinh ngạc, nhưng thân hình cũng chậm, lùi lại theo Long Võ Bát Bộ, đồng thời hai luồng ánh sáng phóng vút lên trời, ấn đường tỏa hào quang, trong nháy mắt tiến vào trạng thái hợp thể với Dực Long Thần và Hồng Quan Vương. Hắn vươn tay phải, Hoàng Kim Long Thương hiện ra, chém mạnh về phía trước, phát động tiên địa trảm. Một chuỗi động tác được thi triển trong tích tắc, trong mắt Thanh Diện Thú Dương Chí trước mặt càng hiện rõ vẻ tán thưởng. Hắn thầm gật đầu, miệng hô một tiếng, "Tốt, quả nhiên hậu sinh khả úy." Trên tay và khắp người hắn, từng món trang bị đột nhiên hiện ra. Cuối cùng, hắn cũng khởi động chúng, đó là một bộ chiến giáp màu xanh đỏ, trên lưng đeo một thanh cự đao. Khởi động trang bị, tay phải hắn vươn ra sau lưng, lấy xuống thanh cự đao, thanh cự đao này lại có cả vỏ, trên vỏ đao khắc bốn chữ, chính là bốn chữ Cổ Dương Môn Kim Đao. Hắn cũng không rút đao, mà cắm cả vỏ đao xuống đất trước mặt. Đột nhiên, từng luồng khí lãng phản kích lại, luồng khí lãng tung hoành do Thạch Tuyên chém ra lập tức bị đánh tan tác. Hây! Thạch Tuyên đã ném ra long thương, thân hình vọt lên cao gần 3 mét, nắm lấy cây cự thương dài 10 mét, chém mạnh xuống Dương Chí. Không tệ. Dương Chí gật đầu, vỗ vào vỏ đao một cái, xoay một tiếng, ánh đao sáng như tuyết phóng vút lên trời, tựa như một màn sáng, vậy mà không cần ra tay, chỉ dựa vào một cú vỗ này đã kích phát đao khí trong vỏ, đánh cho cây cự long thương mà Thạch Tuyên chém xuống tan tác. Thạch Tuyên sau khi đáp xuống đất, lảo đảo lùi lại liên tục. Dương Chí đã mang theo đủ cười lao tới, bước chân trái một bước phải một bước, trông có vẻ bình thường, nhưng dưới bước chân của hắn lại phát huy ra diệu dụng không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tuyên trong lúc lùi lại cũng thi triển Long Võ Bát Bộ, định né tránh Dương Chí rồi tìm cơ hội phản kích, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng đau nhói, lại bị người ta dùng sống đao đánh trúng. Dương Chí rõ ràng vẫn còn ở trước mặt, sao đao lại đánh trúng sau lưng? Thạch Tuyên kinh hãi mới phát hiện bóng dáng Dương Chí trước mặt đã tan biến, ra là bóng dáng Dương Chí vừa rồi chỉ là tàn ảnh do tốc độ của hắn quá nhanh để lại, Dương Chí thật sự đã ở sau lưng hắn. Một cú đánh bằng súng đao, Thạch Tuyên hừ một tiếng bay thẳng ra ngoài, độ bền lập tức giảm 4000 điểm. Đây còn là Dương Chí đã nâng tay, nếu đổi thành lưỡi đao chém xuống, với sức tấn công cao đến mấy ngàn điểm này, sớm đã một đao chém Thạch Tuyên thành hai đoạn. Chương 763, tuyệt thế thiên tài ngàn năm có một lại đây. Dương Chí sau khi đánh bay Thạch Tuyên, không tiếp tục truy đuổi mà vẫy tay ra hiệu cho Thạch Tuyên tiếp tục. Thái độ này không giống như đang liều mạng, mà giống như đang đùa giỡn với Thạch Tuyên hơn. Gã này, mặc dù đối phương có thể là một người đã sống cả ngàn năm, nhưng trong lòng Thạch Tuyên vẫn không kìm được một cơn tức giận, hắn lật người đứng dậy, phát động Long Vương Thổ Tước. Dương Chí nhìn chiêu này, ngược lại không hề tán thưởng, lắc đầu nói, quá phụ thuộc vào ngoại lực, cuối cùng chỉ có hại chứ không có lợi cho việc tu luyện của bản thân. Phải nhớ rằng, cơ thể của chính mình mới là vũ khí lợi hại nhất. Đột nhiên, ông ta quát lớn một tiếng, tay trái nắm quyền đấm vào hư không, không khí chấn động tạo ra những luồng khí đáng sợ. Móng vuốt của rồng khổng lồ màu vàng đỏ còn chưa vươn ra đã bị cú đấm vào hư không này chấn cho tan nát. Thạch Tuyên kinh ngạc đến ngây người. Chiêu thức này khiến hắn bất giác nhớ lại ngày ở thành Nam Thiên, ba cường giả cự giải tọa, sư tử tọa, song tử tọa của Hắc Ám tộc tấn công. Lúc đó, chính mình đang luyện chế Hoàng Kim Long Thương đến thời khắc quan trọng, không thể phân tâm, thấy cự giải tọa sắp tấn công, vị đại thúc thợ rèn ở trần trong tiệm rèn kia cũng đấm một quyền vào hư không. Ngay sau đó, trong khoảng không cách hơn 100 mét vang lên những tiếng nổ chấn động, khiến cự giải tọa kia sợ hãi không dám ra tay. Bây giờ, Thạch Tuyên lại một lần nữa chứng kiến sức mạnh đáng sợ tương tự. Trong vũ trụ cao cấp này, một cú đấm vào hư không có thể đạt được hiệu quả như vậy, thế thì nếu ở thế giới bình thường của họ, Dương Chí này đấm một quyền vào hư không, kích động không khí chấn động cách xa 100 mét cũng là chuyện dễ dàng. Dương Chí này, sâu không lường được, thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều so với vị tuyệt thế cường giả tam giai tiềm hành giả có cảnh giới 50 cấp 3 mà hắn gặp trước đó. Máy quét của Thạch Tuyên bất giác khởi động, nhưng chỉ có thể ghi nhận được nghề nghiệp của Dương Chí là tam giai đấu sĩ, còn lại tất cả đều không rõ, rõ ràng đã bị ông ta dùng một loại sức mạnh nào đó che giấu. Trong lòng hắn thầm hít một hơi khí lạnh, lúc này Sa Già La Thần Quân Hoán của hắn không thể sử dụng, sát chiêu cuối cùng chỉ còn lại Hoàng Kim Thực Hóa. Ngày đó trong mộ Bất Lạc, khi cảm ngộ ánh sáng đại uy đức, Thạch Tuyên đã linh ngộ được cách sử dụng Trạch Xích Chi Châu để khiến Dực Long Thần hóa thành thần thú hình thái hoàn chỉnh. Phương pháp này vô cùng tinh thâm ảo diệu, sau đó hắn đã dựa vào sức mạnh này để một đòn hủy diệt Hải Hoàng Cổ Thần Điện đáng sợ do cả gã Song Ngư tọa của Hắc Ám tộc triệu hồi. Nhưng sau khi tái sinh, dù vẫn biết nguyên lý của sự ảo diệu đó, hắn lại không thể sử dụng được những điểm tinh vi trong đó, nếu không, có thể triệu hồi Dực Long Thần hình thái hoàn chỉnh giáng lâm, Thạch Tuyên vẫn có thực lực để đấu một trận với tuyệt thế cường giả cấp 3. Trong lòng thầm thở dài, hắn đột nhiên rút 6 cây gai xương vàng sau lưng ra từng cây một. Đối mặt với người xưa từ ngàn năm trước này, thực lực của đối phương sâu không lường được, ngoài chiêu cuối cùng này, Thạch Tuyên đã không còn cách nào khác. Thấy hắn rút gai xương vàng ra, Dương Chí lại nhíu mày nói, "Nhóc con, đợi đã, thứ này của ngươi là Hoàng Kim Thực Hóa." Thạch Tuyên sững sờ, bất giác dừng lại, không ngờ Dương Chí dường như nhận ra thứ này. Dương Chí đã lắc đầu nói, "Hoàng Kim Thực Hóa tuy có thể kích phát tiềm năng cơ thể, phát huy chiến lược mạnh mẽ, nhưng lại không phải là con đường chính đạo. Thay vì nghĩ cách dùng ngoại lực này để kích phát tiềm năng của bản thân, chi bằng nghĩ cách làm sao để tự mình thông qua phương pháp tu luyện mà khai thác hết mọi tiềm năng. Nhóc con, ngươi còn trẻ tuổi mà đã đạt được cảnh giới như vậy, đã đến ngưỡng 50, nếu có thể đột phá ngưỡng này, thành tựu tương lai không thể lường được. Từ xưa đến nay, ngoài vương giả nhân kiệt và người chiến thắng trò chơi của các vị thần gia, trong số những người tu luyện có thể đạt đến cảnh giới này ở độ tuổi như ngươi từ xưa đến nay cũng chỉ có một hai người mà thôi. Trong mắt Dương Chí lộ ra vẻ tán thưởng rất rõ ràng. Giống như họ, những người tu luyện chính thống để đột phá cảnh giới cấp 3, độ khó không thể tưởng tượng nổi. Dương Chí đã phải trải qua cả ngàn năm tu luyện khổ cực mới đạt được cảnh giới hiện tại, mà Thạch Tuyên trước mắt, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến ngưỡng 50 cấp 3, sao không khiến Dương Chí kinh ngạc, sao lại không nảy sinh lòng yêu mến tài năng chứ? Trong mắt ông ta, Thạch Tuyên tuyệt đối là một thiên tài tuyệt thế ngàn năm khó gặp. Dĩ nhiên, Dương Chí không biết rằng, kỳ tích của Thạch Tuyên trước mắt không phải vì hắn là một thiên tài tuyệt thế, mà là sản phẩm của trò chơi của các vị thần. Thạch Tuyên nghe Dương Chí đột nhiên nhắc đến trò chơi của các vị thần, trong lòng cũng không khỏi rùng mình. Từ giọng điệu của ông ta xem ra, trò chơi của các vị thần không phải là bí mật gì, hơn nữa có lẽ nó vẫn luôn diễn ra. Vậy thì mục đích thực sự của trò chơi của các vị thần rốt cuộc là gì? Một trò chơi của các vị thần đã kéo dài từ xưa đến nay. Nghe được lời tán thưởng của Dương Chí, Thạch Tuyên miễn cưỡng cười cười. Lúc này hắn chỉ muốn trốn khỏi đây, trốn càng xa càng tốt. Bây giờ Dương Chí tuy lộ vẻ tán thưởng, đó cũng chỉ là vì ông ta không biết Thạch Tuyên đã giết người của Lương Sơn, lỡ như bị Lý Ngôn và đám người Tam Giai Tiềm Hành Giả kia đuổi về, thì coi như xong hết. Dương Chí thấy Thạch Tuyên chỉ cười gượng không nói, khẽ thở dài, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia đau thương, nói tiếp: "Ta không biết ngươi là nhân vật của thế lực nào, nhưng ngươi còn trẻ tuổi đã đạt được cảnh giới như vậy, tương lai ắt sẽ là một bậc anh kiệt. Trong nhân loại trái đất chúng ta, đã lâu lắm rồi không xuất hiện nhân vật như ngươi. Có thể thấy một hậu bối xuất sắc như ngươi, tự nhiên là may mắn của nhân loại chúng ta. Tức là Lương Sơn ta, nhân tài điêu linh, các huynh đệ đa số đều bỏ mình ở kỳ vực sơn mạch, nhưng cũng vì các huynh đệ chúng ta chấn giữ nơi này, bảo vệ được sự bình an cho mọi người trong lãnh thổ Tống Quốc, cũng coi như chết có ý nghĩa." Dương Chí thở dài một tiếng, phất tay nói: "Thạch Lâm phải không? Ta nhớ cái tên này rồi, ngươi xuống núi đi. Chỉ hy vọng ngươi nhớ lời ta, cơ thể mới là kho báu lớn nhất của một người, sức mạnh đến từ ngoại lực cuối cùng cũng chỉ là tạm thời. Chỉ hy vọng trong nhân loại chúng ta có thêm nhiều nhân tài như ngươi, như vậy nhân loại chúng ta mới có hy vọng phục hưng." Thạch Tuyên sững sờ, Dương Chí này lại hào phóng để hắn đi như vậy sao? Tiểu thư bên cạnh bộ nói: "Dương thúc, hắn có thể là do đối thủ của chúng ta phải đến để do thám bí mật đó, cứ để hắn đi như vậy sao?" Dương Chí nhìn nàng một cái, cười ha hả nói: "Cô bé ngốc, Thủy Bạc Lương Sơn của ta có không ít đối thủ, nhưng đó đều là nội đấu của nhân tộc. Nhân tài ngàn năm có gặp như hắn lại là kho báu của toàn nhân loại. Từ xưa đến nay, những người có hy vọng đạt đến cảnh giới đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Có thể nói, hắn là nhân vật có hy vọng nhất trong tương lai. Nếu nhân loại chúng ta thực sự có hy vọng xuất hiện thêm một nhân vật như vậy, cho dù toàn bộ người của Lương Sơn ta có chết hết thì có sao đâu. Ha ha, Thạch Lâm, đi đi." Tiểu thư bên cạnh kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía Thạch Tuyên, rõ ràng không bao giờ ngờ được Dương Chí lại đánh giá Thạch Tuyên cao đến thế. Chương 764, Tam nhãn tộc giáng lâm. Từ xưa đến nay, không mượn ngoại lực, chỉ dựa vào bản thân lĩnh ngộ tu luyện là vô cùng khó khăn. Chỉ riêng việc kích hoạt con mắt thứ ba tức tuyến tùng đã thoái hóa keo lại trong não, tu luyện nó thành trang thực tinh thể, khôi phục lại chức năng vốn có, người có tư chất tốt cũng cần ít nhất 10 năm, mà lúc đó cũng chỉ mới là trang thực giả sơ cấp mà thôi. Ở thế giới như trái đất, từ sơ cấp đến cấp 3, độ khó có thể tưởng tượng được. Ngay cả Trương Tam Phong chân nhân, người được mệnh danh là tông sư võ học từ xưa đến nay, người đã sáng lập ra phái võ đang huy hoàng ngàn năm, khi đạt đến cấp 3, phá vỡ hư không mà đi, cũng đã ở tuổi cao hơn 100. Nếu không phải vì trò chơi của các vị thần, nếu không phải vì có nhiều bàn tay đen sau màn thúc đẩy mà kết quả lại có lợi cho Thạch Tuyên, thì dù cho Thạch Tuyên thêm 100 năm nữa, hắn cũng chưa chắc có thể trở thành cường giả cấp 3. Bởi vì người chiến thắng trò chơi của các vị thần không thể xuất hiện ở đại lục địa chi, còn kẻ thất bại sẽ bị hủy diệt, nên Dương Chí không nghĩ rằng Thạch Tuyên là nhân vật xuất thân từ trò chơi của các vị thần. Mà thành tựu hiện tại của Thạch Tuyên, nếu là do tu luyện mà có, thì quả thực quá kinh người. Từ xưa đến nay, nhân vật như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ai nấy đều là nhân kiệt ngàn năm. Dương Chí nhìn Thạch Tuyên trước mắt, mơ hồ như thấy được một tồn tại cái thế tung hoành thiên hạ trong tương lai, do đó nảy sinh lòng thương tài, cũng không hỏi Thạch Tuyên tại sao lại xuất hiện ở đây, liền cho phép hắn xuống núi rời đi. Nhân tài là quan trọng nhất, đặc biệt là đối với nhân loại trong hoàn cảnh hiện tại. Thạch Tuyên cũng thấy được vẻ tán thưởng trong mắt Dương Chí, tuy biết ông ta đã hiểu lầm, nhưng cũng không nói nhiều, quay người chạy đi. Thanh diện thú Dương Chí này trong truyền thuyết không phải là một nhân vật đặc biệt nổi bật, nhưng lúc này gặp được người thật, Thạch Tuyên mới cảm thấy không hổ là người xưa đã sống cả ngàn năm, khí phách phong độ này không phải người thường có thể sánh được. Trong đầu hắn lại nghĩ đến Lương Sơn có tổng cộng 108 hảo hán, nhưng bây giờ xem ra lại có chút lạnh lẽo vắng vẻ, đến giờ cũng chỉ mới gặp một vị thanh diện thú, không biết những người khác là không muốn lộ diện hay là không có trên núi. Thạch Tuyên vừa chạy xuống sân dốc, đột nhiên trên bầu trời phía sau vang lên một tiếng rắc như sấm sét nổ vang. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả Thạch Tuyên cũng giật mình. Hắn không tìm được quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện trong hư không, thiên tượng đột nhiên biến đổi, một xoáy nước màu đen khổng lồ dần dần hiện ra. Trong cơ thể hắn, hỗn độn chung không khỏi có chút kinh ngạc nói: "Không ngờ có thể phá vỡ hư không của vũ trụ cao cấp, cần sức mạnh đến mức nào đây?" "Ồ, ta hiểu rồi, đây là mượn sức mạnh công nghệ." "Ai, công nghệ thật lợi hại." Trong tiếng kinh thán của hỗn độn chung, xoáy nước màu đen kia ngày càng lớn, ngay sau đó, một mũi thuyền khổng lồ từ trong xoáy nước màu đen đó từ từ ló ra. Reng reng reng. Khắp các viện trước sau của Lương Sơn, đột nhiên vang lên tiếng chuông báo động rộn rập. Nghe thấy âm thanh này, tất cả cường giả của Thủy Bạc Lương Sơn đều biến sắc. Đây là tiếng chuông cảnh giới địch cao nhất. Rất nhanh, từ viện trước của ra một lượng lớn cường giả trẻ tuổi, trong viện sau cũng có một trận xáo động, những nữ tỳ đó đều đội vàng lui về viện sau. Thạch Tuyên kinh ngạc, suy nghĩ một chút rồi vẫn chạy xuống núi. hắn không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đấu chém giết của thế giới này. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, chỉ là đến địa phủ tìm các nàng mà thôi. Dù sao thì nhân loại của thế giới này đều không liên quan đến hắn, ai chém giết đấu đá với ai cũng không can hệ gì đến Thạch Tuyên. Cảnh tượng trên bầu trời quả thực đáng sợ, một chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ đột nhiên phá vỡ không gian hư không giáng lâm xuống bầu trời Lương Sơn. Ngay sau đó, từng bóng người điều khiển những con cơ thú có thể bay lao xuống như châu chấu. Thạch Tuyên tuy không muốn bị cuốn vào, nhưng lòng hiếu kỳ của con người vẫn không thể kìm nén được, suy nghĩ một chút liền tìm một nơi ẩn thân, đồng thời nhìn lên trời. Cái nhìn này đã khiến Thạch Tuyên hoàn toàn hóa đá. Những kẻ đột nhiên giáng lâm từ chiếc phi thuyền khổng lồ này lại không phải là con người. Tuy có ngoại hình gần giống con người, nhưng khi họ điều khiển cơ thú bay lao xuống, tất cả đều mở con mắt thứ ba giữa trán, phun ra những cột sáng năng lượng như tia laser, quét xuống các công trình kiến trúc và đám đông của Lương Sơn bên dưới. Tam nhãn tộc, những kẻ đột nhiên giáng lâm này lại là Tam nhãn tộc. Thạch Tuyên toàn thân chấn động mạnh, gần như không thể tin vào mắt mình. Hình ảnh của ma chú sư gái rẻ, kim cang lực sĩ Lịch Phi và những người khác thoáng qua trong đầu hắn. Hắn nghĩ đến cuối trò chơi của các vị thần, những người Tam nhãn tộc chiến thắng trong ánh sáng, đáp phi thuyền có biểu tượng phá vỡ trò chơi của các vị thần rời khỏi thế giới đồ nát đó, nghĩ đến tiếng cười ngạo nghễ của kim cang lực sĩ, nghĩ đến ánh mắt bất đắc dĩ thương hại cuối cùng của gái rẻ. Tại sao lại như vậy? Ta đã cố hết sức để trốn thoát muốn quên đi trò chơi của các vị thần nhưng tại sao những người này lại xuất hiện trước mắt ta? Thạch Tuyên toàn thân run rẩy, cảnh tượng đáng sợ cuối cùng của trò chơi của các vị thần lần lượt hiện ra trước mắt, trong hộp không gian, Lâm Dao, Điền Mỹ Phong và các nàng lần lượt chết đi, cảnh tượng đó, ánh mắt chết không nhắm mắt đó. Không không, trò chơi của các vị thần, trò chơi của các vị thần chết tiệt. Ta nhất định phải hủy diệt cái trò chơi chết tiệt này khi những cảnh tượng như ác mộng đó lần lượt hiện lên trong đầu, những cảnh tượng và ký ức đáng sợ mà Thạch Tuyên luôn muốn quên đi lại một lần nữa sống lại. Toàn thân không ngừng run rẩy, một luồng khí tức phẫn nộ, tuyệt vọng không thể tả tràn ngập trong đầu, Thạch Tuyên đột nhiên gầm lên một tiếng, lao ra, xông vào chiến trường. Hắn muốn phát tiết, hắn muốn hủy diệt. Từ chiếc phi thuyền kia, ít nhất cũng có 200-300 thành viên Tam nhãn tộc cưỡi cơ thú lao xuống, từ trên trời giáng xuống, mỗi người thi triển thủ đoạn, điên cuồng tấn công. Lương Sơn phải chịu một cuộc tấn công chưa từng có, trong nháy mắt tiếng nổ ầm ầm không ngớt, từng công trình kiến trúc sụp đổ, hủy diệt. Nhưng mọi người của Thủy Bạc Lương Sơn vẫn phản ứng rất nhanh, chỉ thấy từng chiếc cơ thú cũng từ trong các công trình kiến trúc bay vút lên trời, vị tiểu thư kia đang lớn tiếng quát tháo chỉ huy. Khi Thạch Tuyên từ sau núi chạy lên, hắn vừa bạn thấy thanh diện thú Dương Chí, người xếp thứ 17 trong 108 tướng Lương Sơn, phát ra tiếng hổ gầm dài, kim đao trong tay rời bỏ, hóa thành một luồng sáng. Ông ta không cưỡi cơ thú, nhưng lại bay vọt lên cao hơn 10 mét, cây đao trong tay quét ngang trên không, trong nháy mắt chém đôi cả người lẫn cơ thú của một thành viên Tam nhãn tộc. Chương 765, xâm lược quy mô lớn. Hai bên gần như không có nhiều lời hỏi han, vừa gặp mặt đã điên cuồng hôn chiến chém giết. Trên bầu trời, từng thành viên Tam nhãn tộc ngã xuống bỏ mạng, còn bên dưới cũng có lượng lớn đệ tử Lương Sơn bị đánh thành thịt nát. Rất nhanh, đông đảo thành viên Tam nhãn tộc từ trên trời giáng xuống đã cưỡi cơ thú đáp đất, trận chiến lập tức leo thang, phát triển thành cận chiến, các loại kỹ năng và ma pháp điên cuồng tấn công lẫn nhau. Thạch Tuyên nhìn rõ, trong số 200-300 thành viên Tam nhãn tộc xuất hiện, không một ai có thực lực dưới cấp 3, ít nhất đều là cường giả cấp 3 bình thường, còn có lượng lớn cường giả đỉnh cấp hoặc siêu cường giả cấp 3. Thực lực như vậy, nếu đặt vào trò chơi của các vị thần mà Thạch Tuyên từng tham gia, gần như có thể quét sạch tất cả các chủng tộc khác. Nhưng ở thế giới này, thực lực như vậy dường như cũng không là gì, ít nhất là cuộc phản công của các cường giả Lương Sơn hiện tại không hề thua kém kẻ địch. Thạch Tuyên cầm Hoàng Kim Long Thương, điên cuồng xông vào đám đông, thấy thành viên Tam nhãn tộc liền hung hăng lao tới giết. Không lâu sau, đã có 3 cường giả cấp 3 bình thường và 1 cường giả đỉnh cấp chết dưới tay hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn bị 2 siêu cường giả của Tam nhãn tộc kẹp lại tấn công. Trong 2 siêu cường giả này, một người có nghề nghiệp lại là ma chú sư, dĩ nhiên, không phải gài rẻ. Thạch Tuyên không khỏi nghĩ đến gài rẻ, nghĩ đến cảnh cuối cùng của trò chơi của các vị thần, tim không khỏi đập thình thịch, không thể nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, rút 6 cây gai xương bằng ra, lập tức đâm vào cơ thể, tức thì tiến vào trạng thái Hoàng Kim bất diệt thể. Gào. Một tiếng gầm vang, lực tấn công tức thời tăng gọn 3000, đạt đến cảnh giới đáng sợ gần 6000. Dưới sự thúc đẩy của thực lực như vậy, 2 siêu cường giả cấp 3 bình thường trước mắt không chịu nổi một đòn. Thạch Tuyên hai tay thò ra, cắm vào cơ thể một người, rồi ném hắn lên, nắm lấy hai chân xé toạc. Không gian lập tức mưa máu và nội tạng cùng phun ra, rơi xuống thân thể vàng nóng của hắn, nhuộm thành màu vàng máu, đáng sợ như một ma thần. Việc Thạch Tuyên đột nhiên tham chiến, cộng với việc Dương Chí phát huy thực lực đáng sợ vô song, đã nhanh chóng chặn đứng được đợt tấn công của Tam nhãn tộc. Gào. Thạch Tuyên gầm lên, mọi người đều kinh hãi. Hắn đã xông vào giữa đám Tam nhãn tộc, như hổ vào bầy cừu, dưới siêu cường giả, không ai là đối thủ một hiệp của hắn. Gãy tay chân, nổ đầu, rách bụng, thủ đoạn nào cũng vô cùng máu me tàn nhẫn, thủ đoạn khủng bố máu me như vậy lập tức khiến các thành viên Tam nhãn tộc cảm thấy kinh sợ lùi lại. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên, rồi một bóng người lao tới, con mắt thứ ba giữa trán phun ra một cột sáng. Thạch Tuyên đưa tay ra đỡ, lại bị cột sáng đánh cho đứng không vững, lùi lại liên tục. Nhóc con. Vị cường giả Tam nhãn này gầm lên, cây gậy hình rồng dài trượng 2 trong tay đã chém xuống từ trên không. Theo sau cây gậy hình rồng là một luồng khí tức hủy diệt, đây là tuyệt thế cường giả, đúng vậy, đây là khí tức chỉ có tuyệt thế cường giả mới có thể phát ra. Thạch Tuyên hai tay bắt chéo, ầm một tiếng nổ lớn, lực tấn công cao đến 6000 điểm của Thạch Tuyên lại không chịu nổi một đòn, bị đánh văng ra một ngụm dịch vàng, thân thể vàng nóng to lớn nặng nề ngã ra sau. Vị tuyệt thế cường giả của Tam nhãn tộc này phát ra tiếng gầm dài thứ hai, cây gậy hình rồng đã mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa, một lần nữa chém xuống Thạch Tuyên vừa ngã xuống đất. Thạch Tuyên bị cú gậy vừa rồi đánh cho hai tay run rẩy, xương cốt trong hai cánh tay đều vỡ nát. Hoàng Kim Bất Diệt thể mạnh mẽ gần như bất diệt cũng không thể chống lại năng lượng khủng bố của kẻ địch. Tuyệt thế cường giả cấp 3 thực sự quá đáng sợ, hoàn toàn không phải siêu cường giả cấp 3 có thể so sánh. Toàn thân gần như mất hết sức lực, thấy cú gậy thứ hai này bổ xuống, thân thể Thạch Tuyên chắc chắn sẽ bị đánh gãy làm đôi. Thạch Tuyên miễn cưỡng dùng ý niệm, Hoàng Kim Long Thương tự động bay ra đỡ. Ken một tiếng, đột nhiên từ bên cạnh một lưỡi đao vàng khổng lồ bên ra, rồi lưỡi đao lật một cái, vỗ một cái, vị tuyệt thế cường giả của Tam Nhãn tộc đang lao tới kia lại hừ một tiếng, loạn choạng lùi lại hơn 10 bước. Một bộ khải giáp màu xanh hiện ra trong mắt Thạch Tuyên, chính là Thanh Diện Thú Dương Chí đã đến. Dương Chí một đao đánh lui vị tuyệt thế cường giả của Tam Nhãn tộc này, nhưng không tiếp tục truy kích, mà nhìn Thạch Tuyên trên đất một cái, trong mắt lộ ra vẻ mặt không thể tả, miệng nói: "Thạch Lâm, ta có thể nhờ ngươi một việc được không?" Lúc này Thạch Tuyên đã tỉnh táo lại sau cơn cuồng bạo vừa rồi, Trạch Xích Chi Châu trong cơ thể phát huy tác dụng kỳ diệu, không ngừng chữa trị xương cốt ở hai cánh tay, hắn lật người bò dậy nói đi, căn cứ Lương Sơn này hôm nay không giữ được rồi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đưa cô bé Lư đến chỗ cha của cô bé, tiện thể kể lại chuyện hôm nay cho cha cô bé và các vị huynh đệ khác. Thạch Tuyên sững sờ, lúc này hàng trăm đệ tử Lương Sơn đã từ bốn phương tám hướng vây giết tới, số người Tam Nhãn tộc còn lại chưa đến trăm người, tình hình này rõ ràng là Lương Sơn đang chiếm thế thượng phong, tại sao Dương Chí lại nói căn cứ Lương Sơn không giữ được? Không, Dương Thúc, con không đi đâu, chúng ta đang chiếm thế thượng phong mà. Tiểu thư họ Lư bên cạnh cũng kinh ngạc kêu lên. Tuy thực lực của nàng không quá mạnh, nhưng vừa rồi luôn được Dương Chí bảo vệ, nên cũng không bị thương. Dương Chí ngẩng đầu lên, có chút bi thương nói, Tam Nhãn tộc xâm lược quy mô lớn, nơi này không giữ được rồi, e rằng cả Tống quốc cũng sẽ không giữ được. Các ngươi nhớ kỹ, nhất định phải gặp được anh Lư, phải kể lại chuyện hôm nay. Thạch Tuyên và tiểu thư họ Lư ngẩng đầu lên, lúc này mới kinh hãi phát hiện, trong hư không, vô số xoáy nước màu đen đang dần hình thành, từng chiếc phi thuyền vũ trụ lần lượt hiện ra. Trên Lương Sơn chỉ có một mình Dương Chí, làm sao có thể chống lại? Thạch Tuyên lập tức hiểu ra. Dương Chí đã quát lớn một tiếng, đột nhiên ném kim đao trong tay ra, hóa thành một luồng sáng vàng, từ xa đánh văng vị tuyệt thế cường giả của Tam Nhãn tộc vừa xông lên lại ngã ra sau, quay đầu lại quát Thạch Tuyên và tiểu thư họ Lư, "Mau đi, trễ là không kịp, mau đi." "Không, Dương Thúc, con không đi." Tiểu thư này còn định nói thêm, đã bị Dương Chí một trường đánh ngất, rồi giao cho Thạch Tuyên nói, "Nhờ ngươi, chính ngươi cũng phải hết sức bảo trọng, nhớ kỹ, đừng quá dựa vào ngoại lực, ta hy vọng đây là lần cuối cùng ngươi sử dụng hoàng kim từ khóa." Thạch Tuyên cười khổ một tiếng, nói, "Ông lợi hại như vậy, tại sao không rời đi?" Tôi nghĩ với thực lực của ông, nhân lúc đối phương chưa hoàn toàn lộ diện, hẳn là có thể thoát thân được. Dương Chí lắc đầu, nhìn vị tuyệt thế cường giả Tam Nhãn kia đang áp sát lần nữa, nên còn nói, gã này sao có thể để ta đi? Hơn nữa, ta và ngươi khác nhau, ngươi sống sót còn có tiềm năng vô hạn để tiến bộ, tương lai không thể lường được, còn ta đã tu luyện đến cuối con đường rồi, không thể tiến thêm được nữa. Cho nên, ta cản bọn họ, ngươi đi. Nói xong mấy câu ngắn gọn, Dương Chí cuối cùng toàn thân tỏa ra sát khí vô tận, hình thành một hư ảnh ác thú giữ tận toàn thân màu xanh, xông vào giữa đám Tam Nhãn tộc. Chương 766, cuộc đào vong hiểm nghèo trong hư không, vô số phi thuyền hiện ra, vô số cơ thú bay, rơi xuống như châu chấu. Đại quân Tam Nhãn tộc cuối cùng đã giáng lâm, Thạch Tuyên trong lòng chấn động mạnh, từ xa nhìn tiếng gầm của Dương Chí, không dám chần chừ nữa, ôm lấy vị tiểu thư họ Lư đang hôn mê, quay người chạy như điên. Có thành viên Tam Nhãn tộc đến cản, tiếng gầm của Dương Chí quét tới, liền giết sạch bọn họ. Vị tuyệt thế cường giả của Tam Nhãn tộc liên tục gầm lên giận dữ, nhưng thực lực rõ ràng kém Dương Chí một bậc, muốn cản Thạch Tuyên, nhưng lại bị Dương Chí liên tục đánh lui, chỉ tức đến mức gầm lên liên tục, nhưng không làm gì được. Chương 767, tuyệt thế cường giả đấu võ sĩ Thạch Tuyên ôm vị Lư tiểu thư chỉ biết họ chứ không biết tên này, chạy thục mạng, nhờ có Dương Chí điểm trợ, cuối cùng cũng phá được vòng vây của tộc Tam Nhãn, men theo con đường sau núi mà Dương Chí chỉ điểm, nhanh chóng đi xa. Xuống núi, ngẩng đầu nhìn lại từ xa, chỉ thấy cường giả tộc Tam Nhãn đông nghịt trời giáng xuống, tiếng nổ vang vọng khắp Lương Sơn, sau đó ngọn lửa hừng hực bốc lên, Lương Sơn chìm trong biển lửa. Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên, giọng nói này chính là của Dương Chí. Lòng Thạch Tuyên lạnh sống lưng, không dám chần chừ nữa, điên cuồng mang theo Lư tiểu thư đang hôn mê chạy trốn không phương hướng. Không biết qua bao lâu, Thạch Tuyên mới tìm một tảng đá lớn rồi nằm xuống nghỉ, đặt vị Lư tiểu thư kia sang một bên. Thời gian duy trì Hoàng Kim Bất Diệt thể cuối cùng cũng đã hết, Thạch Tuyên thoát khỏi trạng thái này, chất xích chi châu trong cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng, khiến hắn không đến nỗi đau đớn không chịu nổi, nhưng toàn thân lại như bị rút cạn, không còn chút sức lực nào. Cơn mệt mỏi không thể tả nổi khiến Thạch Tuyên ngủ thiếp đi, nhưng không lâu sau đã bị tiếng khóc đánh thức. Sức lực trong cơ thể đã hồi phục một chút, Thạch Tuyên gắng gượng ngồi dậy, thì thấy người đang khóc chính là vị Lư tiểu thư kia, lúc này nàng đang úp mặt vào hai tay, bờ vai không ngừng run rẩy. Cô tỉnh rồi ạ? Thạch Tuyên thở phào một hơi, trong lòng cũng thầm sợ hãi, vừa rồi đột nhiên ngủ mê đi, lỡ như trong rừng rậm này xuất hiện một con ma thú thì nguy to. Vị Lư tiểu thư này thấy Thạch Tuyên hỏi, liền nhỏ tiếng khóc lại, gương mặt đẫm nước mắt ngẩng lên nhìn hắn, nói: "Chú Dương sao rồi? Anh có biết không?" Thạch Tuyên ghé tai lắng nghe, dường như vẫn còn nghe thấy tiếng nổ, lòng hơi rùng mình, không biết tiếng nổ này có phải là dấu hiệu trận chiến ở Lương Sơn vẫn đang tiếp diễn hay là tiếng chiến đấu ở nơi khác. Không biết, nhưng ông ấy lợi hại như vậy, chắc sẽ không sao đâu. "Tiểu thư, đừng khóc nữa, sẽ ổn thôi." Thạch Tuyên không biết nói gì, im lặng một lúc rồi mới nặn ra một câu. Lư tiểu thư nghe Thạch Tuyên nói vậy, dần dần ngừng khóc, rồi như tự nói với mình lại như đang nói với Thạch Tuyên, đúng vậy, chú Dương lợi hại như thế, chú ấy sẽ không sao đâu. Phải đó, cho nên việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là nghe lời ông ấy, tìm được cha cô. Nói đến đây, lòng Thạch Tuyên khẽ động, hỏi, Lương Sơn không phải có 108 tướng sao, tại sao vừa rồi chỉ có một mình tiền bối Dương Chí xuất hiện? Hắn nghĩ nếu 108 tướng đều có thực lực như Dương Chí, tập trung lại một chỗ thì e rằng tộc Tam Nhãn muốn công phá Lương Sơn cũng không dễ dàng. Lư tiểu thư liếc nhìn Thạch Tuyên, vốn dĩ nàng cho rằng hắn là người xấu, nhưng hành động sau đó của hắn khi giúp họ giết tộc Tam Nhãn đã khiến nàng dần thay đổi cách nhìn. Nàng nhẹ giọng nói, các chú các bác khác đều ra tiền tuyến đến rồi, bây giờ chiến sự đang căng thẳng, các chú các bác đều đi giúp đỡ cả rồi. Thạch Tuyên mở ra, tiền tuyến, chiến sự, lẽ nào đang có chiến tranh? Lư tiểu thư nhìn hắn, kỳ quái nói, lẽ nào anh không biết? Là trận chiến giữa nhân giới vị diện và Tam Nhãn vị diện đó. Nghe các chú các bác nói, trận chiến này tình hình của nhân giới vị diện không mấy lạc quan, chỉ là không ngờ người của tộc Tam Nhãn sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây nói rồi, vẻ mặt nàng cũng lộ ra nét lo âu, nàng tự nhiên biết điều này có ý nghĩa gì, trong ngoài đều bị tấn công, tình thế hiểm ác có thể tưởng tượng được. Thạch Tuyên đã sớm kinh ngạc đến ngây người, chiến tranh giữa loài người và tộc Tam Nhãn. Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn hiện rõ một, lời của vị Lư tiểu thư này tuyệt không phải nói dối. Đương nhiên, trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ, không biết còn có cơ hội gặp lại cái Tắc Nhĩ và Kim Cang Lực Sĩ không. Những người đó đã chiến thắng trò chơi chư thần, có lẽ cũng sẽ đến Tam Nhãn vị diện mới, như vậy hai bên giao chiến, nói không chừng thật sự có khả năng gặp lại họ. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, không ngờ tuy đã rời khỏi trò chơi chư thần, nhưng lại có một cuộc chiến tranh lớn hơn xuất hiện trước mắt. Nhưng may mắn là lần này không có giới hạn, hắn, Thạch Tuyên, không muốn bị cuốn vào trong đó. Hắn chưa bao giờ muốn làm cứu tinh thế giới, hơn nữa trong nhân giới này, người có thực lực mạnh hơn hắn nhiều vô số kể, cũng không đến lượt hắn. Nghĩ đến đây, hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm, hạ quyết tâm, trước tiên hoàn thành lời dặn của Dương Chí, đưa Lư tiểu thư đến chỗ cha nàng. Sau đó sẽ sớm đến địa phủ, tìm Lâm Giao, Điền Mỹ Phượng rồi quay về trái đất, hoặc ở lại U Đô hoặc ở trong thế giới loài người bình thường. Tranh chấp trong vũ trụ cao cấp này không liên quan đến hắn, hắn cũng không muốn quản. Nghĩ đến đây, Thạch Tuyên cũng không hỏi thêm về việc tại sao nhân giới vị diện lại xảy ra chiến tranh với Tam Nhãn vị diện, chỉ nói, Lư tiểu thư, vậy chúng ta lên đường sớm đi, hy vọng có thể sớm đưa cô đến chỗ cha cô. Ừm, không biết sẽ mất bao lâu, nơi cha cô ở có xa không? Lư tiểu thư thấy thái độ của Thạch Tuyên có vẻ không mấy tình nguyện, không khỏi có chút tức giận, anh không muốn thì thôi, tôi không cần anh đưa đi, một mình tôi cũng có thể đi được, thử. Đồ xấu xa. Nói xong liền quay người bỏ đi. Thạch Tuyên mở ra, vội nói, Lư tiểu thư, cô chờ một chút, tôi không có ý đó. Nhưng không ngờ hắn càng gọi, Lư tiểu thư càng đi nhanh hơn. Thạch Tuyên chỉ đành đuổi theo, không ngờ thể lực suy kiệt, lại không đuổi kịp, chẳng mấy chốc đã bị vị Lư tiểu thư này bỏ lại phía sau. Thạch Tuyên thở hổn hển dừng lại, vuốt mặt, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, không khỏi cười khổ. Vị Lư tiểu thư này thật là đánh đá. Nghĩ đến việc mình đã nhận lời Dương Chí, phải đưa nàng đến chỗ cha nàng, đã nhận lời người ta thì phải làm cho bẹn. Tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần với Dương Chí, không có giao tình sâu đậm, nhưng đã hứa với người ta thì nhất định phải làm được. Nghiến răng, Thạch Tuyên hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, lấy cơ thú trong túi thứ nguyên ra, cưỡi lên, mang theo tiếng ầm ầm đuổi theo hướng Lư tiểu thư rời đi. Cơ thú gầm thét, tốc độ tăng lên đáng kể, chẳng mấy chốc đã lao ra khỏi khu rừng này, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người ở phía xa, chính là Lư tiểu thư. Lư tiểu thư, chờ tôi với. Thạch Tuyên hét lớn từ xa. Đột nhiên, tiếng gầm rú của hàng chục chiếc cơ thú vang lên từ phía xa, trên mỗi chiếc cơ thú đều có một cường giả tộc Tam Nhãn đứng sừng sững, dàn thành hình quạt bao vây về phía Lư tiểu thư và Thạch Tuyên. Thạch Tuyên lái cơ thú, cuối cùng cũng đuổi kịp Lư tiểu thư từ xa, nhưng không ngờ đúng lúc này, phía trước có hàng chục chiếc cơ thú gầm rú lao tới theo hình quạt, trên mỗi chiếc đều có một cường giả tộc Tam Nhãn đứng sừng sững. Lư tiểu thư kinh hãi, Thạch Tuyên hét lớn, mau quay lại, rồi tăng tốc lao tới. Lư tiểu thư quay người, chạy ngược về phía Thạch Tuyên. Hàng chục chiếc cơ thú mang theo cổ sáng trắng bao vây lại, trong đó có một chiếc cơ thú lơ lửng hình tròn giống như đĩa bay, trên đó có một người đàn ông tóc dài ngang lưng, mày rậm đang chắp tay sau lưng đứng sừng sững. Đôi mắt hắn lóe lên ánh nhìn lạnh lùng, như mèo vờn chuột, nhìn chằm chằm vào Lư tiểu thư đang hoảng hốt chạy trốn, khóe miệng nết lên một nụ cười tàn nhẫn. Tính năng của những chiếc cơ thú của tộc Tam Nhãn này rõ ràng tốt hơn chiếc của Thạch Tuyên, rất nhanh đã đuổi kịp Lư tiểu thư. Hàng chục cường giả bật ra những tiếng cười tàn nhẫn. Thạch Tuyên kinh hãi, không kìm được hét lên một tiếng, dùng hết sức ném hoàng kim long thương trong tay ra. Cú ném này Thạch Tuyên đã dùng toàn lực, chỉ thấy long thương vút một tiếng, vẽ ra một vệt sáng vàng kim trên không trung, bay đi rất xa. Long Vương tổ tức. Thạch Tuyên hét dài, kích hoạt kỹ năng đi kèm của hoàng kim long thương, đồng thời tăng tốc độ cơ thú lên mức cao nhất, mang theo tiếng gầm ầm ầm lao tới. Một con rồng khổng lồ màu vàng đỏ đột nhiên giáng xuống, tấn công hai cường giả tộc Tam Nhãn đang cưỡi cơ thú áp sát Lư tiểu thứ nhất. Hai cường giả tộc Tam Nhãn này cũng không khỏi hơi kinh ngạc, thực lực của họ chỉ ở giữa tam giai bình thường và tam giai đỉnh phong, đối mặt với kỹ năng đi kèm của vũ khí truyền thuyết Long Vương tổ tức, không khỏi cảm thấy áp lực đến nghẹt thở, đội vàng né tránh. Ầm ầm hai tiếng, cơ thú dưới chân họ lập tức bị Long Vương tổ tức phá hủy thành tro bụi. Thạch Tuyên đã lái cơ thú lao tới, một tay kéo Lư tiểu thư đang chạy tới lên xe. Lư tiểu thư kinh hồn chưa định, kêu lên, "Mau đi." Thạch Tuyên lắc đầu, mình lại nhảy xuống cơ thú, vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng nói, "Cô lái cơ thú đi nhanh đi, tôi cản bọn họ." Tính năng và tốc độ cơ thú của đối phương rõ ràng nhanh hơn chiếc của Thạch Tuyên, hắn mang theo Lư tiểu thư không thể nào trốn thoát được, chỉ có thể để Lư tiểu thư chạy trước, còn mình thì chặn đám kẻ địch tộc Tam Nhãn này lại. Lư tiểu thư nghe lời Thạch Tuyên nói thì rõ ràng sửng sợ. Cánh tay trái của Thạch Tuyên vang lên tiếng rắc rắc, sau lưng một đôi cánh đỏ bùng ra, hóa ra Long Tí và Hồng Quang Dực, lao về phía đám cường giả tộc Tam Nhãn trước mặt. "Mau đi, tôi thoát khỏi bọn họ sẽ đi tìm cô." Thạch Tuyên hét lớn, Long Tí vung lên, đập mạnh vào một thanh chiến đao, lập tức đánh văng chiến đao của đối thủ bay ngược ra sau. Anh tự bảo trọng, tôi sẽ đợi anh ở thượng thành gần nhất. Lư tiểu thư không dám nán lại, lập tức cưỡi cơ thú quay đầu bỏ chạy. Thạch Tuyên cười ha hả, nhớ rồi. Thấy có mấy cường giả tộc Tam Nhãn cưỡi cơ thú định đuổi theo Lư tiểu thư, hắn liền ném hoàng kim long thương trong tay ra, kích hoạt long lực trên đó. Long lực phát nổ dữ dội, ngay cả mặt đất cứng rắn cũng bị nổ ra một cái hố lớn, sóng khí bùng lên lập tức hất văng ba chiếc cơ thú kia, ba cường giả tam giai ngã lăn ra đất, mặt mày xám xịt. Hừ, một lũ vô dụng. Đột nhiên, người đàn ông tóc dài vẫn luôn đứng chắp tay sau lưng trên chiếc cơ thú hình đĩa tròn, lạnh lùng hừ một tiếng, bên ngoài cơ thể vang lên tiếng rắc rắc, đột nhiên hiện ra một bộ giáp màu tím đỏ, ngay sau đó con mắt thứ ba giữa trán hắn mở ra, từ đó phun ra một luồng sương mù màu đỏ máu. Sương mù tạo thành một vòng xoáy, hút lấy đá vụn và lá khô trên mặt đất bay lên, bị sương mù đỏ máu này nuốt chửng. Các cường giả tam giai xung quanh thấy luồng sương mù này, lập tức lộ vẻ sợ hãi né tránh. Lũ vô dụng, còn không mau đuổi theo con đàn bà kia. Đàn ông loài người giết sạch, đàn bà loài người đều là nô tỳ của chúng ta, lẽ nào có thể dung túng cho nô tỳ thấp hèn trốn thoát khỏi tay chúng ta? Người đàn ông tóc dài mở con mắt thứ ba, phun ra sương mù đỏ bao phủ lấy Thạch Tuyên, đồng thời ra lệnh cho những người khác đuổi theo Lư tiểu thư đang chạy trốn. Những cường giả tam giai xung quanh lập tức hô, "Vâng!" rồi oạt bỏ qua Thạch Tuyên, đuổi theo Lư tiểu thư ở phía xa, miệng không ngừng phát ra những tiếng cười dâm tà. Lời của người đàn ông tóc dài khiến Thạch Tuyên không khỏi tức giận, hắn hét dài một tiếng, thu hồi hoàng kim long thương rồi lại ném nó về phía màn sương máu đang ập tới, kích hoạt vụ nổ long lực, còn mình thì thi triển long võ bắt bộ, chặn đường những cường giả tam giai khác đang muốn đuổi theo Lư tiểu thư. Muốn chết, trước mặt ma sở la ta mà còn dám phân tâm. Người đàn ông tóc dài quát khẽ, đột nhiên toàn thân chấn động, trong sương mù, lực hút tăng mạnh, hoàng kim long thương hút một tiếng, lại lao vào trong sương máu rồi biến mất, Thạch Tuyên lập tức mất đi cảm ứng với hoàng kim long thương. Thời kinh ngạc quay đầu lại, máy quét vang lên tiếng cảnh báo bíp bíp, trong đó hiện ra một dãy số. Nghề nghiệp: đấu võ sĩ tam giai. Cảnh giới: tam giai 50. Trang bị: 3 món tử long sáo trang, cực phẩm hiếm. Vũ khí: một long nha đao, phẩm chất truyền thuyết. Tổng điểm trang bị: hạ. Tam giai 50, người đàn ông tóc dài trước mặt, Ma Sở La, lại là một tuyệt thế cường giả tam giai. Thạch Tuyên toàn thân chấn động mạnh, không thể ngờ trong vòng 1-2 ngày này lại liên tiếp gặp phải tuyệt thế cường giả tam giai. Hắn còn chưa hết kinh ngạc, vị đấu võ sĩ tam giai của tộc Tam Nhãn, Ma Sở La, đã lướt 3 bước trong không trung. Khi đáp xuống đã áp sát Thạch Tuyên, ngay cả vũ khí truyền thuyết Long Nha Đao cũng không chịu hồi, trực tiếp tung một quyền nặng nề tấn công Thạch Tuyên. Một quyền tung ra, không khí chấn động, tuyệt thế cường giả tam giai ra tay, khí thế quả nhiên không phải siêu cường giả tam giai có thể so sánh. Lúc này Thạch Tuyên đang ở trong trạng thái hợp thể với Dực Long Thần và Hồng Quan Vương, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, vì tốc độ không bằng, không thể trốn thoát, vậy thì Thạch Tuyên chỉ có thể chắp hai tay lại, sương mù đen bắn ra, cứng rắn đối đầu với tuyệt thế cường giả trước mặt. Âm một tiếng vang chói tai, hai tay Thạch Tuyên như gãy lìa, miệng phun ra máu tươi, lập tức lăn lộn bay ngược ra xa hơn 10 mét. Ngay cả khi ở trong trạng thái hoàng kim bất diệt thể cũng không địch lại một tuyệt thế cường giả tam giai, huống chi Thạch Tuyên hiện tại đã thoát khỏi trạng thái đó, lực tấn công chưa đến 3000 điểm, làm sao có thể địch lại sự tồn tại đáng sợ đến cực điểm trước mắt. Độ bền lập tức giảm 3000 điểm. Người đàn ông tóc dài trước mặt cười gằn. Đột nhiên, phía xa lại vang lên tiếng hét của Lư tiểu thư và tiếng cười man dợ của cường giả tộc Tam Nhãn. Thạch Tuyên toàn thân chấn động mạnh, có thể thấy từ xa Lư tiểu thư đã bị chặn lại, có mấy cường giả tộc Tam Nhãn dường như đang xé quần áo của nàng, cảnh tượng không thể nhìn nổi. Chương 768, thần thú hợp thể hoàn chỉnh đã hứa với tiền bối Dương Chí, sao có thể để Lư tiểu thư bị làm nhục ngay trước mặt mình? Chuyện đã hứa với người ta thì nhất định phải làm được. Các ngươi đều đáng chết. Thạch Tuyên đột nhiên gầm lên. Tinh thể giữa trán hắn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trang bị trên người từng món một nổ tung, sóng khí tuôn ra khiến vị tuyệt thế cường giả trước mặt cũng phải khựng lại. Quả nhiên bắt đầu rồi, ta đã nói rồi, cơ thể hiện tại của ngươi đồng nguyên với cây sinh mệnh vũ trụ, tương lai tuyệt đối không thể lường được trong đầu. Hỗn độn trung khẽ thở dài. Một sức mạnh không thể tả nổi cuộn trào trong cơ thể, Chắc Xích Chi Châu cảm nhận được sức mạnh to lớn, từng luồng ảo nghĩa tinh vi tràn vào đầu óc. Chắc Xích Chi Châu trong luồng ảo nghĩa này hóa thành một dòng chảy màu đỏ, dung nhập vào mảnh tinh thể đại diện cho Dực Long Thần. Hoàn chỉnh thể. Trong hư không, đột nhiên tiếng rồng ngâm vang dội, Dực Long Thần rời khỏi cơ thể Thạch Tuyên, lao vút lên trời, lập tức dung nhập vào hư không. Nhưng ngay sau đó, một hình ảnh phản chiếu như thiên giới hư ảo hiện ra, một móng rồng hạ xuống, ầm một tiếng, đè bẹp vị tuyệt thế cường giả kia lún sâu vào lòng đất. Thú thần hợp thể. Thạch Tuyên hét lại, hình ảnh hư ảo như cả thiên giới bù một tiếng tràn vào cơ thể hắn. Cả thế giới được dung nạp vào trong cơ thể, tinh thể giữa trán Thạch Tuyên bùng nổ ánh sáng bạc trượng. Ở phía xa, những cường giả tộc Tam Nhãn đang định giở trò đổi bại với Lư tiểu thư cũng cảm nhận được ánh sáng chói mắt, không khỏi quay đầu đi, chỉ thấy một bóng người lao vút lên trời. Chỉ thấy trong hư không, bắt đầu từ trán của Thạch Tuyên, từng mảnh long giáp màu xanh hiện ra, long tí, long lân, thanh dược. Trong nháy mắt, Thạch Tuyên hóa thân thành một hình người màu xanh, toàn thân được giáp hóa triệt để, khắp người đều là vảy rồng màu xanh, đầu rồng, tay rồng, cánh rồng, hóa thành một tồn tại nửa người nửa rồng. Khí tức tỏa ra khắp người lại ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa. Luồng năng lượng này cũng kinh động đến một vị tồn tại nào đó trên một chiếc phi thuyền ở xa. Vị tồn tại này vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, tuy bên cạnh liên tục có tin tức truyền đến, đều là các loại tin chiến thắng, nhưng nàng không hề để tâm. Từ con mắt thứ ba giữa trán có thể biết, nàng cũng là một cường giả tộc Tam Nhãn, hơn nữa còn là một người phụ nữ. Sau vai nàng là ba bím tóc đen được buộc lại, mỗi bím đều được bện bằng sợi vàng, đôi thai nhỏ nhắn hai bên đều đeo đôi bông thai như đá quý màu xanh lam. Trên ngón cái tay phải, nàng đeo một chiếc nhẫn bàn chỉ màu xanh lam tượng trưng cho quyền lực. Nàng khoác trên mình bộ y phục hoa lệ, một tay chậm rãi xoay chiếc nhẫn, một tay nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh nàng, có hai người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề đang đứng sững sững. Trên ngực và hai vai của bộ quân phục này đều có in hình ba con mắt, tượng trưng cho thân phận sĩ quan cao cấp của tộc Tam Nhãn. Khí tức tỏa ra từ hai người đàn ông mặc quân phục này sâu không lường được, đây là một loại khí tức chỉ có tuyệt thế cường giả mới có. Đúng là giết trăm chân, chết không cứng đờ. Chúng ta chọn tấn công từ lục địa chi địa yếu nhất của nhân giới, không ngờ những người trái đất đã suy tàn từ lâu này vẫn không thể xem thường. Quân đội của chúng ta khi tiến về Thượng Thành đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Một trong hai sĩ quan vừa nhận tin tức, vừa nhíu mày. Đại nhân, e là cần ngài tự mình ra tay. Vị sĩ quan này đang nói đến đây, đại nhân trong miệng hắn, vị nữ tử Tam Nhãn vẫn luôn nhắm mắt, đột nhiên mở mắt ra, khẽ ừ một tiếng, rồi bút một tiếng, biến mất khỏi khoang thuyền khổng lồ. Này, đại nhân, viên sĩ quan kia vội kêu lên, sau đó lắc đầu cười khổ. Chuyện này từ khi tiến vào lục địa này đã xảy ra không ít lần, mỗi lần đều là vị này cảm nhận được khí tức của cường giả khiến nàng hứng thú mà biến mất khỏi khoang thuyền. Trong đó có một lần, đối thủ chính là thanh diện thú Dương Chí của Lương Sơn. Toàn thân thạch tuyên được giáng hóa, sức mạnh trong nháy mắt được đẩy lên cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Thân hình hắn vút một tiếng trên không trung, đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, những cường giả tộc Tam Nhãn đang bắt giữ Lư Tiểu Thư định giở trò đổi bại đột nhiên hét lên thảm thiết. Cùng với tiếng hét, từng tên cường giả tộc Tam Nhãn kêu la thảm thiết bay ra, kẻ thì gãy chân, kẻ thì cụt tay, hoặc đầu bị đập nát. 3 giây, chỉ vỏn vẹn 3 giây, khi vị tuyệt thế cường giả đấu võ sĩ Tam Giai Ma Sở La vừa bị một móng vuốt đè lún vào đất bò dậy, hàng chục cường giả tộc Tam Nhãn đã như lá khô, nằm la liệt một chỗ, gần như không thể nhận ra hình người. Chết tiệt. Vị tuyệt thế cường giả này gầm lên, thân hình tách ra rồi hợp lại, sức mạnh đột ngột tăng lên, bắt đầu tăng tốc lao tới. Mau rời đi. Thạch Tuyên chỉ nói với Lư Tiểu Thư một câu đó rồi quay người lên chiến Ma Sở La. Hiện tại có thể đối phó với tuyệt thế cường giả hay không, Thạch Tuyên vẫn không có lòng tin tuyệt đối. Trên không trung vang lên những tiếng nổ ầm ầm chấn động chói tai. Đấu võ sĩ Tam Giai, vị Ma Sở La này đã thể hiện sức mạnh thực sự của một tuyệt thế cường giả. Một bộ giáp màu tím hiện ra, trên đó có một con rồng tím quấn quanh, trên ngực mở ra hai con mắt rồng đỏ như máu, trông đáng sợ như ma thần. Tay hắn cầm vũ khí truyền thuyết Long Nha Đao, đẩy sức mạnh đến cực hạn, một đao chém ra, không gian chấn động, mặt đất nứt ra từng rãnh sâu. Trong một vị diện cao cấp có lực áp chế gấp trăm lần như thế này, có thể dùng năng lượng làm mặt đất chấn động nứt ra từng rãnh sâu, đã có thể thấy được vị tuyệt thế cường giả này mạnh đến mức nào. Sức mạnh toàn thân Thạch Tuyên quần quật như trống, không thể không bộc phát, hoàn toàn không thi triển kỹ năng gì, hoàn toàn dựa vào lực tấn công và phòng ngự mạnh mẽ đến cực điểm để đối đầu trực diện. Đối mặt với kiểu tấn công liều mạng này của Thạch Tuyên, sau khi giao đấu liên tiếp mấy chục lần, Ma Sở La cảm thấy đối thủ ngày càng mạnh, cũng không khỏi có chút sợ hãi. Long đã sợ, sức mạnh liền dần dần suy giảm, còn Thạch Tuyên thì như một cỗ máy bích cửu, điên cuồng tấn công, như thể không biết mệt mỏi. Chết tiệt, tên tiểu quỷ này trong loài người sao lại có hậu bối trẻ tuổi lợi hại như vậy? Người trái đất không phải đã suy tàn từ lâu rồi sao? Hậu bối sinh ra ở nhân giới này phải là thế hệ sau không bằng thế hệ trước mới đúng chứ. Ma Sở La không hiểu, loạn choạng lùi lại, mặt đất bị hắn dẫm ra từng cái hố sâu. Chết đi. Thạch Tuyên gầm lên, ánh sáng xanh lưu chuyển, hóa thành một dải cầu vồng xanh biếc, xuyên qua trời đất, một lần nữa điên cuồng tấn công nặng nề vào người Ma Sở La. Một tiếng hừ ép, Long Nha đao trong tay Ma Sở La bị đánh bay ra ngoài, hắn phun ra một ngụm máu tươi, hét lên một tiếng điên rồi, ngươi là đồ điên, rồi quay đầu bỏ chạy. Ma Sở La vừa chạy được hơn 10 mét, đột nhiên kinh hãi nhận ra trước mặt có bóng người lóe lên, một nữ tử Tam Nhãn Tết Ba bím tóc bằng sợi vàng đã đáp xuống trước mặt hắn. Chương 769, đốn ngộ Tam Giai 50. Khi Ma Sở La nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, hắn đột nhiên hít một hơi khí lạnh, lòng trùng xuống, không kìm được quỳ một gối xuống, đại nhân giọng nói không giấu được sự hoảng sợ. Trong tộc Tam Nhãn của ta, chỉ có anh hùng tử trận, không có kẻ hèn nhát bỏ chạy. Giọng của người phụ nữ lạnh như băng ngàn năm, lạnh thấu xương. "Không, ngài nghe tôi nói." Ma Sở La mặt mày hoảng hốt, không kìm được ngẩng đầu lên muốn biện minh, đột nhiên kinh hãi nhận ra trong phạm vi 20 mét, một bức tường ánh sáng trắng đột nhiên hiện ra, bao phủ cả hắn và Thạch Tuyên vừa lao tới, nuốt cả hai vào trong. "Không!" Ma Sở La hét lên điên cuồng, vẻ mặt méo mó còn muốn nói thêm, đột nhiên, bức tường ánh sáng trắng bao phủ phạm vi 20 mét đột nhiên hóa thành một khối băng khổng lồ, phong ấn cả hắn với vẻ mặt méo mó và Thạch Tuyên vừa lao tới gầm lên, vào trong khối huyền băng trong suốt. Trong nháy mắt, Ma Sở La và Thạch Tuyên đều bị phong ấn, mất hết khả năng hành động, ngũ quan và mọi cảm giác đều bị tước đoạt, bị đóng băng trong bức tường huyền băng khổng lồ này. Chương 770, cơ hội 1% triệu hử, cứ ở trong tiếng than thở của nữ thần tuyệt đối linh độ này mà từ từ sám hối đi. Nữ tử ba mắt khẽ vung tay, đã xoay người lặng lẽ biến mất. Bức tường băng phong tỏa Thạch Tuyên và Mộ Số Lạ từ từ chìm xuống mặt đất, mang theo hai người cùng nhau, cuối cùng chìm hẳn xuống lòng đất. Mộ Số Lạ và Thạch Tuyên sẽ vĩnh viễn bị phong ấn trong bức tường băng này cho đến ngày tận thế. Thạch Tuyên một đòn đánh lui Mộ Số Lạ, thấy hắn đột nhiên sợ hãi bỏ chạy, Thạch Tuyên theo bản năng đuổi theo, quyết tâm phải tiêu diệt Mộ Số Lạ. Nào ngờ, không khí trước mặt đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, ngay sau đó một bức tường băng lặng lẽ hiện ra, phong ấn cả hắn và Mộ Số Lạ vào bên trong. Trong phút chốc, mọi giác quan ý thức đều bị phong ấn, không nhìn thấy, không nghe thấy, không ngửi thấy, không cảm nhận được, rơi vào một cảnh giới vô cùng đáng sợ. Cảm giác này, tựa như địa ngục. Bức tường băng tuyệt đối linh độ này là một loại tuyệt học có thể xem như thần kỹ, người bị nó phong ấn chỉ có thể vĩnh viễn bị giam cầm bên trong, trừ khi có kỳ tích xảy ra. Kỳ tích đó chính là có một cường giả sở hữu sức mạnh vượt qua tuyệt đối linh độ có thể phá vỡ tường băng. Nhưng đồng thời khi phá vỡ tường băng, người bị phong ấn bên trong cũng sẽ vỡ nát mà chết. Còn người bị phong ấn bên trong, mọi thứ đều bị tước đoạt, càng không thể phá băng mà ra. Vì vậy, người bị phong ấn trong tuyệt đối linh độ này không hẳn là đã chết hoàn toàn, nhưng lại vĩnh viễn không thể thoát ra, hơn nữa các loại giác quan đều bị tứ đoạn, đây là một cảnh tượng kinh hoàng tựa như bị đẩy xuống địa ngục. Bị phong ấn trong tuyệt đối linh độ tựa thần kỹ này, bất kỳ ai cũng không thể thoát ra được. Vì vậy, vị nữ tử ba mắt kia yên tâm lặng lẽ biến mất, bởi vì trong lòng nàng, Mộ Số Lạ và vị cường giả nhân loại đó đã vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trên thế gian này nữa. Nhưng điều duy nhất nàng không ngờ tới là, sức người không thể thoát ra, không có nghĩa là sức mạnh của tự nhiên cũng không thể. Thạch Tuyên đột nhiên bị phong tỏa, chìm sâu vào lòng đất, ngũ quan bị tứ đoạn, cảm giác này vô cùng đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn nữa là tuyệt đối linh độ đang xâm thực toàn thân hắn, từ da thịt, xương máu dần dần thẩm thấu vào, cuối cùng ngay cả tinh thể giữa trán cũng bị xâm nhập, muốn đóng băng tất cả. Cũng chính lúc này, bên trong tinh thể giữa trán, mấy mảnh tinh thể đột nhiên có phản ứng. Mảnh tinh thể đại diện cho hỗn độn trung tỏa ra hắc huyền chi quang, tiếng chuông dần dần vang lên. Mảnh tinh thể đại diện cho luyện yêu hồ bốc lên một luồng quang trạch tựa thanh diễm, mơ hồ tạo thành một vùng sáng, bắt đầu khuyết tán ra, bảo vệ mảnh tinh thể, chống lại khí lạnh của tuyệt đối linh độ đang điên cuồng xâm nhập. Mảnh tinh thể đại diện cho bạch trạch kỳ cũng có phản ứng, không ngừng rung động nhẹ, dường như muốn thoát ra khỏi cơ thể, phá băng mà đi. Những tiên tiên thánh khí từ thời thượng cổ thậm chí còn xa xưa hơn này đều sở hữu linh tính và sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này gặp phải sức mạnh muốn phong ấn chúng, bản năng cảm nhận được điều chẳng lành, bắt đầu phản kháng. Ngoài hỗn độn trung, luyện yêu hồ và bạch trạch kỳ, mảnh tinh thể đại diện cho Dực Long Thần và mảnh tinh thể ẩn chứa linh hồn của thánh thú Chu Tức kia cũng có phản ứng nhẹ. Từ trước đến nay, mảnh tinh thể ẩn chứa linh hồn thánh thú Chu Tức này chưa từng có phản ứng, cho dù hấp thu bao nhiêu năng lượng cũng không hề có động tĩnh. Vậy mà giờ đây, bị tuyệt đối linh độ xâm thực, quả trứng triệu hồi này cuối cùng cũng đã có phản ứng. Chu Tước là hỏa linh, dường như bị áp lực của tuyệt đối linh độ thấp nhất thế gian ép buộc, sức mạnh của nó cuối cùng cũng được kích phát. Mảnh tinh thể không ngừng rung động, trong tất cả các mảnh tinh thể, sự rung động của mảnh này lại là lớn nhất, hơn nữa toàn bộ mảnh tinh thể lại dần dần hóa thành màu đỏ như máu. Một sinh linh nào đó đã ngủ say từ rất lâu, cuối cùng cũng sắp chào đời. Thạch Tuyên tuy ngũ quan cảm giác đã bị tứt đoạn, nhưng các loại cảm ứng trong tinh thể lại truyền rõ vào ý thức của hắn. Hỗn độn trung phát ra tiếng long ngọng, luyện yêu hồ và bạch trạch kỳ sao động không yên, mảnh tinh thể của Dực Long Thần và quả trứng triệu hồi kia không ngừng chấn động. Đáng sợ hơn nữa là mảnh tinh thể chu tức này lại tỏa ra ánh sáng đỏ rực, bắt đầu thôn phệ năng lượng xung quanh, phàm là năng lượng thuộc tính hỏa đều bị nó hấp thu. Trong đó, Hồng Quán Vương lập tức gặp nạn. Hồng Quán Vương chính là một triệu hồi thú thuộc tính hỏa thượng giai, lúc này mảnh tinh thể của nó nằm sát bên cạnh quả trứng triệu hồi đã hóa thành màu đỏ rực. Lập tức, năng lượng của nó bao gồm cả mảnh tinh thể đều bị mảnh tinh thể của quả trứng triệu hồi từ từ hấp thu dung hợp. Quả trứng triệu hồi này quả thực bá đạo đến cực điểm, cảm giác đáng sợ này thậm chí còn vượt xa cả Dực Long Thần. Các loại năng lượng dao động, thánh khí dao động, bên ngoài lại có tuyệt đối linh độ không ngừng ép tới xâm thực. Cuối cùng, khi tất cả mọi thứ bị đẩy đến cực hạn, trên người Thạch Tuyên dần dần tỏa ra ánh sáng trắng lung linh, trong ánh sáng trắng, từ tinh thể trang bị đột nhiên bắn ra một cột sáng trắng. Cột sáng trắng bút thẳng lên trời, lại dẫn động cả năng lượng ngũ hành của trời đất. Ngay trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên cuối cùng cũng đột phá. 10 vạn điểm thí luyện, năng lượng tạo hóa khổng lồ bị tinh thể trang bị hút vào như cá kình mất nước, từ đó phát sinh dị biến, tiến hóa, phá vỡ cửa ải sinh tử lớn của cường giả tam giai, đạt đến cảnh giới tam giai 50. Lực lượng ngũ hành chấn động không ngừng, trong cột sáng trắng, tinh thể giữa trán của Thạch Tuyên lại một lần nữa chịu sự tẩy lễ của sức mạnh tạo hóa đất trời, một lần nữa trở nên cứng rắn không thể phá hủy. Không chỉ vậy, điều không thể tin nổi hơn nữa là trong tinh thể này lại từ từ phân hóa ra một tinh thể trang bị hoàn toàn mới. Thạch Tuyên chấn động, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao chỉ khi đạt đến tam giai 50 mới đủ tư cách được gọi là cường giả tuyệt thế thực sự. Chỉ vì sau khi đạt đến tam giai 50, tinh thể trang bị sẽ phân hóa ra một hóa thân tinh thể, điều này có nghĩa là thực lực sẽ tăng gấp đôi. Trong đầu hắn lóe lên vài bóng hình, nghĩ đến cường giả thiên nhất tọa trong 12 chòm sao của tộc Hắc Ám năm xưa, tại sao lại có hai bóng hình rồi hợp lại là một? Nghĩ đến vị tiềm hành giả tam giai trên Lương Sơn kia tại sao cũng phân ra hai bóng hình rồi hợp nhất? Nghĩ đến Mộ Số Lạ cũng như vậy, lúc đó không hề nghi ngờ, bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu ra. Chỉ vì bọn họ đều là cường giả đã đạt đến tam giai 50, bọn họ đều sở hữu một bản tôn, một hóa thân, sau khi hợp nhất bản tôn và hóa thân, mới đủ tư cách được gọi là cường giả tuyệt thế. Tinh thể trang bị mới sinh ra, mọi thuộc tính đều chưa rõ. Tinh thể trang bị mới sinh ra này không giống với dữ liệu tinh thể của bản tôn, mà có thể lựa chọn lại nghề nghiệp mới cho hóa thân. Chiến sĩ, pháp sư, mục sư, cung thủ và triệu hồi sư, nghề nghiệp mới sinh ra cũng có 5 loại nghề nghiệp này để lựa chọn. Thạch Tuyên không nghĩ nhiều, liền chọn nghề nghiệp pháp sư cho hóa thân mới sinh ra này. Bởi vì nghề nghiệp Long Võ Sĩ của bản tôn hắn thiếu nhất chính là sức tấn công siêu cường, nghề nghiệp pháp sư này vừa hay có thể bù đắp khuyết điểm đó. Nghề nghiệp chiến sĩ tuy cũng không tệ, nhưng vì lý do đặc biệt của bản thân Thạch Tuyên, Long Võ Sĩ hiện tại phát huy tác dụng đã không khác gì chiến sĩ làm ấy. Thuật sĩ của Lâm Giao không nghi ngờ gì là điều Thạch Tuyên ngưỡng mộ nhất, những kỹ năng ma pháp siêu cường như vậy, Thạch Tuyên có dự cảm, sau này khi cảnh giới ngày càng cao, nghề nghiệp loại pháp sư có lẽ sẽ là mạnh nhất. Sau khi chọn nghề nghiệp pháp sư, lập tức, trong tinh thể hóa thân mới, một dòng dữ liệu hiện ra. Tên: Hóa thân thú thần nghề nghiệp, pháp sư thuộc tính: Hỗn độn cấp bậc, sơ giai độ bền, 50 điểm năng lượng ma pháp, 200 điểm tấn công, 0 điểm phòng ngự, 0 điểm tốc độ, 0 điểm trang bị, không có khác, không có hóa ra sau khi hóa thân xuất hiện, dữ liệu cảnh giới không giống như bản tôn, mà cũng cần phải tiến hóa từ đầu. Đương nhiên, quá trình tiến hóa này dễ hơn bản tôn rất nhiều, dù sao bản tôn đã lĩnh ngộ đến cảnh giới cực cao, hóa thân chỉ cần hấp thu đủ năng lượng là sẽ lập tức tiến hóa, mà không gặp phải tình trạng cửa ải. Ngoài ra, hóa thân và bản tôn vẫn có một số khác biệt, hóa thân tinh thể không có dị năng trang bị. Đây cũng là lý do Thạch Tuyên không chọn hóa thân làm triệu hồi sư, nếu không bản tôn và hóa thân đều thi triển thú thần hợp thể, rồi lại hợp nhất, chẳng phải sẽ mạnh đến nghịch thiên sao? Bản tôn của Thạch Tuyên lột xác tiến vào cảnh giới tam giai 50, thuộc tính của hắn lại được nâng cao. Trong tình trạng không hợp thể, tổng độ bền của hắn đạt 15320, năng lượng ma pháp 14360 điểm, tổng tấn công 142 điểm, tổng phòng ngự 20 điểm, tổng tốc độ 15 điểm. Điểm thí luyện cần để tiến hóa lần nữa tăng lên 20 vạn điểm. Từ điểm thí luyện này có thể thấy, muốn tiến hóa nữa sẽ ngày càng khó khăn hơn. Thạch Tuyên đột phá vào cảnh giới tam giai 50, trời đất ngũ hành chấn động, sức mạnh tạo hóa được kích phát cuối cùng cũng phá vỡ tường băng tuyệt đối linh độ. Một số là bị phong ấn trong đó không may mắn như Thạch Tuyên, không có sức mạnh tạo hóa tự nhiên bảo vệ, trong nháy mắt cùng với tường băng bị chấn thành vô số mảnh băng vụn. Tuy sức người không thể phá hủy bức tường băng này, nhưng không có nghĩa là sức mạnh tạo hóa của tự nhiên cũng không thể. Bức tường băng này dù thần dị đến đâu cũng chỉ là một phần của tạo hóa. Vị nữ tử ba mắt kia, dù nàng thông minh gấp ngàn vạn lần, cũng không ngờ sẽ gặp phải chuyện như vậy. Kẻ địch bị đóng băng lại đột phá vào thời khắc mấu chốt này, tiến vào cảnh giới tam giai 50, dẫn đến sức mạnh ngũ hành của trời đất lại giáng xuống chấn động, nhờ đó phá phong ấn mà ra. Mặt đất nứt ra, Thạch Tuyên đã phá phong ấn mà ra, rơi xuống mặt đất. Cơn chấn động ngũ hành trời đất vừa rồi, e rằng sẽ thu hút sự chú ý của một số tồn tại, vì vậy sau khi Thạch Tuyên đáp xuống đất, không nghĩ ngợi liền quay người bỏ chạy, hướng về phía Lư tiểu thư đã rời đi lúc trước. Thạch Tuyên đoán không sai, hắn vừa rời đi, rất nhanh, vị nữ tử ba mắt kia lại giáng lâm nơi này. Nàng cũng bị cổ sáng kia của Thạch Tuyên làm chấn động, phát hiện vị trí của nó lại chính là nơi mình vừa đi qua, trong lòng có chút nghi hoặc không yên, suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định quay lại xem. Khi nhìn thấy khe nứt trên mặt đất, nhìn thấy những mảnh băng vụn bên dưới, toàn thân nữ tử ba mắt kinh chấn, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Rất nhanh, nàng liền hiểu ra chắc chắn là một trong hai người bị phong ấn vừa rồi đã đột phá đại quan, mượn sức mạnh tạo hóa phá phong ấn mà ra. Nhưng xác suất như vậy, quả thực là 1/100 triệu, có thể nói là gần như không tồn tại. Nhưng lúc này, nó lại xuất hiện. Nữ tử ba mắt lập tức nhắm mắt cảm ứng, thần thức bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Trong loài người mà lại xuất hiện một kẻ địch như thế, thật sự rất đáng sợ. Tuyệt đối phải ra tay tiêu diệt đối phương ngay khi còn chưa lớn mạnh. 10m, 100m, 1000m. Trong nháy mắt, phạm vi tìm kiếm của nữ tử ba mắt đã vượt quá 5000m. Xa hơn nữa, đã vượt quá phạm vi năng lực của nàng. Không thu hoạch được gì, nữ tử ba mắt khẽ thở dài mở mắt ra, từ bỏ việc tìm kiếm Thạch Tuyên, nhưng sau khi trở về lại lập tức hạ lệnh, phàm là phát hiện người nào sau khi khởi động trang bị có giáp rồng màu xanh thì lập tức báo cáo. Nữ tử ba mắt lúc đó không biết giáp rồng của Thạch Tuyên là do giáp hóa ra, còn tưởng là trang bị, nên mới hạ lệnh như vậy. Nữ tử ba mắt này, đối với Thạch Tuyên có thể phá được kỹ năng tuyệt đối linh độ của mình, rất là để tâm. Thạch Tuyên một hơi chạy thật xa, cảm thấy cho dù có cường giả tìm đến cũng không tìm được nữa, lúc này mới đi chậm lại. Sau khi thoát khốn, các mảnh tinh thể hỗn độn trùng, Luyện Yêu Hồ và Bạch Trạch Kỳ lại trở nên yên tĩnh. Năng lượng của Hồng Quán Vương đã hoàn toàn bị quả trứng triệu hồi ẩn chứa sức mạnh chu tức kia hấp thu. Thạch Tuyên vốn tưởng nó sẽ nở ra, nào ngờ sau một hồi cực quậy, nó lại yên tĩnh trở lại. Không ngờ chu tức chưa ra đời, lại mất đi một triệu hồi thú Hồng Quán Vương, Thạch Tuyên có chút buồn bực. Trích Xích Chi Châu lại từ trong mảnh tinh thể của Dực Long Thần phân hóa ra, dung nhập vào cơ thể Thạch Tuyên, Dực Long Thần rơi vào giấc ngủ say. Cảnh giới thì cao hơn, nhưng thực lực hiện tại lại yếu đi, đặc biệt là tạm thời không thể triệu hồi Dực Long Thần. Hồng Quán Vương bị quả trứng triệu hồi hấp thu, tuy có thêm một hóa thân, nhưng chỉ ở cảnh giới sơ giai. Thạch Tuyên bây giờ có thể nói đang ở trong thời kỳ vô cùng suy yếu. "Tiểu tử, chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng đến cảnh giới 50 rồi." Bỗng nhiên, linh hồn của Hỗn Độn Trùng đã im lặng từ lâu, giọng nói giản mua của nó vang lên. Thạch Tuyên chạy vào một khu rừng rậm, lúc này đang tìm một nơi tương đối kín đáo để ẩn náu, định đợi Dực Long Thần tỉnh lại rồi mới đi. Dù sao bây giờ cứ đi lang thang thế này thực sự quá nguy hiểm, tuy muốn đuổi theo Lư tiểu thư, nhưng đối phương cưỡi cơ thú, bây giờ sớm đã không biết đi đến đâu rồi. "Cảm ơn lão tiền bối." Thạch Tuyên nói đến đây bỗng nhiên thần sắc khẽ động nói, "Lão tiền bối, bản thể của ngài có thể hồi phục không?" Chương 771, thế giới hoang tàn. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc bị phong ấn, hỗn độn trung vang lên, trong đầu Thạch Tuyên mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng một chiếc trung lớn màu đen hoang tàn đổ nát. "Ừm, bây giờ ngươi cũng đã đến cảnh giới tam giai 50 rồi, có một số chuyện cũng có thể nói cho ngươi biết." Hỗn độn trung nói đến đây, đột nhiên mảnh tinh thể đại diện cho nó khẽ rung lên, một tiếng chuông long vang lên, sau đó trước mặt Thạch Tuyên lại hiện ra một khe nứt không gian màu đen. "Đây là..." Thạch Tuyên cảm thấy khe nứt không gian này quen mắt, không khỏi có chút kích động. "Vào đi." Giọng nói giản mua của linh hồn hỗn độn trung vang lên. Thạch Tuyên hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm trạng, cuối cùng bước vào. Cảnh sát trước mắt thay đổi, Thạch Tuyên không khỏi kinh ngạc, thất thanh nói, "Đây là cái gì?" Không giống như hắn tưởng tượng, vốn còn tưởng là thế giới hỗn độn trước đây, nhưng nơi lần này bước vào lại là một thế giới nhìn một cái không thấy bờ, nhưng trông lại hoàn toàn đổ nát. Trên bầu trời, chỗ trắng chỗ đen, nứt ra vô số khe hở lớn, trong những khe hở đen kịt, có thể thấy rõ các loại dòng chảy thời không hỗn loạn, thậm chí còn có những điểm sáng lấp lánh. Trên mặt đất, càng nứt ra từng mảng khe nứt khổng lồ không thấy đáy. Trong khe nứt, hoặc phun ra dung nham đỏ như máu, hoặc bao phủ bởi sương mù độc dị. Những dãy núi cao lớn ở xa càng sụp đổ vô số, trong đó còn có vô số công trình, tất cả đều sụp đổ thành phế tích, tầm mắt nhìn thấy một mảnh non sông hoang tàn. Thạch Tuyên ngây người một lúc lâu mới hoàn hồn lại, đây là chuyện gì trong hư không? Một bóng chung màu đen khắp đầy những cổ tự như thiên thư không thể nhận ra lúc gần lúc hiện, sau đó bóng chung này từ từ hạ xuống, dần dần từ hư ảo hóa thành thật, cuối cùng, một chiếc chung khổng lồ lấp đầy cả hư không rơi xuống trước mặt Thạch Tuyên. Chỉ là chiếc chuông đen này hoang tàn đổ nát, thùng từng lỗ lớn, Thạch Tuyên còn nhìn thấy trên đó một dấu tay lõm sâu vào, trông như bị người ta một chưởng đánh vào mà lõm xuống. Hừm. Thạch Tuyên kinh ngạc phát hiện bàn tay này lại có 6 ngón. Đây chính là bản thể của lão tiền bối ngài. Thạch Tuyên không khỏi dâng lên một cảm giác không nói nên lời, vạn lần không ngờ hỗn độn chung lại hoang tàn đến mức này. Lão tiền bối ngài sao lại bị thương thành ra thế này? Thạch Tuyên có chút không nỡ nhìn, tiếp tục hỏi. Đã từ rất lâu rồi ta có ký ức thì đã như vậy rồi, trong chiếc chuông khổng lồ lấp đầy trời đất, vang lên tiếng long long khẽ khẽ, giọng nói giản mua kia từ trong hỗn độn trùng vang lên, chấn động cả trời đất đều là tiếng vọng. Lão tiền bối, ngài bảo ta đến thế giới này là để xem cái gì? Thế giới này lại là gì? Ngươi còn nhớ thế giới hỗn độn mà ngươi dùng hỗn độn chi nhận mở ra không? Thực ra đó chỉ là một thế giới hư ảo được phân hóa ra từ thế giới trước mắt này, mảnh trời đất trước mắt ngươi đây mới là thế giới hỗn độn thật sự. Thạch Tuyên kinh ngạc nói, đây mới là thế giới hỗn độn thật sự. Không sai, bên trong ta chính là thế giới hỗn độn, nhưng cũng giống như bản thể của ta, thế giới này cũng đã hoang tàn đổ nát, tất cả đều bị hủy diệt. Ngươi không phải hỏi làm thế nào để sửa chữa sao? Khi thế giới hỗn độn này được phục hồi, bản thể của ta cũng có thể được sửa chữa. Thạch Tuyên vạn lần không ngờ hỗn độn chung thật sự và thế giới hỗn độn trước mắt này lại là một thể hai mặt, chấn động một lúc lâu mới nói, lão tiền bối, vậy thế giới này phải sửa chữa như thế nào? Ngươi theo ta đến đây. Hỗn độn chung nói rồi bỗng nhiên hóa thành một luồng huyền quang, bao phủ lấy Thạch Tuyên, bay lượn không ngừng qua thế giới hoang tàn này. Thạch Tuyên nhìn xuống, càng nhìn càng kinh hãi, các loại cảnh tượng còn sót lại sau những trận đại chiến, càng nhìn càng kinh tâm động phách. Trên một ngọn núi sụp đổ, Thạch Tuyên nhìn thấy một khe nứt sâu thẳm hình bánh xe Phật khổng lồ, xuyên thẳng qua thân núi. Hình dạng này, chẳng phải là biểu tượng của Phật ra sao? Không lâu sau, lại đột nhiên nhìn thấy những hố sâu hình ngôi sao hiện ra trên mặt đất, như thể được khắc vào đó. Cuối cùng, cả mặt đất đã hoàn toàn vỡ nát, vô số tảng đá chồng chất lên nhau, trong đó cuồn cuộn nước biển màu đen, sóng vô không ngừng, dường như đang dần dần nuốt chửng tầng đất. Rất nhanh, hỗn độn chung đã đưa Thạch Tuyên bay qua mặt đất, bay đến trên biển, bên dưới toàn là biển đen vô tận. Biển người quần quần không ngừng, trong đó mơ hồ có thể thấy vô số xương khô, sắc nổi từng luồng mùi hôi thối lập tức sộc vào mũi, cảm giác nơi này khiến Thạch Tuyên gần như tưởng mình đã quay lại biển xác. Đây là nơi nào? Hỗn độn chi hải, đây chính là hỗn độn chi hải nơi ta ra đời, giọng nói của hỗn độn trùng đống trở nên bi thương vô tận, còn nhớ ba loại sức mạnh mà ngươi từng sở hữu không? Chúng đều được sinh ra từ hỗn độn chi hải, bây giờ đã bị người ta chiếm đoạt, định dùng để đối phó với sinh mệnh thụ. Thạch Tuyên biết ba loại sức mạnh mà linh hồn hỗn độn trùng nói chính là người sáng tạo, kẻ thôn phệ và người dung hợp. Hắn cũng từng nghe vi rút kẻ thôn vệ nói trước khi biến mất rằng hỗn độn chi hải đã sinh ra 7 sinh linh, sáng tạo, thôn vệ và dung hợp chính là một trong số đó. Nếu 7 sinh linh có thể hợp nhất, sẽ trở thành kẻ thống trị hỗn độn, đưa mọi thứ trở về hỗn độn. Chỉ là hắn không ngờ rằng biển lớn trông vô cùng đáng sợ trước mắt này lại chính là hỗn độn chi hải. Chỉ là, trong quá khứ xa xôi, nơi này đã xảy ra một trận chiến không thể tưởng tượng nổi, vô số tồn tại chí tôn cường hãn tuyệt thế đã ngã xuống nơi này, làm ô nhiễm hoàn toàn vùng biển này. Những tồn tại chí tôn đó, để mở ra con đường đến vĩnh hằng chi hải, đã triển khai những trận chiến vượt ngoài sức tưởng tượng, khiến mọi thứ ở đây trở nên hoang tàn đổ nát. Tuy không thể chắc chắn, nhưng ta đoán, có lẽ ta cũng đã bị tàn phá trong trận chiến đó. Linh hồn hỗn độn chung kể lại, còn Thạch Tuyên lơ lửng trên không trung vùng biển này, cảm nhận sâu sắc luồng khí tức kinh hoàng, tuyệt vọng, tà ác đến cực điểm dưới đáy biển. Đó là một cảm giác kinh hoàng có thể khiến người ta phát điên, làm sao cũng không ngờ được trong hỗn độn chung lại còn ẩn giấu một nơi đại hung như vậy. Tiền bối, vậy ta phải làm thế nào mới có thể giúp được ngài? Trước đây ta không nói, chỉ vì năng lực của ngươi không đủ. Nhưng bây giờ cảnh giới của ngươi đã đột phá đến tam giai 50, cuối cùng cũng đã có hóa thân, cuối cùng cũng có năng lực giúp ta. Thạch Tuyên ngạc nhiên nói, ta không hiểu, có hóa thân là có thể giúp ngài. Hỗn độn chi hải đã bị ô nhiễm, hóa thành vùng đất đại hùng, bởi lẽ nơi đây chôn vùi vô số những tồn tại cường hãn từ thời viễn cổ. Những tồn tại ấy, dù thân xác đã mục giữa, nhưng hồn phách bất diệt, trải qua vô tận năm tháng, mới tạo nên vùng đất đại hùng như hiện tại. Bởi vậy, chỉ cần hấp thu và luyện hóa toàn bộ vong hồn đại hùng trong hỗn độn chi hải, dùng chính hỗn độn chi hải tới tắm, ắt sẽ có thể vá lại thế giới hoang tàn này.